Chương 27. Không thông đạo để ý, nghiên cứu thảo luận võ học chương 27, không thông đạo để ý, nghiên cứu thảo luận võ học, 1/2, tinh tế nói đến. Lâm Tiêu thản nhiên nói, "Lâm ca, lợi dụng ngươi cung cấp dược thảo, chúng ta thuê trong nước đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học đoàn đội phát hiện, ngoại trừ nhân sâm cùng linh chi bên ngoài, hai loại khác dược thảo đều có cực mạnh trì hoãn già yếu cải thiện nhân thể làn da tác dụng. Chúng ta lợi dụng hai loại dược thảo nghiên cứu phát minh một loại tên là dưỡng nhan tinh hoa mỹ phẩm dưỡng da, thế nhưng là còn tại giai đoạn thí nghiệm, liền phát hiện phối phương đã bị tiết lộ. Còn vẫn tại khẩn cấp trong điều tra, lại ngay tại một ngày trước ban đêm 12 điểm, ta đột nhiên nhận được một cú điện thoại, khoa chúng ta nghiên đoàn đội hai vị đỉnh cấp chuyên gia vậy mà tại trong nhà bị bắt cóc." "Ồ, đối phương cái gì yêu cầu?" Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. "Đối phương làm chúng ta giao ra nguyên vật liệu, nếu không không chỉ có muốn giết con tin, còn muốn đem phối phương công cái này chúng." "Thật can đảm, vậy ngươi nói hư hư thực thực nước ngoài gián điệp là thế nào chuyện?" Lâm Tiêu nghi hoặc. "Ngay tại hôm qua, chúng ta nhận được quan phương bí mật thông chi, bọn hắn một mực tại giám sát hai tên hư hư thực thực nước Nhật gián điệp từ Giang Thành đi tới Quy Dương thị, đồng thời tấp nập tại Quy Dương thị hoạt động, sau đó chúng ta nơi này liền xảy ra bắt cóc sự kiện." Tống Bân nói. "Ồ, giám sát? Kia thế nào tùy ý bọn hắn bắt cóc chúng ta chuyên gia?" "Nghe nói đối phương phi thường kỳ quái, tại bọn hắn giám sát bên trong, rõ ràng ở buổi tối vẫn tại trong tiểu điểm không có đi ra ngoài, vẫn là chờ đến bọn hắn trong đêm 2 điểm thu được chúng ta báo cảnh tin tức sau, liền nhanh chóng phái ra giám sát phá môn mà vào, trong phòng lại không có người ai, nơi đó thế nhưng là khách sạn tầng 15, không biết bọn hắn là như thế nào rời đi." Tống Bân ngưng trọng nói. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, như thế xem ra chỉ sợ là có siêu phàm người ra tay, mới có thể tại người bình thường không thể nào hiểu được tình huống dưới đắc thủ. Phối phương là như thế nào tiết lộ? Lâm Tiêu lại hỏi. "Chúng ta mạng lưới bị công kích, sau đó lại quan phương bộ môn điều tra biết được, công kích chúng ta địa chỉ đi chính là tại nước Nhật. Làm cho đối phương để chúng ta như thế nào giao cho bọn hắn muốn đồ vật. Quan phương bên kia có gì tiến triển?" "Buổi sáng hôm nay tiếp vào điện thoại của bọn hắn, làm chúng ta trong vòng 3 ngày mang lên bọn hắn muốn đồ vật tiến về nước Nhật bọn hắn địa điểm chỉ định. Theo quan phương tin tức, cái này hỏa đạo tặc đã trong đêm rời đi Trung Quốc cảnh nội, đã dính đến ngoại giao vấn đề. Bây giờ, phía trên đang cùng nước Nhật tiến hành ngoại giao bên trên thương lượng. Mặc dù Trung Quốc thái độ vô cùng cường ngạnh, nhưng là không có thực tế chứng cứ có thể chứng minh là nước Nhật gián điệp hành vi, cho nên tình thế một lần giằng co." Lâm Tiêu nhíu mày suy tư, nếu như là siêu phàm người ra tay, tất nhiên rất khó lưu lại dấu vết để lại, xem ra muốn đích thân đi một chuyến. Dám động thổ trên đầu thái thuế, đã có đường đến chỗ chết. Lâm Tiêu từ nhỏ đến lớn đều là một cái dễ chính miêu hồng ái quốc thanh niên, thâm thụ hồng sắc văn hóa hung lúc, đã đám hề này mình tìm tới cửa, vậy thì bồi bọn hắn chơi một chút. "Việc này ngươi không cần xen vào nữa, ta tự có biện pháp giải quyết. Đi đem bọn hắn nước định địa điểm nói cho ta." Lâm Tiêu quay đầu nói với Tống Bân. Lâm Ca nghĩ lại, cứ việc ngươi thủ đoạn cường đại, đi địch nhân hang ổ, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ a. Tống Bân vội vàng, nước miếng văng tung tóe, tràn đầy vẻ lo lắng. "Ngươi yên tâm, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta chưa từng có làm qua không nắm chắc việc, như chuyện không thể làm, ta tự nhiên có thể thoát thân." Gặp Lâm Tiêu như thế chém đinh chặt sắt, Tống Bân đành phải cáo chi, đồng thời nhiều lần dặn dò chú ý tự thân an toàn. Tống Bân từ khi tiếp nhận Long Đằng Y Dược công ty đến nay, đạt được Giang Thành Trần gia rất nhiều trợ giúp, làm Lâm Tiêu tâm phúc, cũng là từ Trần gia hiểu được một chút Lam Tinh võ đạo bí ẩn. Hắn không biết Lâm Ca là như thế nào thu hoạch được thực lực cường đại như vậy, chỉ là đối Lâm Tiêu càng thêm vô cùng tín nhiệm. Đạt được chính xác địa chỉ sau, Lâm Tiêu quyết định ngày mai lập tức tiến về nước Nhật, gọi điện thoại cho nắm Trần gia nhanh chóng làm xuất ngoại thủ tục liền đặt mình vào tiến về. Trong điện thoại Trần Yên Nhiên biểu hiện vô cùng gấp gáp, nhiều lần thuyết phục Lâm Tiêu nghĩ lại làm việc, thế nhưng là Lâm Tiêu quyết định chuyện, ở đâu là hắn có thể khuyên đến động. Sau đó tại Trần lão gia tự quyết bảo, Trần Yên Nhiên mới miễn cưỡng yên tâm. Lâm Tiêu không giống như là kẻ lỗ mãng, chỉ là lần này chuyện, sát thực thiếu sót. Trần lão gia tử mặc dù an ủi Trần Yên Nhiên, nhưng là kỳ thật trong lòng mình cũng không chắc, nghĩ nghĩ kêu gọi tới người ở bên thai dị thai vài câu. Giữa trưa ngày thứ tháng 2 năm 11 điểm, liền leo lên Quy Dương thị bay thẳng nước Nhật Osaka chuyến bay. 4 giờ chiều liền đạt tới nước Nhật Osaka, ước định địa điểm tại nước Nhật Tây Kinh luyện ngựa khu. Lâm Tiêu đến nước Nhật luyện ngựa khu địa điểm chỉ định sau, nước Nhật phương diện người liền tới tiếp ứng. Người này một thân màu đen trang phục, nhìn có điểm giống trong TV y phục dạ hành, đầu bao khỏa chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt lộ ra che lấp cùng lăng liệt sát phạt khí tức. Lâm Tiêu xem xét người này liền không đơn giản, tối thiểu là giết qua rất nhiều người sát thủ, mới có thể chỉ bằng vào một đôi mắt liền rõ ràng lộ ra khí thế như vậy. "Xin các hạ lên xe." Người này nói vẫn là một ngụm lưu loát Trung Quốc ngữ. Lâm Tiêu cũng không dài dòng, trực tiếp lên xe. Xe một đường sốc này, từ nội thành đi vào vùng ngoại thành, mục đích là một chỗ cùng loại với nhà máy hóa chất địa phương. Tiến vào bên trong, lại ngồi thang máy đi vào tầng hầm, ở phòng hầm trước cửa còn bị yêu cầu điều tra thân thể. Lâm Tiêu không có phản kháng mặc cho hắn điều tra. Gặp hắn trên thân không có mang theo cái gì vũ khí, liền mở ra như là kim khố cửa lớn cửa phòng dưới đất. Đập vào mi mắt là ánh đèn mờ nhạt đại sảnh, khắc hoa bàn đọc sách chất đầy thư tịch, tủ rượu cất dấu danh tiểu cùng hàng cấm, khắp nơi tản ra quyền lực, tội ác cùng dục vọng hương vị. Một tấm bàn dài ngồi đối diện một cái 40 tuổi trên dưới trung niên nam nhân, giữ lại ria mép, trên đầu trải lấy một cái bím tóc, mở miệng chính là lưu loát Trung Quốc ngữ. "Hoan nên các hạ đến Huyết Anh xã, vị nhân là Huyết Anh xã mảnh này khu bản bộ trưởng anh Mục Du Chân, còn không biết các hạ đại danh." "Lâm Tiêu, Long Đằng Y Dược công ty chủ tịch, nói đi, đem ta người nốt ở nơi nào?" Lâm Tiêu không có dài dòng, liền tự giới thiệu. Anh Mục Du Chân trong lòng hơi kinh, chỉ là cũng không có tin tưởng Lâm Tiêu, hắn không cho rằng chủ tịch là một người trẻ tuổi, còn dám chỉ âm thanh tiến về bọn hắn Huyết Anh xã. "Ôi ôi, hai vị quý khách đang tại tổng bộ làm khách, chúng ta phi thường thân mật, chỉ là mời bọn họ chạy tới cộng đồng nghiên cứu thảo luận quý công ty sản phẩm. Anh Mục Du Chân vừa cười vừa nói, ồ, tức là như thế, còn không mau mau dẫn ta đi gặp bọn hắn. Không biết các hạ nhưng mang theo chúng ta muốn đồ vật. Anh Mục Du Chân lại hỏi, đồ vật? Cái gì đồ vật? Lâm Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Anh Mục Du Chân nhíu mày lại, thâm trầm nói ra, hẳn là các hạ không có đem chúng ta nói để ở trong lòng. Như thế, vậy sẽ phải mời các hạ tạm thời lưu tại nơi này làm khách. Nói liền hai tay vung lên, ngoài cửa xông tới 7-8 tên màu đen trang phục người. Ồ, không phải nói hữu hảo nghiên cứu thảo luận sao? Không biết đây là ý muốn như thế nào? Lâm Tiêu nhíu mày. Ôi ôi, không sai, sau đó phải nghiên cứu thảo luận chính là võ học, mấy vị này đều là ta xã bên trong bồi dưỡng những người, còn xin các hạ vui lòng chỉ giáo, cầm xuống. Anh Mục Du Chân phất tay ra hiệu. 8 tên áo đen nhẫn người liền cư trú mà lên. Chương 28. Không chịu nổi một kích, thao túng quỷ dị. Chương 28. Không chịu nổi một kích, thao túng quỷ dị. 1/2, các nhị dạ trong tay nắm chặt sắc bén nhẫn người đao, ánh mắt lạnh lùng mà quyết tuyệt, đao quang tại ảm đạm tia sáng bên trong lóe ra hàn mang. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý từ khác nhau phương hướng phát động công kích, hoặc nhảy lên thật cao vung đao chém vào, hoặc thấp người bội xông hướng Lâm Tiêu hạ bản, động tác một mạch vôi thành, phối hợp đến kín kẽ. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như nước, đối các nhị dạ vây công không chút nào hiện bối rối. Chỉ gặp hắn có chút nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình lợi dụng hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất trở nên dính đặc, tạo thành một đường trong suốt bình chướng, các nhị dạ công kích rơi vào bình chướng bên trên, chỉ nổi lên tầng tầng gợn sóng, lại không cách nào đột phá mảy may. Lâm Tiêu sở dĩ không có lập tức ra tay giết rơi bọn hắn, chỉ là muốn thử xem cái này cái gọi là nhẫn người có mấy phần thực lực. Cầm đầu nhẫn người thấy tình thế không ổn, ánh mắt run lên, từ trong ngực móc ra mấy cái trong tay kiếm, quán chú lực khí toàn thân hướng Lâm Tiêu ném đi. Trong tay kiếm mang theo bén nhọn tiếng rít vạch phá không khí, xoay tròn lấy bay về phía Lâm Tiêu chỗ yếu hại. Lâm Tiêu không chút hoang mang, tay trái nhẹ nhàng phất một cái, một đường ánh sáng nhu hòa hiện lên, trong tay kiếm liền bị dễ như trở bàn tay địa bắn ra, rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Tiêu lắc đầu than nhẹ, khoa chân múa tay, múa dịu qua mắt thợ. Sức công kích như thế này còn kém rất xa lúc trước Khương gia Khương Lễ chết, đánh giá liền khó khăn lắm võ đạo đệ nhất cảnh sáng cảnh thực lực. Thế là cũng lại không có thử tâm tư, ngón tay hơi cong, bắn ra một đường linh lực, cỗ này vô hình linh lực liền trong nháy mắt theo thứ tự xuyên qua 8 vị nhẫn người mi tâm. Bịch bịch, chỉ nghe thấy vài tiếng ngã xuống đất tiếng vang, 8 vị nhẫn người liền kỳ chỉ ngã xuống đất. Anh Mục Du Chân quá sợ hãi, tông sư, Trung Quốc võ đạo tông sư. Anh Mục Du Chân đối Trung Quốc võ đạo có hiểu biết, muốn đạt tới Trung Quốc võ đạo bên trong đệ tam cảnh tông sư, mới có thể đem nội kình rời thân thể, cách không giết người. Anh Mục Du Chân theo vàng dưới bàn cái nút báo động liền trong nháy mắt lui nhanh. Ánh mắt kinh nghi, không dám tin đánh giá Lâm Tiêu. Trung Quốc tông sư ngươi tốt, đều là hiểu lầm, ta chính là Tây Kinh anh Mục gia tộc tộc nhân, ngày khác mời tông sư đến phủ làm khách, ta tại tự mình hướng ngươi bồi tội như thế nào? Anh Mục Du Chân một bên nói một bên lùi lại. Lâm Tiêu biết, hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian thôi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý nói như thế nói nhảm nhiều làm cái gì. Ngày khác ta khẳng định là muốn đến nhà bái phòng quý phủ, bất quá hôm nay chuyện còn cần có cái giải quyết. Không quan hệ, ta cũng không gấp gáp, ta chờ ngươi người đến cùng nhau giải quyết. Lâm Tiêu nói liền ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, hai chân chéo ngoẽ nghiền ngẫm nhìn xem anh Mục Du Chân. Anh Mục Du Chân trong lòng thoáng thư giãn, không nghĩ tới vị này Hoa Quốc tông sư vậy mà như thế khinh thường. Chỉ cần một lát, trợ giúp liền sẽ đến lúc đó nhất định phải nhường nàng để mắt. Ôi, các hạ khí phách làm ta kính nể. Nếu là các hạ có thể lưu tại nước Nhật, tin tưởng ta gia tộc nguyện lấy tối cao quy cách thuê các hạ. Ồ, ngươi là muốn cho ta làm hán gian, đời đời kiếp kiếp chăn mền tử tôn tôn đâm cuộc sống. Lâm Tiêu không đội không chầm nói. Anh Mục Du Chân nghe đến đó sắc mặt khó coi, nghĩ thầm tuyệt đối không cách nào lôi kéo, tông sư bản tại Trung Quốc cũng đã là cao cao tại thượng tồn tại, giống như lợi ích căn bản là không có cách đả động. Chỉ là nói chuyện với nhau mấy câu thời gian, ngoài cửa liền xông tới một nhóm người lớn, có cầm trong tay súng ống, có cầm trong tay trường đao, còn có trong tay áo cất giấu chủy thủ. Cầm đầu một vị thân mang thú áo, đầu đội lập ô mũ 60 tuổi lão giả tay áo bồng bềnh, thú trên áo ngũ mang tinh cùng chú văn tản ra khí tức thần bí, hạ thân thắt lai váy, chân đạp màu đen dày, chỉnh thể trang phục cổ phát trang trọng lại không thất thần bí cảm giác. Ôi, các hạ khí phách quả thực làm cho người kính nể, chỉ là không biết có hay không tới xứng đôi thực lực. Vị này là chúng ta huyết anh xã tọa chấn ở đây tôn quý âm dương sư các hạ, chờ một lúc liền muốn cùng quý tông sư nghiên cứu thảo luận một chút đến tột cùng là các ngươi Trung Quốc võ đạo lợi hại, vẫn là chúng ta âm dương sư càng hơn một bậc. Anh Mục Du Chân ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên phất tay. Một đám nhẫn người cùng đao khách liền cư trú mà lên, từ từng cái phương vị công kích Lâm Tiêu khắp nơi yếu hại. Anh Mục Du Chân biết loại thực lực này nhẫn người cũng không phải là Lâm Tiêu đối thủ, chỉ là muốn tiêu hao một chút Lâm Tiêu nội lực. Vị này âm dương sư các hạ là không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc, dù sao trong truyền thuyết võ đạo tông sư hắn cũng không có tự mình gặp qua. Lâm Tiêu cảm giác không thú vị, loại thực lực này nhẫn người căn bản không xứng hắn trịnh trọng ra tay, chỉ gặp hắn chỉ là khúc cánh tay vung lên, một cỗ mũi nhọn liền ngưng kết mà ra, hướng về phía trước một vòng quyết tán. Phàm là tiếp xúc đến người, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Trong đó có một ít ẩn nấp thân hình muốn từ âm thầm công kích may mắn tránh thoát, phân biệt từ đỉnh đầu cùng dưới chân hướng Lâm Tiêu cũng tới. Chậm, quá chậm, Lâm Tiêu lại là con ngón đúng ra, chính là hai đạo linh khí bắn ra, phân biệt xuyên thủng ba vị từ âm thầm công tới nhẫn người mi tâm. Chỉ là ba hơi, mười mấy vị nhẫn người cùng đao khách liền toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. Cầm đầu âm dương sư cũng là như mày, mười phần ngưng trọng. Anh Mục Du Chân gặp này trong lòng càng khiếp sợ hơn, đã đang len lén quan sát chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Sau lưng của hắn chính là ám đạo, có thể trực tiếp từ lòng đất chạy ra tòa này nhà máy hóa chất. Lâm Tiêu nhíu mày, Âm Dương Sư nhìn lại, chỉ còn lại ngươi. Âm Dương Sư há mồm viên tuyên nói vài câu nước Nhật ngữ, Lâm Tiêu cũng không có nghe hiểu, mặc dù hắn từ rất nhiều nước Nhật lão sư nơi đó học qua vài câu nước Nhật ngữ, nhưng là hiển nhiên cũng không có phát huy được tác dụng. Chỉ gặp vị này Âm Dương Sư trong miệng lại nói lẩm bẩm, trong tay chú phù bay tán loạn, biến triệu hồi ra một vị thức thần gầm thét nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng tò mò, đó là cái gì đồ vật? Mắt thấy thức thần liền muốn bổ nhào vào trước người, Lâm Tiêu quanh thân linh khí phun trào, trong nháy mắt kết xuất vòng bảo hộ ngăn cản. Thức thần quanh thân lan tràn hắc khí, tại linh khí khoác lên chi chi rung động, Lâm Tiêu tinh tế cảm thụ, phát hiện cùng ban đầu ở Thương Huyền giới, đối phó quỷ dị thụ yêu chỗ phóng thích ra hắc khí có chỗ tương tự, đồng dạng âm lãnh quỷ dị. Cái này thức thần hẳn là thuộc về quỷ dị. Lâm Tiêu chỉ quyết kết động, trong miệng nhanh chóng mặc niệm cầu quyết, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, chém yêu chói tà, giết quỷ ngàn vạn. Hung huế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Vô hình khí lãng hướng phía trước quyết tán, tiếp xúc đến cỗ này khí lãng thức thần, chỉ là một lát liền hắc khí tiêu tán hầu như không còn, lộ ra ngoài là một cái tuổi trẻ nữ tử hình tượng. Nàng một bộ váy đỏ lam lũ, tóc dài lăng loạn, mặt trắng như tờ giấy, môi sắc tím xanh, thân hình hư ảo, đôi mắt u quang lấp lóe, ai đoán lại thêm mỹ, điềm đạm đáng yêu. Lập loè linh thể, tựa như hồ tùy thời đều muốn tiêu tán. Đây chẳng lẽ là quỷ? Lâm Tiêu trong lòng suy tư. Chỉ gặp Âm Dương Sư sắc mặt trắng bệnh, lùi lại hai bước, đột nhiên tay che ngực miệng, một ngụm lao huyết phun ra. Chỉ là một lát điều chỉnh, lại cầm lấy lá bửa, trong miệng nói lẩm bẩm, một ngụm tâm đầu huyết phun phún ở trên lá bửa. Trước mặt thức thần trong thân thể lại tuôn ra chỗ vô số hắc vụ, tại khan giọng giống lên một tiếng bên trong, linh thể lại trở nên ngưng thực bắt đầu. Lâm Tiêu vốn chỉ là tò mò Âm Dương Sư thủ đoạn, kết quả là giống lên một tiếng nhường trong lòng của hắn rất là khó chịu, xem ra cái này nữ quỷ phi thường thống khổ. Đây cũng không phải là cái gì chính đạo thuật pháp, giống như là Thương Huyền giới bên trong ghi chép tà tu luyện quỷ ngữ quỷ tà pháp. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, tàn nhẫn như vậy, ta không thể để ngươi sống nữa. Lâm Tiêu dứt lời, chính là một trường đánh ra, một cái to lớn màu vàng kim trường ấn, xuyên qua thức thần thân thể đánh vào Âm Dương Sư trên thân. Chỉ gặp Âm Dương Sư sắc mặt thống khổ, quanh thân hắc khí bắn ra. Lâm Tiêu lại sử xuất chỉ toàn thiên địa thần chú, vô hình khí lãng hướng phía trước tiếp tục nghiền ép. Âm Dương Sư vốn là bị ánh sáng màu vàng trường ấn đánh hắc khí bốn phía, ôm đầu thống khổ kêu to, hắn quanh thân hắc khí lại bị chỉ toàn thiên địa thần chú tinh hóa, dần dần tan thành mây khói. Thức thần trên người hắc khí lại bị tịnh hóa không còn, một cái lập lòe nữ tử suy yếu nằm trên mặt đất, ánh mắt vô hồn. Chương 29, cứu nữ quỷ, tìm kiếm linh mạch. Chương 29, cứu nữ quỷ, tìm kiếm linh mạch. 1/2, nàng thân hình đơn bạc, như trong gió thu lá rách giống như run lẩy bẩy. Một bộ màu trắng cũ nát váy lụa kéo trên mặt đất, mép váy đã bị xé rách đến lam lũ không chịu nổi. Tóc dài như thác nước, lại lăng loạn điệu tản mát tại trắng bệnh như tờ giấy gương mặt bên cạnh, mấy sợi sợi tóc còn ướt xuống địa dán tại trên trán. Tại yên tĩnh trong tầng hầm ngầm lộ ra phá lệ thê mỹ mà điểm đạm đáng yêu. Lâm Tiêu kinh ngạc, cái này linh thể cũng không có bị chỉ toàn thiên địa thần chú tinh hóa, nói rõ trên thân cũng không nghề nghiệp lực quân thân, không thuộc về tạm huế, hẳn là còn chưa có bắt đầu tác nghiệp, liền bị mình đem điều khiển nàng Âm Dương Sư đánh chết. Nữ tử ngẩng đầu hư nhược nói với Lâm Tiêu cái gì, thân thể không tự chủ run rẩy. Lâm Tiêu nghe không hiểu nàng nói nước Nhật ngôn ngữ, chỉ là một trận khoa tay múa chân nói, ngươi dọn, hoa cô nương dọn, có thể nói Trung Quốc ngữ hay không? Ta dọn nghe không hiểu dọn làm việc. Nữ tử yếu ớt lắc đầu. Lâm Tiêu không khỏi có chút xấu hổ, nghĩ thầm bằng không một trường đánh tan được rồi, lại cảm thấy có một chút tàn nhẫn. Hắn là tuyệt đối làm không được khi dễ một cái tay không tấc sắc nhược nữ tử, mặc dù là cái quỷ. Ai, đúng rồi. Lâm Tiêu giống như là nghĩ đến cái gì, luồn vào trong ngực móc móc, móc ra một cái điện thoại di động, mở ra phiên dịch phần mềm liền lấy đến nữ tử trước mặt, hướng nữ tử gật đầu ra hiệu. Nữ tử mới lại há mồm nói chuyện. Lâm Tiêu nhìn xem trên điện thoại di động phiên dịch kết quả, còn xin đại nhân tha mạng, ta là bị gian nhân làm hại, cũng không có làm qua chuyện ác, còn xin đại nhân cứu mạng, nạ nạ cầu nguyện ý trung thân phụng dưỡng tại đại nhân tả hữu. Thu cái quỷ ở bên người. Lâm Tiêu nghĩ đến đây, không khỏi sau lưng một trận rét run. Đối với quỷ trời sinh sợ hãi, Lâm Tiêu luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng là Lâm Tiêu hiện tại còn chưa không có tu tập vãng sinh chú, nhìn xem nữ quỷ dáng vẻ đáng yêu, trong lòng lại cảm thấy không đành lòng, căn bản không biết như thế nào cho phải. Tại Thương Huyền giới là tồn tại quỷ tu, cái này nữ quỷ thân hình muốn tiêu tán, nói không chừng có thể dùng linh lực ẩn dưỡng một phen. Nghĩ tới đây, một chỉ nữ quỷ cái chán nhẹ nhàng chỉ đi, nữ quỷ sợ hãi nhắm mắt rụt đầu, còn tưởng rằng Lâm Tiêu là muốn tiêu diệt nàng. Chỉ chốc lát cảm thụ một tia dịu dàng ngoan ngoãn linh lực tiến vào thân thể, trong nháy mắt kia cỗ suy yếu cảm giác liền chậm lại rất nhiều. Nàng chậm rãi bay lên, tranh thủ thời gian hướng Lâm Tiêu dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Lâm Tiêu bận bịu nhường nàng bắt đầu, nhường nàng nên đi đi đâu liền hướng đi đâu. Nữ quỷ lắc đầu lại nói cái gì, Lâm Tiêu lại vội vàng cầm điện thoại di động lên đặt ở bên miệng hắn. Nàng gọi Nanako, năm nay 17 tuổi, vốn là một cao trung học sinh, trước đây không lâu bị gian nhân làm hại, linh hồn lại bị Âm Dương Sư bắt đi luyện vì thức thần, cả ngày bị Âm Dương Sư cầm tù với thức thần không gian bên trong, không được tự do. Nàng không đường có thể đi, nếu là tùy ý du đãng, sớm muộn muốn tiêu tán giữa thiên địa, hoặc là lại bị cái khác Âm Dương Sư bắt đi. Hy vọng Lâm Tiêu có thể thu lưu nàng. Từ nữ quỷ trong miêu tả nàng giải được, Âm Dương Sư chính là đem quỷ hồn linh thể hoặc là sơn tinh dạ quái, lấy phụ chú khế ước cung cấp Âm Dương Sư thúc đẩy. Bình thường đem thức thần bảo tồn với thân thể không gian đặc thù bên trong, lúc cần phải liền do phụ chú triệu hoán mà ra. Tà ác Âm Dương Sư sẽ trực tiếp đem thức thần luyện hóa, ma diệt hắn bản tính, hoàn toàn được mình khống chế, lấy đạt tới thực lực mạnh hơn. Lâm Tiêu mới đánh chết âm dương sư, chính là loại tà ác này âm dương sư, chỉ là mới đến nạ nạ cổ không lâu, còn không có hoàn toàn luyện hóa lên nhân tính, bị Lâm Tiêu chỉ toàn thiên địa thần chú tịnh hóa sau, lại khôi phục nhân tính. Lâm Tiêu trong lòng khó khăn, hắn lại không có học qua ngự quỷ chi thuật, không biết như thế nào mang một con quỷ ở bên người, chẳng lẽ lại nhường nàng thời khắc tung bay ở bên cạnh mình. Ai, có, âm dương sư có thức thần không gian, ta cũng có không gian, có thể thử một lần, có thể hay không đưa nó thu vào tiểu đỉnh không gian bên trong. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu nói cho nàng một hồi không nên chống cự, nếm thử đưa nó thu nhập đến mình thức thần không gian bên trong. Nữ quỷ coi là Lâm Tiêu là một vị hiền lành âm dương sư, cho nên gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng kỳ quái chẳng lẽ không ký kết khế ước cũng có thể đem thức thần thu nhập tiến thức thần không gian. Nữ quỷ mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là đối âm dương sư cũng không đặc thù hiểu rõ, coi là Lâm Tiêu là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Lâm Tiêu bắt đầu cảm thụ tiểu đỉnh không gian tồn tại, thế là linh lực bao trùm trên tay, cũng bắt lấy nữ quỷ tay nhỏ, tay rất nhỏ cũng rất trơn, cực hạn lạnh bước, Lâm Tiêu không khỏi dùng mình một cái. Trong một ý niệm liền tiến vào tiểu đỉnh không gian, quả nhiên, nắm lấy nữ quỷ nạ nạ cổ cũng cùng một chỗ tiến đến. Lâm Tiêu kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến có thể mang nữ quỷ tiểu đỉnh không gian, hẳn là nữ quỷ cũng có thể xuyên qua thương huyền giới. Chỉ là đây là bí mật của nàng, bây giờ đối cái này nữ quỷ còn chưa đủ tín nhiệm, khẳng định còn không thể lộ ra. Chỉ là lắc lư nàng nói, ta chính là Trung Quốc đạo môn tiên sư, tự nhiên có ngươi không thể nào hiểu được thủ đoạn có thể khống chế quỷ linh, cho nên không cần kinh ngạc, ngươi lại chờ đợi ở đây chờ ta xử lý xong chuyện, liền đem ngươi mang về Trung Quốc tiến hành siêu độ vãng sinh. Nữ quỷ sau khi nghe xong không khỏi cảm thán liên tục, Trung Quốc đạo môn tiên sư cường đại. Cũng biết nói cảm ơn, đa tạ tiên sư đại nhân. Ừ. Lâm Tiêu một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ, rất giống một cái thần côn lừa gạt ngây thơ nữ sinh viên. Rời đi tiểu đỉnh không gian, Lâm Tiêu nhìn một phía. Sớm tại hắn cùng âm dương sư đại chiến thời điểm, anh Mộc Du chân liền đã vụng trộm đào tẩu, Lâm Tiêu cũng không có ngăn cản, chỉ là vụng trộm ở trên người hắn lưu lại một vòng linh lực, bằng vào đối kia xóa linh lực cảm giác, Lâm Tiêu có thể tùy tiện tìm tới vị trí của hắn. Trở lại Lam Tinh, trong cơ thể linh khí vốn là còn thừa không có mấy, mặc dù trước đó lại khôi phục một chút, nhưng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên cũng không vội lấy tìm tới cửa, tìm được trước một chỗ linh khí tương đối sung túc địa phương khôi phục một chút. Ra nhà máy hóa chất, Lâm Tiêu bắt đầu vận chuyển đạo đức kinh cảm ngộ thiên địa, phát hiện phía đông linh khí tương đối sung túc. Thế là cấp tốc hướng phía đông đi bộ chạy tới. Luyện khí kỳ mỗi tăng lên một tầng, linh khí đều biết trên phạm vi lớn cải tiến thân thể, tẩy cân phạt thủy, khiến cho nhục thể không ngừng tăng cường. Bây giờ đã bước vào luyện khí tầng 5, Lâm Tiêu chỉ dựa vào thể phách toàn lực chạy, liền đã so ra mà vượt tốc độ cao nhất chạy ô tô. Chạy tiếp cận 2 giờ, nhìn thấy một chỗ núi cao. Ngửa đầu nhìn lại, đỉnh núi tại trong suốt dưới bầu trời lóng lánh thánh khiết tuyết quang, kia bao trùm lấy trắng ngần bạch tuyết cùng xanh thẳm bầu trời tôn nhau lên, nhường Lâm Tiêu trong lòng có chút hứa lấy rung động. Tại Lâm Tiêu cảm giác bên trong, đỉnh núi linh khí nồng nặc nhất. Thế là phi tốc hướng đỉnh núi chạy tới. Rất nhanh liền đạt tới đỉnh núi nhiệt độ không khí phi thường thấp, chỉnh thể giống một cái bát giống như hướng xuống lõm, xem ra tựa hồ là một ngọn núi lửa. Miệng núi lửa bên trong tựa hồ có linh khí, chậm rãi phóng xuất ra. Lâm Tiêu lúc đầu muốn tiến vào miệng núi lửa xem xét một phen, nhưng là bây giờ linh lực thiếu thốn, vạn nhất gặp phải núi lửa phun trào liền sinh tử khó liệu. Lâm Tiêu mặc dù biết đại khái suất là không thể nào xảy ra loại sự tình này, nhưng là từ nhỏ tại trên TV trông thấy núi lửa phun trào chẳng cảnh, nhường hắn phi thường rung động, phi thường e ngại. Nếu như ngươi muốn hỏi Lâm Tiêu sợ nhất thiên tai là cái gì, đó nhất định là núi lửa phun trào. Cho nên hắn liền ở trên đỉnh núi tìm tới một tảng đá lớn, xếp bằng ở phía trên liền chuẩn bị hấp thu linh khí. Nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ đạo đức kinh, bắt đầu liên thông này phương thiên địa. Dưới loại tình huống này, ngẫu nhiên phát hiện miệng núi lửa bên trong kỳ dị hiện tượng. Từ miệng núi lửa rỉ ra linh khí bên trong, chỉ có kim một khí hậu bốn loại, hỏa thuộc tính linh khí, một tia đều không có. Kỳ quái, thiên địa bên trong tự nhiên linh khí các loại thuộc tính đều là phi thường cân đối, nơi này thẩm thấu mà ra linh khí, vì sao không có hỏa thuộc tính? Có linh khí thẩm thấu, hẳn là lòng đất có linh mạch. Chương 30. Biển lửa vây bùng, kỳ dị ngọn lửa. Chương 30. Biển lửa vây bùng, kỳ dị ngọn lửa, 1/2. Lâm Tiêu tâm tình kích động, vừa rồi thế nào không nghĩ tới, núi lửa này lòng đất vô cùng có khả năng tồn tại có linh mạch. Nghĩ tới đây Lâm Tiêu trong lòng càng phát ra ngứa khó nhịn, dục vọng dần dần vượt trên sự sợ hãi trong lòng hắn, thế là quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực. Bất quá bây giờ còn cần trước khôi phục một chút linh lực, không phải một hồi vận khí không tốt, thật núi lửa phun trào chạy đều chạy không thoát. Thế là tiếp tục nhắm mắt, vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, toàn bộ tự chủ hướng hắn bắt tới, mặc dù hay là vô cùng mỏng manh, nhưng là so Lam Tinh hắn đi qua những địa phương khác đều tốt hơn rất nhiều. Miệng núi lửa tràn ra linh lực toàn bộ tiến vào trong thân thể, điểm ấy linh khí hàm lượng tiến vào thân thể liền khoảnh khắc luyện hóa. Nước Nhật các đại gia tộc bên trong võ đạo cao thủ từ nơi sâu xa đều cảm giác tựa hồ linh khí lại mỏng manh rất nhiều, coi là chỉ là hướng gió vấn đề, cho nên còn không có gây nên bọn hắn cảnh giác. Thời gian trôi qua rất nhanh một giờ. Miệng núi lửa thẩm thấu linh khí dần dần biến ít, Lâm Tiêu hơi cảm giác, phát hiện linh lực trong cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm có một thành nữa. Đi đường, hẳn là đủ. Thế là hắn hơi thay đổi một tia linh lực cùng chân bên trên, thận trọng từ miệng núi lửa thuận tuyết trượt mà xuống. Miệng núi lửa dưới đáy vẫn tràn đầy bạch tuyết, nhưng là hắn có thể cảm giác được phía dưới phi thường yếu kém, hẳn là một cái trống rỗng. Thế là vận chuyển linh lực một trường hướng xuống đánh ra, cửa hang dưới đáy bạch tuyết trong nháy mắt liền rơi xuống. Lâm Tiêu thận trọng giữ chặt cửa hang mọc ra rễ cây cùng đổ xuất nham thạch leo lên hướng phía dưới. Miệng núi lửa bên trong càng hướng xuống càng là dốc đứng, nham thạch đá lởm chởm, bày biện ra màu nâu đen lạnh lùng sắc điệu, kia là núi lửa hoạt động dấu vết lưu lại. Hướng phía dưới leo lên hẹn hơn 100 mét, nhìn xuống dưới. Dưới đấy là một mảnh hoang vu cảnh tượng, có nhiều chỗ chất đống thật dày bụi núi lửa, còn lẻ tẻ tán lạc lớn nhỏ không đều núi lửa đánh cùng dung nham khối vụn. Trong miệng tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu hoàng, từng kia từng sợi xương mù ung dung bốc lên. Lâm Tiêu nhảy xuống nhảy đến dưới đáy, hơi cảm giác, phát hiện linh khí nơi phát ra còn trong lòng đất. Lúc này Lâm Tiêu có chút hối hận lúc trước không có tu tập một môn thuật đột thổ, bây giờ chẳng lẽ muốn đào hang hướng dưới mặt đất? Thế nhưng là tục ngữ nói tốt, đến đều tới. Tại Lâm Tiêu cảm giác bên trong, mặt đất hẳn là cũng không dày đặc, phía dưới cách đó không xa hẳn là một mảnh trống rỗng, cho nên hắn quyết định hướng phía dưới đào nhìn một chút. Lâm Tiêu vận chuyển linh lực hai tay, bắt đầu phi tốc tại chỗ hướng phía dưới đào, hai tay đều vung mạnh ra tàn ảnh. Lâm Tiêu đào hang, tại ngày sau thương huyền giới cũng là một đoạn giai thoại. Hướng phía dưới đào chừng 10 mét hơn, cuối cùng đem lòng đất đào thông. Ánh mắt một chút liền sáng ngời bắt đầu. Nơi này là một mảnh nóng bỏng thế giới. Nóng hổi nham tương như mãnh liệt dòng lũ, trong bóng đêm tùy ý phiên dũng đun đằng, phát ra trầm muộn anh minh, không ngừng đánh thẳng vào trung quanh nham thạch. Những này nham thạch bị nhiệt độ cao dung luyện đến vặn vẹo biến hình, có địa phương tạo thành to lớn chỗ trống, có thì bị đè ép thành hình thù kỳ quái thông đạo. Cảm thụ được cái này cực nóng nhiệt độ, Lâm Tiêu rung động trong lòng, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nham tương, hắn cẩn thận từng ly từng tí rơi vào sông nham thạch bên cạnh trên tảng đá. Nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt, không khỏi làm hắn nghĩ tới đã từng chơi một trò chơi, nếu như hướng bên trong gia nhập nhất định nước, sẽ phát sinh cái gì? Lâm Tiêu đưa tay tới gần nham tương cảm giác một phen, nhiệt độ đại khái tại 1000 độ C trái phải, trực tiếp dùng nhục thể tiếp xúc chỉ sợ khó có thể chịu đựng, nhưng là nếu là vận chuyển linh lực hộ thể cơ hồ không đáng kể. Đây là Lâm Tiêu lại nghĩ tới, nếu như biết một môn tị hỏa chú, ở trong loại hoàn cảnh này sẽ càng tốt hơn. Lâm Tiêu tiến vào tu tiên giới thời gian ngắn ngủi, rất nhiều tri thức đều phi thường thiếu thốn, vừa ra khỏi cửa vừa rồi phát hiện mình rất nhiều không đủ. Cho nên tu tiên giới đều giảng cứu phải nhiều hơn lịch luyện cùng chiến đấu, đền bù tự thân không đủ. Nơi đây linh khí tương đối với địa phương khác nồng hậu dày đặc quá nhiều, chỉ ít so địa phương khác nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần, thế là Lâm Tiêu cấp tốc ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển công pháp, cảm ngộ đạo đức kinh cấu kết thiên địa. Linh khí chính là từ ao nham tương ở trung tâm thẩm thấu ra, Lâm Tiêu trong lòng có chút suy tư, hẳn là cái này nham tương dưới đáy có linh mạch hay là linh thạch. Trong lòng suy nghĩ, một hồi trong cơ thể linh lực khôi phục bộ phận sau, hướng nham tương dưới đáy dò xét một phen. Trong động linh khí bắt đầu táo động, dần dần hướng về Lâm Tiêu tới gần, tiến vào trong thân thể, lại là khoảnh khắc luyện hóa. Thời gian lại qua nửa giờ, trong động rời rạc linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lâm Tiêu nội thị bản thân, trong đan điền linh khí đại khái khôi phục đến 40%, cũng không tệ lắm. Tại Lam Tinh bên trên đã coi là một tòa phong thủy bảo địa. Lâm Tiêu điều động trong cơ thể linh lực thuộc tính lửa bám vào quanh thân, dùng cùng thuộc tính linh lực dùng để chống cự nham tương nhiệt độ cao tiêu hao biết xuống đến thấp nhất. Hôm nay liền muốn xuống biển lửa bên trong du lịch cái lặn, hẳn là chụp hình tóc người bằng hữu vòng Lâm Tiêu trong lòng không khỏi nói. Một cái lặn xuống nước liền ôm vào trong nham tương, lúng túng là nham tương phi thường xịn xịn, cũng không có giống tiến vào trong nước giống như lập tức chui vào trong, mà là đầu đưa tại nham tương bên trong, giống một cây rút ra hơn phân nửa củ cải. Lâm Tiêu vội vàng huy động hai tay, phát động bơi chó thức bơi lội pháp, hướng phía dưới bơi đi. Trong nham tương tầm nhìn là không, trước mắt chỉ có một mảnh màu đỏ. Lâm Tiêu ngừng thở, trình độ lớn nhất phóng đại cảm giác, dọc theo linh khí chuyển đến địa phương gian nan bơi đi. Hướng hạ du đại khái 10 phút, cảm giác được chính là bên cạnh có một chỗ hơn 1 mét đường kính sơn động chuyển đến linh khí, Lâm Tiêu chật vật đi qua, sơn động phi thường chật hẹp, tràn ngập nham tương. Sơn động dần dần đi lên kéo dài, lại đi thượng du 10 phút mới thoát ly nham tương. Nơi này là một chỗ bốn phía phong bế hang động, có hai tầng lầu cao, phạm vi chừng 10 vài mét. Trong sơn động có một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ nhỏ đống đá, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Linh thạch. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Lâm Tiêu bận bịu tiến lên xem xét, đúng là linh thạch nhưng linh khí hàm lượng phi thường mỏng manh, hẳn là chỉ có thể nói là bán linh thạch, cùng thương huyền giới hạ phẩm linh thạch so sánh, đoan chừng chỉ có hắn 1/3 linh khí. Ước chừng có hơn 50 mai, dán lại cùng một chỗ. Tốt xấu không có uổng phí đến, đưa tay liền muốn đi đưa nó trừ tận gốc ra. Vừa mới đụng vào, một cái nóng rực xông lên đầu, Lâm Tiêu vội vàng rút tay về, tập trung nhìn vào, lại là một túm ngọn lửa nhỏ, từ linh thạch bên trong ngưng tụ, chỉ chốc lát sau liền biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lâm Tiêu kinh nghi bất định, đây là cái gì đồ vật? Thần bí hỏa diễm hiện lên từ lam quang mang chậm chạp nhảy lên, như gió bên trong ảnh đến, tùy thời đều muốn dập tắt. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Tiêu tồn tại, hỏa diễm tiêu đốt hơi thịnh vượng, liền hướng Lâm Tiêu kích xạ mà tới. Lâm Tiêu thấy thế, hai tay vận chuyển linh lực liền hơi lửa diễm chụp tới. Thật nóng thật nóng, chỉ là hơi tiếp xúc, Lâm Tiêu liền bị đau nhanh lên đem hỏa diễm ném ra ngoài, hướng bàn tay nhìn lại, chỉ gặp bám vào linh lực đã bị thiêu đốt hầu như không còn, trên tay da đều bị đốt cháy đen. Thật cao nhiệt độ, hơn nữa còn có thể thiêu đốt linh lực, nếu không phải ném nhanh, sợ là tay liền phải nung chín. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh nói, bị ném đi hỏa diễm trên không trung rẽ ngoặt một cái, lại hướng Lâm Tiêu đánh tới, Lâm Tiêu không còn dám qua loa. Đưa tay chính là một cái bàn tay màu vàng nóng hư ảnh gắt gao đem hỏa diễm nắm chặt, không sai chính là kim quang chú. Hỏa diễm trong lòng bàn tay giãy giụa, ngay cả ánh sáng màu vàng cũng bị thiêu đốt đến từ từ rung động. Lâm Tiêu tăng lớn linh lực chuyển vận, hỏa diễm giãy giụa khí lực càng ngày càng nhỏ, sau một lúc lâu, Lâm Tiêu coi là đã bị hắn dập tắt. Nhẹ nhàng khống chế màu vàng kim trường ấn mở ra nhìn lại, ngọn lửa chỉ có cỡ ngón tay, ỉu xìu bẹp. Lâm Tiêu đang chuẩn bị xích lại gần xem xét, ngọn lửa lại đột nhiên rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền chui vào trong lòng đất. Lâm Tiêu kinh hãi, cái gì? Còn nhường hắn chạy. Đưa tay liền hướng lòng đất đào đi, đào sâu ba thước cũng không có tìm được. Chương 31, thu phục dị hỏa, núi lửa phun trào. Chương 31, thu phục dị hỏa, núi lửa phun trào. 1/2, Lâm Tiêu vội vàng ngừng đào móc, trong lòng phi thường không cam lòng. cũng không biết kia lửa là cái gì đồ vật, chạy đi nơi nào. Đột nhiên nghĩ đến, vận chuyển đạo đức kinh có thể cảm ngộ thiên địa, nói không chừng có thể tìm được hỏa diễm tồn tại. Thế là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cấu kết thiên địa. Quả nhiên, tại Lâm Tiêu cảm giác bên trong, kia kỳ dị hỏa diễm đang tại sâu trong lòng đất. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Tiêu điều tra, hỏa diễm từ cỡ ngón tay lại biến lớn một chút, hướng phía Lâm Tiêu chậm rãi tới. Lâm Tiêu trong lòng khẩn trương, còn tưởng rằng hỏa diễm lại muốn tới công kích hắn. Thế là cuống quýt đứng lên làm tốt phòng ngự tư thái. Hỏa diễm từ lòng đất bốc lên, dừng lại tại Lâm Tiêu cách đó không xa, nhẹ nhàng lưu động lộ ra 10 phần ôn hòa. Lâm Tiêu kinh nghi bất định dò xét, cảm giác được nó tựa hồ không có ác ý, cũng không tiếp tục công kích, cũng là chậm rãi hướng nó tới gần. Đợi cho trước mặt, Lâm Tiêu náo hải đột nhiên xuất hiện một cỗ tin tức, lại là hỏa diễm tại hướng hắn lấy lòng, mà lại tại biểu hiện một loại thuận theo chi ý, nhường Lâm Tiêu cảm giác 10 phần thân thiết, tựa như tại đối mặt con của mình. Lâm Tiêu trong lòng đại chấn, không phải là bởi vì đạo đức kinh. Thuận theo tự nhiên cấu kết thiên địa, mà hỏa diễm hiển nhiên là thiên địa linh vật, cho nên cũng đối với mình biểu thị ra thuận theo. Sinh ra linh trí hỏa diễm. Hảo hảo kỳ lạ, Lâm Tiêu thầm than. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt. Lâm Tiêu cũng hơn lửa diễm biểu đạt ra thiện ý, hỏa diễm cảm nhận được Lâm Tiêu thiện ý, quay chung quanh Lâm Tiêu xoay tròn, không ngừng hướng Lâm Tiêu náo hải phóng xuất ra tâm tình vui sướng. Lâm Tiêu cũng phi thường mừng rỡ, không nghĩ tới địa cầu lại có như thế vật kỳ lạ. Cái gì? Ngươi muốn bảo đến? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Ngay tại vừa rồi, hỏa diễm nói cho Lâm Tiêu, trong thân thể của hắn có đồ ăn ngon, hắn muốn đi vào. Lâm Tiêu kinh ngạc, do dự, đồ ăn ngon, không phải là mình á? Lâm Tiêu âm thầm cô. Chỉ là loại này cảm giác thân thiết lại hình như tại nói cho Lâm Tiêu nó tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Lâm Tiêu hỏi dò, vậy ngươi muốn thế nào tiến đến? Hỏa diễm trên dưới nhảy lên, tựa như khoa tay múa chân miêu tả. Lâm Tiêu thu được hỏa diễm truyền lại tin tức, nói chỉ cần giống vừa rồi như thế ngồi dưới đất là được rồi. Thì ra là thế. Lâm Tiêu tin tưởng cỗ này cảm giác thân thiết, cảm thấy hỏa diễm chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình, tương phản, có thể là mình đại cơ duyên. Thế là ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển luyện khí công pháp, cùng đạo đức kinh, tiến vào cùng thiên địa cộng minh trạng thái. Hỏa diễm vui sướng nhảy lên, quay chung quanh Lâm Tiêu xoay tròn. Nó cảm nhận được như là mẫu thân giống như thân thiết, ngay tại cái này hai cấp thú trong thân thể. Kia là hắn vừa mới sinh ra linh trí lúc cảm nhận được thân thiết cảm giác, tuyệt sẽ không sai. Cái này hai cấp thú, khẳng định là mẹ của nó. Quanh mình linh khí bắt đầu không kịp chờ đợi tiến vào Lâm Tiêu thân thể, hỏa diễm cũng chậm rãi từ Lâm Tiêu mi tâm rơi vào, đi theo cái khác linh khí cùng một chỗ tại tĩnh mạch bên trong vận hành. Lâm Tiêu cảm giác toàn thân đều ấm áp, đặc biệt là kinh mạch bên trong, một dòng nước ấm trên dưới lẻ lút, không ngừng cường hóa thân thể của hắn cùng kinh mạch. Cuối cùng nhất cùng cái khác linh khí cùng đi đến Lâm Tiêu trong đan điền. Màu xanh tím hỏa diễm liền nhẹ nhàng trôi nổi tại đan điền linh dịch hồ nước bên trên khỏe mạnh thiêu đốt lên, không còn là vừa mới nhìn thấy hắn lúc như trong gió đến tàn bộ dáng. Hỏa diễm hấp thụ Lâm Tiêu bộ phận linh lực, cũng vì Lâm Tiêu lớn đại cường hóa thân thể kinh mạch. Lâm Tiêu mở mắt, trong nháy mắt cảm giác cùng cái này hỏa diễm tâm ý tương thông, cũng biết tên của nó tử cực phần tiên diễm. Nó đã ở địa cầu ra đời vô số nguyên hội, tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã thức tỉnh linh trí. Thời điểm đó lam tinh linh khí dư giả, địa cầu cũng là có tu tiên giả tồn tại. Sau đó thiên địa lại biến, linh khí bắt đầu suy yếu, nó cũng bắt đầu ngủ say bắt đầu. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn cảm nhận được mẫu thân ý chí mới tỉnh lại. Từ cực đốt thiên viêm từ khi sinh ra đến nay, vẫn tại địa cầu nội bộ núi lửa trong nham tương, chưa từng có bị người phát hiện qua, cho nên biết đến đồ vật cũng rất có hạn. Lâm Tiêu cảm giác được từ cực phần thiên diễm đã hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn. Điều khiển như cánh tay, chỉ cần ý niệm khẽ động liền có thể điều động. Lâm Tiêu điều động trong đan điền bên trong từ cực phần thiên diễm, uy y đánh ra một cái tiểu hỏa cầu trực tiếp liền tiến vào hang đá bức tường. Bức tường bên trên tảng đá bị nhiệt độ cao hỏa tan thành nham tương. Lâm Tiêu kinh hãi, càng như thế cường đại. Hắn bình thường thi triển ra bình thường tiểu hỏa cầu, chúng đích vách đá, nhiều lắm là đem vách đá đánh bộ phận sụp đổ, còn sẽ không giống bây giờ, trực tiếp đem mục tiêu hòa tan. Lâm Tiêu mừng rỡ, thủ đoạn như thế, chỉ sợ chiến lực đã thẳng bức trúc cơ kỳ. Mà lại Lâm Tiêu cảm giác theo tu vi tăng lên, hỏa diễm uy lực cũng biết càng phát ra cường đại. Chuyến này nước Nhật đơn giản chuyến đi này không tệ, xem ra ta phải hảo hảo cảm tạ một chút bọn hắn. Lâm Tiêu nhìn về phía cái kia linh thạch đống, đi qua liền đem nó toàn bộ nhổ tận gốc, không nghĩ tới không có vào trong lòng đất cũng có 20 đến khối, hết thảy thu hoạch được hơn 70 khối hạ phẩm linh thạch. Theo bình thường linh thạch 1/3 linh khí hàm lượng tính toán, cũng tương đương với 20 mấy khối hạ phẩm linh thạch. Ha ha, cầm nước Nhật đồ vật trong lòng vậy mà như thế thoải mái, ta còn tưởng rằng ta biết cảm thấy một chút ấy nấy, không có ý tứ đâu. Bắt bọn hắn đồ vật, một hồi lại đi đánh bọn hắn, cũng coi là hồi báo Lâm Tiêu tự đủ. Lâm Tiêu lại nghĩ tới, chắc không được nơi đây không có hỏa thuộc tính linh khí, thì ra toàn bộ đều bị tử cực phần tiên diễm cho hấp thu. Vì sao nơi này biết sinh ra linh thạch đâu? Lâm Tiêu lại hướng vừa rồi linh thạch đống mọc ra địa phương nhìn lại. Tại cái kia hố nhỏ trong động, tất cả đều là đen như mực tảng đá. Lâm Tiêu đối đen như mực tảng đá phóng xuất ra hỏa diễm, không nghĩ tới tảng đá 10 phần chịu lửa, đốt đi tiếp cận 1 phút mới chậm rãi bắt đầu hòa tan. Tảng đá đen kịt đại khái dày 30 cm trái phải, số phút mới bị đốt xuyên. Lâm Tiêu nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới vẫn là quần cuộn nham tương. Đột nhiên, nham tương biến dị thường nóng nảy. Ngoa tạo, sẽ không cần phun ra ngoài a? Lâm Tiêu kinh xuất ngoại túy. Ầm ầm, cả ngọn núi cũng bắt đầu chấn động, nham thạch chốc ra. Cái này linh thạch hố nhỏ bên trong đã có một cỗ nham tương phun ra, kém chút liền rót Lâm Tiêu một mặt. Lâm Tiêu cuốn quýt lùi lại, ám đạo không ổn. Mặc dù hắn vận chuyển linh lực không sợ nham tương nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không muốn bị nham tương đỉnh lấy bay lên không trung. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh động, không nói hai lời liền theo viết leo đi lên, vận chuyển linh lực liền bắt đầu hướng lên đào hang. Còn tốt, về khoảng cách mặt đỉnh động so trước đó bên kia mỏng hơn một chút, chỉ đào 7-8 mét đã đến thượng tầng đáy động. Lại là cấp tốc từ trên vách động leo ra, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Ầm ầm, lại là một trận chấn động truyền đến, trên núi tuyết động đều bị chấn động rất xuống, hình thành tuyết băng. Lâm Tiêu toàn lực hướng chân vận chuyển linh lực liền bắt đầu hướng dưới núi chạy. Đột nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trời đất quay cuồng. To lớn tuyết lãng như mãnh liệt màu trắng dòng lũ, vô tình đem hắn lôi cuốn trong đó. Chỉ là số phút, liền theo tuyết băng đi tới chân núi. Phình một tiếng, một cái màu vàng kim trường ấn từ trong đống tuyết nổ bắn ra đến, theo sau chính là Lâm Tiêu từ trong đống tuyết nhảy mà ra, lắc lắc trên đầu đông tuyết. Quay đầu nhìn một chút phía sau không ngừng chấn động núi lớn. Ha ha, thật đúng là đừng nói dạng này xuống núi thật nhanh. Lâm Tiêu âm thầm may mắn. Ầm ầm, mắt thấy núi lửa liền muốn phun trào, Lâm Tiêu lại là co cẳng liền chạy, hơn 10 phút liền chạy ra khỏi mấy dặm điện. Cảm giác không sai biệt lắm an toàn, quay đầu nhìn xem cái này đầy trời pháo hoa. Chương 32. Hỏa thần thiên phạt, Tây Kinh nguy hiểm. Chương 32. Hỏa thần thiên phạt, Tây Kinh nguy hiểm, 1/2, chỉ chốc lát, miệng núi lửa chỗ nham tương như mãnh liệt hỏa long, cùng với khói đặc cùng bụi núi lửa, đột nhiên phun ra ngoài, phóng tới không trung, có cao tới mấy ngàn mét, hình thành to lớn sấm trụ, che khuất bầu trời. Ngoại tào Lâm Tiêu lại là kinh hãi, lại là toàn lực chạy trốn. Tại hắn phía sau, nham tương như là nóng bỏng dòng sông, dọc theo ngọn núi chạy xuôi mà xuống, chỗ đến, tất cả vật thể trong nháy mắt bị thôn phệ, đốt cháy khét, rừng rậm hóa thành cho tàn, phòng ốc bị bụi lấp, giống như thần minh hạ xuống thiên phạt. Đồng thời, số lượng lớn núi lửa khí thể cùng cho bụi tràn ngập trong không khí, tản ra mùi gây mũi, nghiêm trọng ô nhiễm phụ cận không khí. Hắn muốn cho là đi ra ngoài mấy cây số hẳn là an toàn, không nghĩ tới nhưng lại xa xa đánh giá thấp tự nhiên như thế tai hại lực lượng. Hắn dạng này tu tiên giả còn cảm giác nhỏ bé, chớ đừng nói chi là người bình thường. Cái này lực phá hoại cùng phạm vi, tối thiểu đến chút cơ đỉnh phong thực lực mới có thể đạt tới. Tại Long Quốc, rất nhiều đài truyền hình đều tại đưa tin, ngay tại vừa mới, dầu duyệt núi lửa hoạt động lại lần nữa phun trào, nham tương cùng núi lửa mảnh vụn lưu cấp tốc nuốt hết chung quanh hơn 10 cây số tất cả sự vật. Bán kính 100 cây số trái phải khoảng cách được trực tiếp ảnh hưởng. Bụi núi lửa tung bay đến 100 cây số bên ngoài sông hồ. Theo nước Nhật chính phủ đo lường tính toán, dầu duyệt núi phun trào tạo thành bụi núi lửa quét tán cùng rơi xuống, sẽ ảnh hưởng đến Tây Kinh đều, Thánh Mại Xuyên huyện, núi Lý huyện, Ngàn Đêm huyện các loại, con đường sẽ bị bụi núi lửa ngăn chặn, trực tiếp tử vong hẹn hơn 1 vạn người, ảnh hưởng hẹn 2700 vạn người. Một ngày này, cũng không biết là Long Quốc cái gì ngày lễ, từng nhà đi khắp hang cùng ngõ hẻm, công ty nghỉ dài hạn, cửa hàng đánh gãy xương. Số liền nhau xưng nghỉ không thả người cao trung trường học đều nghỉ một ngày, các học sinh nhảy cẫng hoan hô, hẳn là bởi vì nghỉ một ngày mà cảm thấy vui vẻ, Long Quốc trên dưới đều là một phái vui mừng hớn hở. Quả nhiên, người với người bi hoan không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà, đây hết thảy Lâm Tiêu cũng không biết, bởi vì nó còn tại chạy trốn, một mực đi ra ngoài gần 20 cây số mới cảm thấy một chút an toàn. Quay đầu nhìn lại, khói bụi lầy trời, đơn giản một phái tận thế cảnh tượng. Cái này, đây cũng là cái trùng hợp đi, đúng, khẳng định là. Lâm Tiêu nói một mình. Cậu cậu túy túy rời đi hiện trường, ra ngoài xem xét, tất cả giao thông con đường đều đã tê liệt, chỉ có thể dùng hai cái chân đi đường. Hơi cảm thụ một chút, anh Mục Du chân trên người linh khí là cấn, liền hỏa tốc tiến về. Bây giờ Tây Kinh chính phủ đã sớm loạn cả một đoàn, các loại điện thoại đánh vang động trời. Tây Kinh, các đại gia tộc ngoại trừ lão tổ bên ngoài cao tầng đều tề tụ với đây. Tại mặt khác một nhà mờ tối tầng hầm bên trong, mấy bị bao khỏa chặt chẽ người áo đen ngồi tại một cái bàn tròn trước. Dầu duyệt núi tại sao lại sớm phun trào? Chẳng lẽ vị kia không tuân thủ ước định? Trong đó một vị ngồi ở chủ vị người áo đen lên tiếng nói. Sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ mong không phải các vị thủ bút, nếu là ảnh hưởng tới đại sự, các ngươi biết hậu quả. Lại là một mảnh trầm mặc. Ngay tại dầu duyệt núi phun trào trước, ta từng cảm nhận được linh khí trong thiên địa đột nhiên bị ngăn cản nhất định, ta vốn không có để ý, không nghĩ tới không bao lâu, liền núi lửa phun trào, cả hai sẽ có hay không có cái gì liên hệ. Một vị khác người áo đen nói, vận dụng gia tộc lực lượng nhanh chóng tiến đến điều tra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã căn cứ linh khí chỉ dẫn đi tới anh Mục gia tộc, anh Mục gia tộc cũng tại lần này núi lửa phun trào tai hại phạm vi bên trong. Khí lưu hoàng cùng bụi núi lửa trải rộng trong không khí mỗi một nơi nhỏ lánh, hút vào quá nhiều, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trong gia tộc trên dưới hỗn loạn tương mừng, nhao nhao lại tổ chức bắt đầu đảo vòng. Bởi vì giao thông đã hoàn toàn ngăn chặn, cho nên mọi người chỉ có thể đi bộ đào tẩu. Lâm Tiêu thừa dịp loạn chui vào, rất nhanh liền tại một gian trong xương phòng tìm được anh Mục Du Chân. Hắn lúc này đang tại nhanh chóng thu thập tiền tài, một mạch cất vào một cái dương lớn bên trong, bộ dáng 10 phần nội vàng. Không biết anh Mục các hạ muốn đi nơi nào? Anh Mục Du Chân kinh dị quay đầu, trông thấy lại là Lâm Tiêu vị này sát thần, lập tức trong lòng kinh hãi, cuống quýt lùi lại. Các hạ, tha ta một mạng, ta cái này dẫn ngươi đi tìm người. Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Anh Mục Du Chân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên suy tư cách đối phó. Rất nhanh liền đến một gian địa lao, mở tối trong phòng giam, hai người bị thô trọng xích sắt khóa với hình trên kệ, da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Một người cắn chặt hàm răng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lan xuống, nhưng cố không kêu một tiếng. Một người khác ánh mắt trống rỗng, thân thể thỉnh thoảng bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy, trong miệng phát ra yếu ớt rên rỉ, kia thống khổ phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều cùng nhau rút ra. Dù cho lấy Lâm Tiêu tâm cảnh, trong lòng cũng là chấn kinh, trong nháy mắt liền giận từ tâm lên. Quay người gắt gao căn dặn anh Mục Du Trần, nhìn xem Lâm Tiêu như là nhắm người mà phệ ánh mắt, lúc ấy liền ngã ngồi trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu, khẩn cầu tha mạng. Thử, đến chết không đổi, không thể tha thứ. Lâm Tiêu dứt lời, chính là một vòng hỏa diễm ném ra. Hỏa diễm rơi xuống anh Mục Du Trần trên thân, liền chậm chậm bắt đầu thiêu đốt, hắn vội vàng đứng lên, muốn dập tắt, lại thế nào cũng nào bất diệt, ngược lại bùng nổ. Từ hoảng sợ thét lên, đến tuyệt vọng tê minh bất quá chỉ là mấy phút thời gian, liền không một tiếng động. Đi hướng hai cái bị cực hình tra tấn không thành hình người nam nhân, vì bọn họ độ vào vài tia linh lực, hai người ung dung tỉnh lại, vẫn phi thường suy yếu. "Ta mang các ngươi về nhà." Lâm Tiêu nặng nề nói. "Ta, chúng ta cái gì đều chưa hề nói, chúng ta sẽ không bán đứng bất kỳ một cái nào lòng có người." Hai người tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay nói. "Các ngươi đều là tốt." Lâm Tiêu một tay đỡ dậy một cái, rồi đi ra ngoài cửa. Anh Mục gia tộc hỗn loạn tương mừng, căn bản không có người để ý tới hắn. Thế là Lâm Tiêu từ một bên trong cửa nhỏ, liền ra anh Mục gia tộc đại viện. Cách đó không xa, hai tên người áo đen chạy chậm tới. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại. "Là Lâm công tử sao? Không nên hiểu lầm, chúng ta là Trần Lao Thái gia phái tới tiếp ứng ngươi, mau theo chúng ta đi." Trong đó có người nói. Lâm Tiêu khẽ thở phào một cái. Vội vàng đem hai vị thương binh đưa cho hai người, trước đem hai vị này dẫn đi, ta còn có việc muốn làm, các ngươi nếu là có thể chờ liền chờ ta, nếu là không thể liền tự hành rời đi. Ta tự có biện pháp thoát thân. Hai người sau khi nghe xong gật đầu. Nói cho Lâm Tiêu tiếp ứng địa điểm liền hỏa tốc rời đi. Lâm Tiêu nhìn xem anh Mục gia tộc, ánh mắt lạnh lùng. Chậm rãi đi qua, gặp người liền giết, bất luận già trẻ. Bọn hắn năm đó cũng là như thế, Lâm Tiêu liền cũng không có một chút lòng thương hại. Năm đó, những đại gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự sự kiện kia. Đều là tội nhân về sau, nên hoàn lại trưởng bối tội nghiệp. Hỗn loạn anh Mục gia tộc rất nhanh phát hiện, không ít võ giả nhao nhao bắt đầu phản kháng, nhưng đều không là Lâm Tiêu địch. Rất nhiều lão nhân, trẻ nhỏ, nữ nhân, quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ, lúc này Lâm Tiêu giống như địa ngục sát thần, giơ tay chém xuống, đầu người cuộn. Anh Mục gia tộc gần nửa người đã sớm tại núi lửa phun trào vừa mới bắt đầu thời điểm rời đi, cho nên Lâm Tiêu tìm khắp trong phủ trên dưới, cũng chỉ xử lý 30 mấy người, trong đó đại bộ phận vẫn chỉ là bảo tiêu cùng hạ nhân. Bây giờ Tây Kinh hỗn loạn như thế, mục đích của chuyến này cũng đã đạt tới, là thời điểm nên quay trở về. Lâm Tiêu nhanh chóng tiến về ước định địa điểm, phát hiện đây là một chỗ vùng hoang vu, vậy mà ngừng lại một khung cỡ nhỏ phi cơ trực thăng dân sự. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán, Trần Lao gia tử thủ đoạn, thế mà ở nước ngoài đều có thể tìm tới máy bay trực thăng. Leo lên máy bay trực thăng, phát hiện người điều khiển là một người da trắng. Gật đầu ra hiệu sau liền trực tiếp cất cánh, rất nhanh liền đi vào bờ biển bến cảng lên một chiếc tàu hàng, liền lái rời nước Nhật. Cho đến lúc này, Lâm Tiêu mới có thời gian cầm điện thoại di động lên lật xem, phát hiện lần này núi lửa phun trào lại tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Chương 33, tia chớp sấm đánh, thiên kiếp rèn thể. Chương 33, tia chớp sấm đánh, thiên kiếp rèn thể. 1/2, Lâm Tiêu trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái, đã từng chỉ có thể ở trong tưởng tượng chuyện hôm nay cuối cùng là có thể thực hiện, cũng coi là không thẹn Long Quốc tiền bối. Chỉ là chuyện còn xa xa không có kết thúc. Rất nhanh máy bay liền bay đến Long Quốc biên cảnh, đem hai vị thương binh mang đến gần nhất bệnh viện cứu chữa. Lâm Tiêu liền ngay cả đêm một mình về tới Kiềm Tỉnh. Tống Bân gặp Lâm Tiêu trở về, bảo hắn biết chuyện đã kết thúc mỹ mãn, thương binh cũng đã bắt đầu cứu chữa. Tống Bân trong lòng hơi kinh, Lâm Cách chỉ đi một mình nước Nhật, thế mà cùng ngày là có thể đem người cấp cứu trở về, càng phát ra bội phục lên Lâm Tiêu. Lâm ca đơn giản không gì làm không được, phối phương tiết lộ không quan trọng, bọn hắn cầm đi cũng vô dụng, tiếp tục trong tay chuyện là được rồi. Mặt khác sản phẩm nghiên cứu như thế nào, thời điểm nào có thể đầu nhập thị trường? Lâm Tiêu hỏi. Lâm sàng thí nghiệm đã với hôm qua bắt đầu, không có vấn đề, nói đại khái một tuần về sau liền có thể đầu nhập thị trường, có thể tưởng tượng, sản phẩm một khi phát ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tống Bân nói. Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Lâm Tiêu gật gật đầu. Dứt lời, Lâm Tiêu liền trở lại biệt thự. Giết như thế nhiều người, trong lòng mặc dù thoải mái, nhưng khó tránh có vô số vẻ lo lắng. Những cái kêu kêu khóc cầu xin tha thứ hình tượng, còn thường xuyên quanh quẩn ở trong lòng. Lâm Tiêu xếp bằng ở trước giường, yên lặng vận chuyển chỉ toàn tâm thần chú. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu chậm rãi tỉnh lại, lập tức lại cảm thấy đạo tâm thông suốt, thầm nghĩ đến cái này chỉ toàn tâm thần chú thật đúng là cường đại. Từ trong túi trữ vật xuất ra tại dầu duyệt trong núi đạt được linh thạch, xuất ra 20 mai dùng với tu luyện, còn lại 50 mai giữ lại dự bị. Lần trước sử dụng ngũ lôi chính pháp móc rông thân thể, hắn chuẩn bị lại tu tập một môn bình thường lôi hệ pháp thuật. Lôi hệ pháp thuật đối đãi quỷ dị có hiệu quả, đối với một cái sợ quỷ người mà nói, kỹ nhiều không ép thân. So với pháp thuật, Lâm Tiêu càng ưa thích cận thân đoạn đả quyền quyền đến thịt, hắn đọc qua rất nhiều tư liệu, tìm được một bộ thích hợp hắn công pháp, Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền, Thiên Địa Sơ Khai Dẫn Lôi Quang, dồn khí đang điển tụ lôi mang. Song quyền múa bao tác biến, thân như chớp bước sinh cương. Quyền trái xe gió dẫn điện đến, hữu quyền oanh lôi thế mặc đương. Tránh chuyển xê dịch kinh lôi bạn, sấm đánh rít gào ý trời khí dương. Cái này đã từng là phái Mao Sơn trưởng môn mới có thể tu tập sấm xét ra chỉ với nhục thân một bộ quyền pháp, uy lực kinh người, đặc biệt là đối mặt âm tà chi vật, càng là khẩn thiết bạo kích. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán không hiểu, mãnh liệt như vậy công pháp tại Long Quốc, chỉ cần truy cập lưới liền có thể đạt được. Chỉ là công pháp này muốn luyện thành, tương đối khó khăn, không chỉ cần phải thuần thục hắn công pháp chiêu thức, thuần thục khẩu quyết, càng là cần dẫn sấm xét nhập thể. Sấm xét nói ít cũng có ít ước nằm cao áp, liền ta luyện khí thân thể, chỉ sợ chỉ cần một chút liền phải biến thành cho bụi. Không biết dùng bình thường điện năng không thể có hiệu quả. Lâm Tiêu trước nhớ kỹ khẩu quyết, lại tùy tùng công pháp chiêu thức tiến hành luyện tập. Công pháp chiêu thức luyện tập khác biệt với chỉ quyết, hắn động tác kỹ xảo phát lực đều phi thường mấu chốt. Cứ như vậy luyện tập ngày năm thời gian, một bộ quyền pháp đánh xong, cả người xương cốt kinh mạch đều lộng lộng rung động, thể xác tinh thần sáng rực khắp. Lâm Tiêu cảm giác được, quyền pháp chiêu thức đã đăng đường nhập thất, là thời điểm tiến hành cuối cùng nhất một bước, lấy sấm sét nhập thể. Lâm Tiêu đi đến biệt thự công tắc nguồn điện chỗ, hai tay hướng dây điện sửa soạn. Trong nháy mắt tư tư rung động, Lâm Tiêu cẩn thận trải nghiệm lấy tê tê dại dại cảm giác. Ừm, quái thoải mái, sau đó liền không có bất kỳ cảm giác gì. Xem ra vẫn chưa được. Lâm Tiêu âm thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là không có như vậy đơn giản. Ai, ta ngũ lôi chính pháp, không phải liền là sấm sét sao? Ta nếu là mình bổ mình cũng không còn như đánh chết ta. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy đáng giá thử một lần. Lần trước thi triển ngũ lôi chính pháp, mặc dù nhìn uy thế khá lớn, nhưng là cái kia uy thế cho mình cảm giác là phi thường thân thiết, hẳn là sẽ không uy hiếp được tính mệnh. Lâm Tiêu thừa dịp trời tối, tiến về phụ cận một tòa núi cao. Lâm Tiêu nhanh như gió, tại ban đêm trong núi ghé qua, mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng đối với tu sĩ tới nói cùng ban ngày không có bao nhiêu khác nhau, chỉ cần có một chút sáng ngời liền có thể vô hạn phóng đại. Không lâu sau, đi vào trên núi một chỗ bình nguyên, phạm vi hơn 10 dặm đều không có bóng người. Lâm Tiêu bắt đầu vận chuyển linh lực bóp lên chỉ quyết, trong miệng cũng mặc niệm khẩu quyết, ngũ phương thần lôi, ta biết tên. Hô chi liền tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Trăng sáng sao thưa bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, cuồn cuộn sấm sét tại trong lúc đó lấp lóe, như là có một đầu lôi long ở trong mây gào thét nao du. Lâm Tiêu nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, hắn thị giác lại tựa hồ đi tới trên tầng mây, hướng phía dưới quan sát, cả tòa núi cùng trên núi chính mình cũng tại quan sát của mình bên trong. Ánh mắt khóa chặt mình, lập tức liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ là trong nháy mắt, loại cảm giác này liền tan thành mây khói, giống chưa từng có xuất hiện qua. Xem ra hẳn không có nguy hiểm, Lâm Tiêu thì thảo. Thế là ngang nhiên hướng mình phát động sét đánh. Ầm ầm. Toàn bộ Quy Dương thị đều có thể trông thấy chân trời tia chớp, phá lệ sáng tỏ. Dự báo thời tiết không phải nói không mưa sao? Dự báo thời tiết bao lâu nhìn thấy chuẩn qua. Nhanh đi đem quần áo thu vào, đến rất nhiều người nghị luận ầm ĩ ầm ầm. Cơ khoảng cái chén ăn cơm kia chớp từ bầu trời mà hàng. Lâm Tiêu nâng quyền đón lấy, tay áo bay phất phới. Ánh mắt của hắn kiên nghị, hai tay múa phức tạp ấn quyết, khí tức quanh người lưu chuyển, dẫn tới chung quanh linh khí điên cuồng hội tụ. Theo một đường chói mắt kia chớp vạch phá bầu trời, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, rộng mở tâm thần, dẫn đạo kia cuồng bạo lôi điện chi lực hướng phía mình chút xuống. Dòng điện tại hắn bên ngoài thân nhảy vọt lấp lóe, từ từ rung động, mỗi một tia lôi điện nhập thể đều tại rèn luyện kinh mạch của hắn xương cốt, cơ bắp cũng theo đó rung động, phảng phất tại gây dựng lại tái tạo, lấy phù hợp thiên địa này bạo ngược chi lực. Dần dần, song quyền của hắn phía trên nổi lên lôi quang, quang mang càng thêm lóa mắt, mỗi một lần huy động đều có âm thanh sấm sét ẩn ẩn truyền ra, phảng phất tại tuyên cáo hắn cùng cái này tia chớp chạy lôi chi lực dung hợp, đang hướng về cái tia uy lực vô tận thiểm điện buôn lôi quyền cảnh giới chí cao dạo bước tiến lên. Một đường sét đánh qua sau, mây đen tan đi, vẫn như cũ lại là trăng sáng sao thưa. Đỉnh núi bình nguyên bên trên, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở địa, trong tay cầm linh thạch khôi phục linh lực. Toàn bộ thân thể cũng còn hiện ra từng tia lôi quang, từng sợi tóc dựng thẳng lên, khuôn mặt cháy đen. Giây lát về sau, Lâm Tiêu đứng dậy. Cảm giác còn có chút suy yếu, sấm sét bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt bên trong lại ẩn chứa một tia sinh cơ. Nếu không phải chính hắn điều khiển sấm sét lại cùng mình mười phần thân thiết, chỉ sợ một kích này đủ để giết chết hắn trăm ngàn lần. Nó song trưởng hợp lại, chính là một quyền bung ra, một đường điện quang liền bắn ra, đánh vào trên một cây đại thụ, trong nháy mắt đại thụ chặn ngang bẻ gãy, chỗ đứt cháy đen một mảnh. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, thành, lại để cho hắn đi đối mặt lần trước thụ yêu quỷ dị, chỉ sợ dưới một kích này liền phải đem đánh thành trọng thương. Bây giờ Lâm Tiêu, thủ đoạn công kích có viễn trình tử cực đốt thiên viêm, cận thân tiềm điện buôn lôi quyền, còn có đại chiêu ngũ lôi chính pháp, phòng ngự thủ đoạn có kim quang chú, cấm tâm thần chú, chỉ toàn thiên địa thần chú. Một cái hình lục giác chiến sĩ đang tại chậm rãi sinh ra. Mặc dù mỏi mệt, nhưng Lâm Tiêu lại là phá lệ nhẹ nhõm, bây giờ lại nhiều mấy phần lực lượng trở lại tông môn, liền chuyên môn đi đón đi quỷ dị nhiệm vụ, kia điểm cống hiến chẳng phải là ảo ảo đến. Trong lòng suy nghĩ, ngâm nga bài hát liền hạ xuống núi. Ta có một con lừa nhỏ, ta chưa hề cũng không cưới, hôm nay ta liền đi đường, đi đến dưới núi đi. Chương 34. Tin tức tuyên bố, nữ tử thần bí. Chương 34. Tin tức tuyên bố, nữ tử thần bí, 1/2, bây giờ cũng coi là vượt qua kiếp người, xưng mình một tiếng độ kiếp kỳ không quá phận đi. Hắc Lâm Tiêu thầm nghĩ nói. Trở lại chỗ ở, xông vào phòng tắm liền tắm rửa một cái toàn thân cháy đen dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là cái than đá thành tinh. Lâm Tiêu nằm ở trên giường suy nghĩ ngàn vạn, đi vào Nam Tinh đã qua 7-8 ngày, cũng không biết thương huyền giới phải chăng an toàn. Bây giờ Lâm Tiêu thi triển tiềm điện buôn lôi quyền còn cần phối hợp khẩu quyết, chờ đến sau này thuần thục liền có thể thu phóng tùy tâm. Đơn giản chính là giết người cấp của thiết yếu kỹ năng. Hắn chuẩn bị đợi đến tiếp qua 2-3 ngày lại trở về thương huyền giới nhìn xem. Lâm Tiêu lại đống nhiên nghĩ đến tại quỷ dị thụ yêu trong nào cảnh chuyện, mẹ của mình đến tuột cùng đi nơi nào. Thật là tự nguyện rời đi, vẫn là bị bách. Còn có cha mình chết, hắn đều nhất định muốn hiểu rõ. Chờ buổi họp báo hoàn thành về sau, ta liền trở lại thôn quê một chuyến, lão Lâm thúc hẳn là sẽ biết một chút cái gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu liền tiếp vào Tống Vân điện thoại. Hôm qua lâm sàng thí nghiệm kết quả đã ra, các hạng số liệu biểu hiện đều phi thường tốt đẹp. Thế là chuẩn bị hôm nay tổ chức buổi họp báo, tất cả hoàn thành sau, lập tức liền có thể trở lên thị. Lâm Tiêu cúp điện thoại liền lên đường tiến về, buổi trình diễn thời trang vị trí tại một nhà khách sạn 5 sao, Lâm Tiêu lấy chủ tịch thân phận xuất hiện. Tất cả mọi người kinh ngạc long đằng ý dược công ty chủ tịch tuổi trẻ. Lâm đại ca, nơi này, Trần Yên Nhiên mỉm cười chạy chậm tới, Trần đại tiểu thư mỗi lần nhìn thấy Lâm Tiêu cũng không còn dĩ vãng đoan trang trang nhã. Ngươi thế nào tới? Lâm Tiêu ngoài ý muốn hỏi. Thế nào, không chào đón ta? Trần Yên Nhiên đoán trách nói. Thế nào có thể, ta đương nhiên phi thường hoan nghênh, Trần đại tiểu thư như thế cho ta mặt mũi, ta là kinh ngạc. Lâm Tiêu cười nói. Lâm đại ca, công ty cái thứ nhất sản phẩm buổi trình diễn thời trang, ta đương nhiên muốn tới à, các ngươi sản phẩm là cái gì? Là một cái có thể trì hoãn giả yếu dưỡng da tinh hoa. Cái gì? Trì hoãn giải yếu, thật sao Lâm đại ca, thật mong muốn, thời điểm nào đưa ra thị trường bán ra a? Trần Yên Nhiên chớp lấy sáng lấp lánh mắt to nhìn xem Lâm Tiêu. Đã ngươi muốn, ta một hồi liền đưa ngươi mấy bình thử một chút là được, lần trước từ nước Nhật trở về còn chưa kịp cảm tạ Trần lão gia tử tiếp ứng. Ai nha, Lâm đại ca như thế khách khí làm gì? Trần Yên Nhiên khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Buổi trình diễn thời trang rất nhanh bắt đầu, rất nhiều phóng viên đều nghe nói Long Đằng Y Dược công ty ban bố mỹ phẩm dưỡng da công hiệu, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều lời ống đối tại Tống Bân trên mặt. Tống Bân chấn định tự nhiên, từng cái giải đáp vấn đề của bọn hắn, cũng hướng ngoại giới lộ ra, bọn hắn đang tại nghiên cứu một cái có thể tăng cường thể chất chân chính vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Rất nhanh buổi trình diễn thời trang viên mãn hoàn thành, Tống Bân tổ chức toàn bộ công ty hơn 10 vị cao tầng ban đêm tại quán rượu này ăn cơm, quán rượu này tiêu phí phi thường cao, không thể bảo là không phải đại thủ bút. Lâm Tiêu cũng giữ lại Trần Yên Nhiên lưu lại cùng một chỗ chúc mừng, Trần Yên Nhiên vui vẻ đáp ứng, biểu hiện rất là vui vẻ. Công ty các vị cấp cao nhìn xem chủ tịch bên cạnh xinh đẹp nữ hải, rất nhiều người đều tưởng lầm là chủ tịch phu nhân, nhao nhao tiến lên vấn an. Trần Yên Nhiên thiếu ỷ hiệp như hoa, nhao nhao cùng bọn hắn chạm cốc trò chuyện. Lâm Tiêu nhịn không được cười lên, Trần Yên Nhiên tâm tư hắn tự nhiên hiểu rõ, thế nhưng là tiên phàm khác nhau. Mà lại bây giờ hắn toàn bộ tâm tư cơ bản đều tại tu luyện phía trên, trừ cái đó ra, chính là cha ra cái chết của phụ thân bởi vì cùng mẫu thân tung tích. Một trận yến hội chủ và khách đều vui vẻ, theo sau Tống Bân lại dẫn mọi người tiến về cờ tờ vờ ca hát. Thật vừa đúng lúc lựa chọn chính là cái nôi cờ tờ vờ lao bản gặp lại là cái này hai tôn đại thần, liền vội vàng gật đầu cúi người, vì bọn họ an bài tốt nhất mướn phòng, đồng thời chuẩn bị miễn trừ bọn hắn tất cả phí tổn. Lâm Tiêu lắc đầu từ chối, bây giờ hắn cũng không thiếu điểm này tiền. Lâm ca, lần trước ngươi cho ta thảo dược gần như sắp sử dụng hết, tiếp xuống làm sao đây? Tại mướn phòng trên ghế salon Tống Bân hỏi. Yên tâm, hai ngày nữa ta cho ngươi thêm cung cấp một nhóm. Lâm Tiêu từ tốn nói. Tống Bân gật đầu. Huyền chuyển dễ nghe tiếng ca truyền đến, Lâm Tiêu nhìn lại, nguyên lai là Trần Yên Nhiên đang tại ca hát, không thể không nói, hắn tiếng nói xác thực có mấy phần thiên phú, mà lại cực kỳ đẹp đẽ, không đi làm mình tinh đều cảm thấy lãng phí. Hát xong một ca khúc, Trần Yên Nhiên cảm giác phi thường khát nước, ngồi vào trên ghế salon tấn 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 chỉ làm một lon địa. Lâm Tiêu nhìn xem tiểu cô nương này, càng như thế hào sảng, không khỏi nhịn không được cười lên, khuyên nhủ, đừng một hồi uống say, ngủ ngoài đường bên trên. Lâm đại ca, ngươi sẽ không thật làm cho ta ngủ ngoài đường lên đi? Trần Yên Nhiên bĩu môi, điềm đạm đáng yêu nói. Được được được, ngươi cứ việc uống, đối ta yên tâm là được. Lâm Tiêu cười lắc đầu. Ta ngược lại hy vọng ngươi làm điểm cái gì đây? Trần Yên Nhiên trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ. Hắc hắc, Lâm đại ca ta đi trước lội toa lên ta. Trần Yên Nhiên nói liền đứng người lên đi ra ngoài. Lâm Tiêu gật gật đầu. Quá rồi không có mấy phút, Trần Yên Nhiên vội vàng đẩy cửa chạy vào. Lâm Tiêu nhìn xem hắn bị đánh ở mức quần áo, ủy khuất ánh mắt, không khỏi nhíu mày hỏi, thế nào rồi? Lâm đại ca, có người đuổi nghịch lưu manh, ta quạt hắn một bàn tay, hắn liền lấy rượu dội tại trên mặt của ta, nói thay đổi dịu rít khóc thút thít. Lâm Tiêu lập tức lên cơn giận dữ, Trần lao ra tử như thế yên tâm đem hắn tôn nữ lưu tại bên cạnh ta, bây giờ bị ủy khuất, như thế nào hướng hắn bằng dao? Lúc này lôi kéo tay của nàng ra đến ngoài cửa đồng thời hỏi, là ai nói cho ta, ta bị ngươi xuất khí? Trần Yên Nhiên Lâm Tiêu biểu hiện như thế, trong lòng không khỏi mừng thầm, bị khi phụ vẻ lo lắng cũng quét sạch xanh xanh. Liền đi vào sát vách mướn phòng, đối một người đầu chọc người đàn ông vạm vỡ chỉ đi, chính là hắn, chính là hắn. Nói xong còn nói về Lâm Tiêu phía sau. A, cô nàng lại trở về, có phải hay không nghĩ thông suốt? Nghĩ thông suốt liền ngồi vào ta chân đi lên, gã đại hán đầu chọc vô vô bắp đùi của mình, dầu mỡ khắp khuôn mặt là nếp nhăn, một thân mùi rượu, mặt mũi tràn đầy dâm tà. Gặp Trần Yên Nhiên trốn ở một người đàn ông tuổi trẻ phía sau, nhíu mày khinh thường nói, tiểu tử, thế nào? Ngươi muốn bị hắn ra mặt? Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, vì xuống nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc để ngươi an toàn rời đi nơi này. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Gã đại hán đầu chọc con mắt nhắm lại, nhìn về phía bên cạnh mấy người nam tử, đột nhiên cười to lên, chung quanh mấy người nam tử cũng là phụ họa cười to. Nghe thấy được sao? Hắn nói để cho ta cùng hắn quỳ xuống nói xin lỗi, ta mới có thể an toàn rời đi nơi này. Nói xong lại là cười to. Ngươi còn có một hơi thời gian. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Nam tử lại muốn quay người cười to, vừa mới chuyển quá mức, liền lăng không bay lên, nện ở phía sau trên mặt tường, rơi trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Còn lại nam tử đều ngộng, vội vàng chạy tới đỡ dậy gã đại hán đầu chọc. Đại ca, ngươi không sao chứ? Vội vàng lên tiếng dò hỏi. Các ngươi còn tại nhìn cái gì? Cho ta làm hắn. Nam tử đầu chọc gian nan ngẩng đầu ngón tay Lâm Tiêu. Còn lại mấy người nam tử cùng nhau tiến lên, cầm pha lê bình rượu liền đập tới. Lâm Tiêu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lộng soạt, bốn tên nam tử toàn diện ngã xuống đất, hoặc vịn cánh tay, hoặc ôm đùi, kêu rên không thôi. Lâm Tiêu lại chậm rãi đi hướng gã đại hán đầu chọc, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi cũng không chân quý. Gã đại hán đầu chọc lúc này cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng lùi lại. Ta là Dạ Ảnh Bang đường chủ, đắc tội ta, ngươi cũng đi không nổi. Gã đại hán đầu chọc hung hăng nói. Lâm Tiêu mày nhăn lại, đều tại hiện tại thế mà còn dám uy hiếp. Lâm Tiêu đưa tay liền muốn phế đi tên đầu chọc này nam tử. Chân đã bao xương đại môn mở ra, đi tới một nữ tử. Nàng thân mang màu đen bị phong y liễu, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, hơi cuộn tóc dài tùy ý tản ra, môi sắc như máu, lộ ra lánh diễm cùng mị hoặc. Chương 35, siêu cấp đại luyện, nước Nhật người quen. Chương 35, siêu cấp đại luyện, nước Nhật người quen, 1/3. Lâm Tiêu quay đầu, trông thấy dạng này một nữ tử, nhíu mày hỏi, "Ồ, có gì chỉ giáo?" "Tiểu huynh đệ, ta người phạm tội, tự nhiên là muốn ta đến trừng phạt ngươi xem coi thế nào." Nữ nhân mị hoặc cười nói, "Xin cứ tự nhiên." Lâm Tiêu hướng bên cạnh vừa đứng đạo, cũng muốn nhìn xem nữ nhân này trong hồ lô bán cái gì thuốc. Phó bang chủ tha mạng a, ta cũng không dám nữa, nam tử cuống quýt quỳ xuống dập đầu nói. Không nhớ lâu nói, nữ nhân nện bước giày cao gót đi qua, nâng lên cao gót, liền giống tại nam tử chân bên trên, hơi chấn động một chút, liền nghe lộng xoạt một tiếng, gã đại hán đầu chọc trong nháy mắt đau ngất đi. Lâm Tiêu nhíu mày, không nghĩ tới nữ nhân này là võ giả. Tiểu huynh đệ còn hài lòng. Nữ tử vừa cười vừa nói. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Đợi một chút, nữ tử đột nhiên gọi lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quay đầu, còn có việc. Ta nghĩ mời tiểu huynh đệ ra tay vì ta đánh lôi đài một trận, điều kiện từ ngươi mở, nữ tử nghiêm túc nói. Đánh lôi đài? Cái gì lôi? Nữ tử trầm tư một lát, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai là nữ tử tên là Diệp Thanh Uyển, cùng một vị khác phó bang chủ tranh đoạt Dạ Ảnh bang trước bang chủ, hai bên ước định các phái ba người xuất chiến. Diệp Thanh Uyển bây giờ đã tìm hai người, còn kém một người, hắn biết Lâm Tiêu có thể tại Giang Thành Khương gia trong tay bình yên vô sự đến bây giờ, tất nhiên có thực lực không tầm thường, chí ít cũng là ngầm cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nàng cùng một vị khác phó bang chủ tranh đoạt trước bang chủ, nếu là mình vừa, đối phương chuyện sau tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cho nên một trận chiến này hắn chỉ có thể thắng không thể thua. Dạ Ảnh bang, trước bất lớn nhất tổ chức ngầm, tổ chức chỉ gần 3 người, tổng bộ tại Quy Dương thị, kinh doanh Quy Dương thị bên trong 70 các loại buổi chiếu phim tối, như cờ tờ vở, quán bar, thậm chí là sòng bạc. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Lâm Tiêu hỏi. Nhà hát cờ tờ vở này lão bản là thuộc hạ của ta. Lâm Tiêu hiểu rõ, nhà hát cờ tờ vở này lão bản là biết ta ở chỗ này đã từng đả thương người của Khương gia. Chỉ sợ điều kiện của ta ngươi không cách nào thỏa mãn. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Ngươi còn xin nói. Ta giúp ngươi đoạt được chức bang chủ, ngươi từ hôm nay sau này nghe lệnh với ta. Lâm Tiêu nói xong. Diệp Thanh Nguyễn phía sau hai tên nam tử liền muốn tiến lên, bị nàng đưa tay ngăn lại, lâm vào trầm tư. Ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi sản nghiệp không có hứng thú, bình thường ta cũng sẽ không hỏi đến, có chuyện cần ngươi giúp ta làm thời điểm ta bàn giao cho ngươi liền tốt. Lâm Tiêu lại bổ sung. Ngươi càng như thế tự tin. Ta thế nhưng là nghe nói đối thủ hư hư thực thực có nửa bước tông sư cường giả. Diệp Thanh Nguyễn nghi ngờ nói. Ngươi liền nói có thể hay không đáp ứng điều kiện của ta. Diệp Thanh Nguyễn lại suy nghĩ thật lâu, trọng trọng gật đầu. Tốt, nếu như ta khác hai tên giúp đỡ thất bại, ngươi vì ta đoạt thắng, ta liền đồng ý điều kiện của ngươi như thế nào? Có thể, thời điểm nào? Lâm Tiêu thản nhiên nói. Ngày mai trời sau 6 giờ chiều, ta tới đây tiếp ngươi. Tốt, Lâm Tiêu gật đầu liền rời đi bao xương. Lão đại, ngươi thế nào liền đồng ý tiểu tử này? Phía sau một nam tử hỏi. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi lắm miệng. Diệp Thanh Nguyễn chỉ là lạnh lùng nói. Nam tử lập tức cúi đầu lùi lại một bước. Nàng cũng không biết thế nào liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn, nàng đã tìm được nàng có thể mời đến mạnh nhất giúp đỡ, chỉ là cũng mới ám kình hậu kỳ. Nếu như đối phương thật ngầm cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước tông sư, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Cho nên nàng chỉ có thể đánh cược một lần, chỉ mong không có nhìn lầm người. Lâm Tiêu mang theo Trần Yên Nhiên trở lại mình bao xương. Lâm đại ca, ngươi thế nào liền đồng ý nàng? Chẳng lẽ cảm thấy nàng xinh đẹp, mới muốn thu làm tiểu đệ? Trần Yên Nhiên chu môi hỏi. Ôi ôi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là loại kia gặp sắc khởi ý người sao? Chỉ là ta tại Kiềm Tỉnh còn cần một chút nhân thủ vì ta xử lý một ít chuyện. Lâm Tiêu nói. Chuyện gì? Ngươi cũng có thể giao cho ta đi làm. Lâm Tiêu lắc đầu, giống bọn hắn loại này vốn hắc đạo biết dễ dàng hơn một chút. Dứt lời liền ngồi xuống, cầm xuống một lon bia khẽ nhấp một cái. Lâm Tiêu nói chuyện tự nhiên là cha mẹ mình chuyện, thế là chuẩn bị đợi ngày mai giúp hắn đánh xong lôi đài, ngày mốt liền về nhà một chuyến. Chơi đến đã khuya, mọi người mới đứng dậy về nhà. Ta giúp ngươi mua khách sạn, ta đưa ngươi đi qua. Lâm Tiêu đối Trần Yên Nhiên nói. Tốt, đi thôi. Trần Yên Nhiên mỉm cười đáp lại, đi ở phía trước. Rất nhanh liền đến cửa tử điếm, Lâm Tiêu liền muốn đứng dậy trở về. Không đi lên ngồi một chút sao? Trần Yên Nhiên túi đầu hỏi tựa như phi thường thẹn thùng. Không được, đã rất muộn, sớm đi nghỉ ngơi. Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại, liền quay người rời đi. Trần Yên Nhiên nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, chân nhỏ giẫm một cái, thử một tiếng, liền quay người tiến vào khách sạn. Lâm Tiêu tại Kiềm Tỉnh trụ sở, là công ty phân phối nhân viên khu rừng chân, hắn làm chủ tịch, nhà ở con cũng không tính là nhỏ. Hắn đối rừng chân yêu cầu cũng không phải là quá cao, cho nên cũng không có đi mua khác trụ sở. Ngược lại là đi ra ngoài rất không tiện, thời điểm nào muốn đi mua một chiếc xe Lâm Tiêu Nam Nam. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu liền rời giường bắt đầu diễn luyện thiểm điện buôn lôi quyền, trong một sớm một chiều, quanh thân lờ mờ điện quang chớp lên. Diễn luyện mấy lần sau thân thể có chút phát nhiệt, Lâm Tiêu lại bắt đầu ngồi xếp bằng tinh tế cảm ngộ một phen. Đúng lúc này điện thoại vang lên, là Trần Yên Nhiên đánh tới. "Uy, Lâm đại ca, hôm nay ra ra liền gọi ta trở về, ngươi muốn đi qua đưa ta sao?" Trần Yên Nhiên thanh âm truyền đến. "Tốt, thời điểm nào?" "Lập tức, còn có nửa giờ, ta liền muốn xuất phát đi sân bay." "Tốt, ta đến ngay." Lâm Tiêu để điện thoại di động xuống, đổi một bộ quần áo liền đi ra ngoài hướng khách sạn tiến đến. "Lâm đại ca, ngươi tới rồi, chúng ta đang muốn ra cửa." Trần Yên Nhiên mừng rỡ cười nói. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, "Đi thôi." Một đoàn người liền rời đi khách sạn hướng sân bay tiến đến, đến sân bay. "Lâm đại ca, ngươi thời điểm nào lại đi Giang Thành?" Lâm Yên Nhiên hỏi. "Bên kia tạm thời không có chuyện gì, còn không có cụ thể dự định." "A." Lâm Yên Nhiên giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ ồ một tiếng, liền phất tay quay người lên máy bay đi. Lâm Tiêu mỉm cười lắc đầu trở về nhà một chuyến, liền muốn trở về Thương Huyền giới tu luyện, tự nhiên là tạm thời không có tiến đến Giang Thành dự định. Thời gian rất mau tới đến xế chiều, Lâm Tiêu liền chạy tới cái nồi cờ tờ vở. Lại tới đây, đã là 5 giờ dưới chiều, Diệp Thanh Nguyễn cùng nàng mời hai gã khác tay chân đều đã đến. Hai tên tay chân nhìn thấy bọn hắn các loại người, lại là như thế tuổi trẻ một thằng nhóc, không khỏi đều mặt lộ vẻ khinh thường lắc đầu. Diệp Thanh Uyển đã nhận ra nét mặt của bọn hắn, chỉ là không có nhiều lời cái gì. Đi thôi. Diệp Thanh Uyển ở phía trước dẫn đường, một đoàn người liền ra ngoài cờ tờ vờ lên xa hoa một cỗ xe thương vụ. Xe mở hơn 20 phút, liền tới đến một nhà dưới mặt đất quyền quán phi thường rộng lớn, trang trí phi thường xa hoa, là Quy Dương thị đông đảo thế lực ngầm bình thường giải quyết phân tranh phân chia lợi ích lúc công bằng quyết đấu một loại địa phương. Lúc này giữa sân ngồi không ít người, kiêm tỉnh võ đạo giới bộ phận thương giới danh lưu, bang phái tổ chức, thậm chí võ đạo hiệp hội đều có lặng lẽ phái người đến đây, có thể nghĩ ra ảnh bang tại kiểm tỉnh lực ảnh hưởng. Bây giờ Long Quốc các nơi đều có các đại võ đạo hiệp hội tòa chấn, chỉ an phi thường ổn định, không thể giống như tiểu trước đây một thanh dưa hấu đao từ phía bắc cổ rễ gãy bay chặt tới phía nam khu ổ chuột, lại từ đông đầu đường quảng trường chặt tới tây nhai ba vị phòng sách. Bây giờ Long Quốc, nếu là xảy ra đại quy mô tranh đấu sinh ra khá lớn tử vong sự kiện, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Lúc này, đối diện liền đi tới một vị mặt thẹo nam tử. Chính là cùng hắn tranh đoạt chức bang chủ một vị khác phó bang chủ. Mặt thẹo nam tử thâm trầm cười nói, chuẩn bị kỹ càng trở thành nữ nhân của ta sao? Diệp Thanh Uyển không để ý tới hắn, vòng qua nó liền hướng bên lôi đài đi đến. Lâm Tiêu mấy người đuổi theo. Diệp Thanh Uyển cho Lâm Tiêu cùng hai gã khác tay chân giảng giải đến, chỉ cần có một phương thắng liên tiếp ba trận, hoặc là một phương khác không người tái xuất chiến, liền coi như là đã thắng. Lại giảng giải một chút biết đến liên quan với đối diện hai vị tay chân một chút tình huống, hai vị tay chân đều là sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ có Lâm Tiêu một mặt nhẹ nhõm, hai người thấy hắn như thế, đều là khinh thường lắc đầu. Rất nhanh, thời gian đi vào 7 giờ, trận đấu liền muốn bắt đầu, đối thủ phái ra là một vị như là giống như cột điện cơ bắp trắng hán, Diệp Thanh Uyển bên này phái ra là trong đó một tên dâu trắng lão giả, ngầm cảnh trung kỳ thực lực. Hai người tới lôi đài, gõ vang đồng la về sau, chiến đấu chính thức bắt đầu. Lão giả dáng người như tùng, ánh mắt trầm ổn, tay áo theo gió nhẹ phẩy. Trắng hán bắp thịt cả người căng cứng, nổi gân xanh, giống giận huy quyền đánh tới hướng lão giả. Lão giả nghiêng người lóe lên, nhìn như chậm chạp lại vừa đúng địa tránh đi công kích, thuận thế đánh ra một trường, trường phong gào thét. Tráng hán ngang tay đón đỡ, hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời quyền phong trường ảnh giao thoa tung hành, bầu không khí khẩn trương, dưới đài chúng đều nín hơi ngóng nhịn. Cuối cùng vẫn lão giả kỹ thắng một bậc, thắng hiểm tráng hán, chỉ là cũng là bị đánh khí tức phù phiếm, sợ bất lực tái chiến. Diệp Thanh Uyển thở dài một hơi. Đối phương vị thứ hai phái ra là một người da trắng tuyển thủ, nghe nói là một vị đấu vật cao thủ, lão giả còn không có điều dưỡng tốt, thế là vòng thứ hai nữ tử lựa chọn một tên khác tay chân ra sân, đây là người uy nghiêm trung niên nam nhân, vừa mới đi vào mình kính hậu kỳ thực lực. Đồng la vang lên, người da trắng đấu vật tay bằng vào cường tráng thể trạng, dẫn đầu khởi xướng lăng lệ cường công, quyền cước sinh phong. Trung niên võ giả trầm ổn đứng đối, trên chuyển xê dịch ở giữa tìm được sơ hở, lấy lăng lệ khuỷu tay kích cùng tấn mạnh thấp đá công hắn hạ bàn, lệnh người da trắng đấu vật tay bộ pháp dần dần loạn. Đáng tiếc cũng không có nắm lấy cơ hội một kích đem nó đánh bại, hai người trên đài, người tới ta đi tranh đấu mấy chục hiệp, cuối cùng, trung niên võ giả càng hơn một bậc. Đến tận đây, Diệp Thanh Uyển đã thắng liên tiếp hai trận. Trận thứ ba nếu là nàng lần nữa thắng lợi, chính là lần này lôi đài thi đấu cuối cùng bên thắng. Nhưng nàng lo lắng nhất chính là đối phương hạng ba võ giả, nghe nói là sáng cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước tông sư. Rất nhanh, trận thứ ba tỷ thí bắt đầu. Địch quân tuyển thủ là một nước Nhật đao khách, các ngươi Long Quốc võ đạo không được, chúng ta nước Nhật, nhất đao lưu mới là mạnh nhất nước Nhật đao khách đi lên trước hết hấp dẫn một đợt cửu hận. Dẫn tới dưới đài quan chiến đám người giận mắng liên tục. Nước Nhật đao khách không hề bị lay động, ván này Diệp Thanh Uyển trước phái ra lão giả ra tay đứng đối. Lão giả hiển nhiên sắc mặt ngưng trọng không dám khinh thường, vẫn là nước Nhật dẫn đầu công tới, thế đại lực trầm một quyền, cũng đem lão giả đánh lui nửa bước, trong lồng ngực một ngụm nghịch huyết dâng lên, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Nước Nhật đao khách khinh thường cười một tiếng, lại là cư trú tiến lên, một bộ tổ hợp quyền, liền tùy tiện đem lão giả đánh xuống lôi đài, thổ huyết không thôi. Nước Nhật đao khách phách lối phất tay khiêu khích mọi người ở đây, cùng Diệp Thanh Uyển tranh đoạt chức bang chủ nam tử mặt sẹo cũng là khiêu khích ánh mắt quét tới. Lại xuống một trận, Diệp Thanh Uyển phái ra trung niên võ giả, không cần một lát, đúng là bị nước Nhật tên này đao khách đánh gãy một cánh tay, từ trên lôi đài ngã xuống khỏi đến, thoi thoát, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Đám người gặp nước Nhật đao khách ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn đều là nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, đồ khỉ da vàng, ta chính là thích các ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Ha 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 ha. Nước Nhật đao khách lại hướng mọi người dưới đài cười to nói, một bên nói còn một bên giơ ngón tay giữa lên. Cậu vật, ngươi xuống tới ta giết chết ngươi, ngươi xuống tới mọi người dưới đài cũng tiêu gạo, nhưng là không ai dám đứng lên trên. Coi là nước Nhật võ giả mặc dù cuồng vọng, nhưng là sát thực lực mạnh mẽ, chí ít cũng là ám kình đỉnh phong. Loại tu vi này tại Long Quốc đã là đại gia tộc bên trong nhất gia chi chủ cấp bậc. Thế là đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Uyển, hy vọng nàng tiếp xuống phái ra võ giả có thể đủ tốt tốt giáo huấn một chút cái này cuồng vọng nước Nhật người. Diệp Thanh Uyển mặt lộ vẻ một chút hoảng hốt, bị nàng che giấu đi qua, chỉ có thể nhìn hướng Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Cuối cùng nhất một trận, Lâm Tiêu chậm rãi đi đến lôi đài, nước Nhật đao khách trông thấy đối phương vậy mà phái ra một tên mao đầu tiểu tử. Các ngươi Long Quốc là không có ra dáng võ giả sao? Theo sau chính là cười to nhìn chung quanh. Người ở dưới đài cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này, như thế người trẻ tuổi được không? Đúng vậy a, Diệp phó bang chủ là tìm không thấy người sao? Tìm không thấy người cũng không thể tìm như thế tên tiểu tử a, nhìn con không bằng nhi tử ta lớn. Đám người nghị luận ở Mỹ, không có người xem trọng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ muốn một hồi trên đài hảo hảo nhường cái này tiểu bắt rát thể hội một chút cái gì gọi tuyệt vọng. Tranh thủ thời gian động thủ, để cho ta đưa ngươi về nước Nhật. Lâm Tiêu không nhịn được nói. Bạ ca đường Nhật quốc đao khách quỷ kêu một tiếng. Ken. Lôi đài tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 36. một chiêu chế địch, tuổi trẻ tông sư chương 36, một chiêu chế địch, tuổi trẻ tông sư, 1/2, ngươi dọn, rất ngông cuồng, một hồi ta muốn đem ngươi dọn xương cốt từng tấc đập nát. Nước Nhật đao khách lớn tiếng nói liền nâng quyền hướng Lâm Tiêu vung tới. Lâm Tiêu chỉ là lặng lặng nhìn xem không có động tác, nắm đấm tại hắn trong con mắt dần dần phóng đại. Ai nha, ngươi xem một chút tiểu tử này không phải là sợ choáng váng a. Dưới đài có người đã vô ý thức nhắm mắt, sợ trông thấy cái gì trái dưa hấu sụp đổ huyết tinh hình tượng. Chỉ là một lát, Nước Nhật đao khách đống cắt lớn nhỏ nắm đấm liền đã đến Lâm Tiêu trước mặt, trên mặt là đùa cợt trêu tức giống như thần sắc, tựa hồ đã trông thấy Lâm Tiêu đầu lâu bị hắn đánh bẹp, đập dẹp chẳng cảnh. Đi chết đi, cây hồng bì tiểu hầu tử. Nhưng một màn kế tiếp lại vượt quá dưới đài người dự kiến, một số người càng là đứng thẳng lên, tận lực bồi tiếp một mảnh tiếng khen cùng tiếng vỗ tay. Tiểu tử này vẫn có chút đồ vật à, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm tiếp được cái này Nước Nhật người một quyền, nói không chừng thật đúng là có thể đánh thắng cũng không nhất định a. Dưới đài có người nói, Nước Nhật đao khách trên mặt thần sắc ngưng kết, mình năm thành lực một quyền, vốn cho là đủ để đánh chết cái này Long Quốc tiểu tử, không nghĩ tới lại bị hắn đưa tay tùy tiện liền ngăn trở, thậm chí không có lùi lại nửa bước. Cái này tuổi trẻ chàng trai trẻ con chẳng lẽ cái gì đại gia tộc thiên tiêu, như thế tuổi trẻ liền đã có thể ngăn cản Ám Kình đỉnh phong võ giả công kích, hẳn là cũng là Ám Kình đỉnh phong. Như thế tuổi trẻ, hẳn là mới hơn 20 tuổi đi, hơn 20 tuổi Ám Kình đỉnh phong, chẳng phải là sau này tất báo tông sư. Mặc dù như thế tuổi trẻ Ám Kình đỉnh phong sát thực vạn người không được một, nhưng là tông sư cánh cửa ngăn cản nhiều ít thiên tiêu. Mọi người dưới đài lại là nghị luận lên. Nước Nhật đao khách rút về bị Lâm Tiêu nắm chặt tay phải, tay trái lại là một cái đấm móc hướng Lâm Tiêu bên hông đánh tới, nếu là đánh trúng, nhất định có thể một quyền nát lá gan. Chỉ gặp Lâm Tiêu một tay cúi sau, một cái khác lại là lạnh nhạt hóa giải một kích này. Nước Nhật đao khách sắc mặt khó coi, hắn cảm giác mình bị coi thường, quay người nhấc chân sau quét Lâm Tiêu mặt, lại bị Lâm Tiêu tùy ý hóa giải. Nước Nhật đao khách triệt để nổi giận bắt đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn lên, gào thét hướng Lâm Tiêu phát động mưa to gió lớn giống như quyền kích, mỗi một quyền đều mang tiếng gió vun vút, tựa hồ muốn lực lượng toàn thân đều phát tiết tại cái này liên tiếp không ngừng công kích. Mà Lâm Tiêu tư thế thẳng tắp, khí định thần nhàn, vẹn vẹn duỗi ra một cái tay, hoặc cản hoặc phát, nhẹ nhõm hóa giải khí thế hung hung công kích. Nước Nhật đao khách nắm đấm mỗi lần tại sắp chạm đến Lâm Tiêu lúc, liền bị hắn tinh chuẩn địa lấy xảo kình tan mất lực lượng, dưới chân bụi đất cũng không bị giơ lên mảy may. Cứ việc Nước Nhật đao khách thế công không giảm, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Trung Quốc võ giả một tay xây lên phòng tuyến, ngược lại tại lần lượt không công mà lui bên trong. Nước Nhật đao khách càng có vẻ chật vật cùng nôn nóng, Lâm Tiêu từ đầu đến cuối cũng không từng di động qua một bước, hiển thị rõ thâm hậu bản lĩnh cùng thông dòng khí phách. Ôi ôi, liền chút thực lực ấy, xem ra các ngươi Nước Nhật võ giả cũng chỉ như vậy, Lâm Tiêu đùa cợt nói. Lâm Tiêu sở dĩ thật lâu không đánh trả liền nhìn xem hắn biểu diễn, chính là muốn chậm rãi tan rã cái này Nước Nhật người kia không ai bị nổi ngạo mạn, nhường hắn thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Mọi người dưới đài đã sớm hoan hô lên, có ngu đi nữa người cũng đã nhìn ra tên này thanh niên thực lực cao thâm mặt chắc, thế là nhao nhao kêu ầm lên Lâm Tiêu đánh chết cái này Nước Nhật người. Nước Nhật đao khách đã thở hổn hển, hắn phát hiện mình tay không tấc sắt căn bản cầm Lâm Tiêu không có cách nào, thế là đối dưới đài đồng bạn hô, bắt ta đao đến. Một thanh thái đao liền ném đi đi lên. Ta thừa nhận thực lực của ngươi đáng giá để cho ta rút đao, xuất ra vũ khí của ngươi đi. Nước Nhật đao khách ngưng trọng đối Lâm Tiêu nói. Nguy rồi, chúng ta tới thời điểm Lâm Tiêu cũng không có mang vũ khí, Diệp Thanh Uyển lo lắng nói. Không cần, ngươi còn không có cái kia để cho ta xuất ra vũ khí thực lực, ngươi tốt nhất xuất ra toàn bộ thực lực, bởi vì ta đã chơi không sai biệt lắm, ta sợ ngươi một hồi không có cơ hội. Lâm Tiêu từ tốn nói. Bạc ạ, ta chính là Nước Nhật Tây Kinh Anh Mục gia tộc tộc trưởng chi tử Anh Mục Thất Hải, hơn nữa là Bắc Sáng sớm nhất Đao Lưu đạo quán hạ nhiệm quán chủ, ngươi cũng dám coi thường như vậy ta. Nước Nhật đao khách oán hận nói. Ồ, vẫn là người quen. Xem ra không thể để ngươi sống nữa, ra tay đi, nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lâm Tiêu không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có thể gặp phải Anh Mục gia tộc người, vẫn là cái gì gia tộc chi tử, dù sao trước đó đã làm mất lòng, vậy lại càng không có tất yếu hạ thủ lưu tình. Anh Mục Thất Hải không tiếp tục nói cái gì, vận chuyển nội lực đến thái đao phía trên, thái đao ẩn ẩn tản mát ra bù bù, hàn quang càng thêm lăng liệt. Quả nhiên là nửa bước tông sư, Lâm Tiêu cẩn thận. Diệp Thanh Uyển đội vàng hô to. Nội lực rời thân thể bám vào trong tay vũ khí bên trên, chính là nửa bước tông sư tiêu chí. Lâm Tiêu còn lấy một cái yên tâm ánh mắt, hướng Anh Mục Thất Hải ngoắc ngoắc ngón tay. Anh Mục Thất Hải nâng đao hướng Lâm Tiêu mặt bổ tới, không nghĩ tới Lâm Tiêu vẫn là không tránh. Diệp Thanh Uyển môi đỏ khẽ nhếch, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ong ong, thái đao bù bù, chém thẳng vào mà xuống. Lâm Tiêu nâng lên hai ngón, vững vàng kẹp lấy. Anh Mục Thất Hải trong mắt tràn đầy kinh hãi, thông qua bám vào tại trên đao nội lực hắn cảm giác được giống như chém vào trên miếng sắt, nội lực không có cách nào xuyên qua Lâm Tiêu ngón tay. Gặp một kích không thành, liền muốn rút đao lại chặt. Ta nói qua ngươi chỉ có một lần cơ hội, Lâm Tiêu dứt lời, ngón tay có chút dùng sức một chiết, vụt thái đao nhất định làm hai mảnh. Lâm Tiêu kẹp lấy đao gậy hướng Anh Mục Thất Hải mi tâm ném đi, đao gậy xuyên đầu mà qua, chân chính đầu não thông suốt. Dư uy không giảm hướng phía hậu phương kích xạ mà đi, giáng quan chiến đài trên một người đầu chọc người đàn ông vạm vỡ đỉnh đầu, cắt đứt hắn duy nhất một sợi tóc, rồi sau đó hoàn toàn không có vào hắn phía sau bức tường bên trong. Gã đại hán đầu chọc chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh giống như có cái gì đồ vật bay qua, thật tình không biết vừa rồi chính là tử thần đi ngang qua. Dưới đài người xem trầm mặc một lát chính là một trận đinh thai nhức góc gieo họ, mặc dù bọn hắn trong bình thường ngầm mình tranh ám đấu không ngừng, nhưng là đối đại Nước Nhật lại là lạ thường nhất trí. Diệp Thanh Uyển đầu tiên là thở dài một hơi, theo sau chính là một trận kinh ngạc, hai vị khác người dự thi cũng là hổ thẹn cúi đầu, trên mặt nóng bỏng. Ở chỗ này tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến, dễ dàng như thế đánh giết một vị nửa bước tông sư, hẳn là hắn là tông sư. Nhưng là Lâm Tiêu cũng không có triển lộ tông sư thủ đoạn, cho nên tất cả mọi người không dám xác định, nhưng là cứ việc không phải tông sư, cũng chỉ chênh lệch Lâm Môn một cước, sợ là ít ngày nữa liền muốn tiến vào tông sư. Như thế tuổi trẻ tông sư a. Đám người rối loạn lên, nhao nhao hướng Lâm Tiêu trên đài đi đến, muốn cùng Lâm Tiêu kết bạn một phen. Một chút mặc tiểu thư xinh đẹp tỷ càng là nhìn trộm, nhao nhao lặng lẽ đem cổ áo kéo xuống một điểm, lộ ra thật sâu sâu sự nghiệp tuyến. Hoặc là hưu ý vô ý đem váy vung lên đến lộ ra tuyết trắng đôi chân dài. Có thể lại tới đây hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hứa bối cảnh, cho nên mang tới tiểu bối đều dài cùng nhau không tầm thường. Lâm Tiêu gặp mọi người dưới đài tựa như cùng nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo giống như tham lam ánh mắt, không khỏi đau đầu. Hắn xưa nay không là cái gì thích cao điệu người, hôm nay sở dĩ ở chỗ này giả bộ một đợt lớn, thật sự là nhìn anh Mục Thác Hải quá mức cuồng vọng muốn cho hắn một chút giáo huấn thôi. Tiểu huynh đệ, ta là Quy Dương thị Thụy Chỉ Thịnh Đạt tổng giám đốc, đây là danh thiếp của ta. Tiền bối ta là Quy Dương thị Lý gia. Tiểu xuất ca, có thể nhận thức một chút sao? Rất nhiều người xuống tới, Lâm Tiêu còn không có gặp qua trường hợp như vậy, có chút không biết làm sao. Diệp Thanh Huyền tựa hồ nhìn ra Lâm Tiêu mất tự nhiên, vội vàng đẩy ra đám người, lôi kéo Lâm Tiêu liền vội vàng rời đi. Người này trên hồ sơ có ghi chép sao? Lúc này tại nơi hẻo lánh một cái địa phương không đáng chú ý, một cái uy nghiêm tuổi trẻ nam nhân hướng bên cạnh trung niên nam nhân hỏi. Tính danh Lâm Tiêu, 25 tuổi, trước đó đều là một cái phi thường người bình thường, thậm chí nói thân thế phi thường chênh lệch. Đoạn thời gian trước hắn đột nhiên quật khởi lấy cường đại võ đạo thực lực vận ngã Vạn Hoa tập đoàn đồng gia, lúc ấy ghi chép võ đạo thực lực là ám kình trước trung kỳ trái phải, hư hư thực thực cùng Giang Thành Trần gia có quan hệ. Bên cạnh trung niên nam nhân báo cáo. Ồ, nam nhân trẻ tuổi tiếp nhận trung niên nam nhân điện thoại xem xét lên Lâm Tiêu tư liệu. Lại so với bình thường còn bình thường hơn thân thế, bây giờ đột nhiên triển lộ ngầm cánh tiếp cận gần tông sư võ đạo thực lực, có ý tứ. Nam tử trẻ tuổi thâm trầm lấy thì thào. Chương 37. Trở về lao trạch, hoặc bắt muội muội chương 37, trở về lao trạch, hoặc bắt muội muội, 1/2, cảm ơn Lâm Tiêu lên xe đối bên cạnh Diệp Thanh Huyền nói. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lâm Tiêu gật gật đầu, nhớ kỹ trước đó ước định là được. Đây là đương nhiên, ngươi đến cùng là cái gì thực lực? Diệp Thanh Huyền lại hiếu kỳ hỏi. Lâm Tiêu chỉ là mỉm cười lắc đầu, không nói gì. Đem Lâm Tiêu đưa về chỗ ở. Bây giờ nàng còn muốn bắt đầu đi đón quản chức ban chủ, còn có một đống lớn chuyện cần xử lý, nói cho Lâm Tiêu có việc điện thoại liên lạc sau liền lái xe rời đi. Lâm Tiêu chuẩn bị ngày mai liền về nhà hỏi thăm một chút cha mẹ sự tình, ở trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp. Bây giờ Lâm Tiêu bức thiết muốn biết năm đó phụ thân cụ thể nguyên nhân cái chết cùng bây giờ mẫu thân có phải hay không còn sống, lúc trước lại tại sao muốn rời hắn mà đi. Đến chuẩn mua cái xe, xuất hành thật sự là quá không thuận tiện. Lâm Tiêu cầm ra cho Tống Bân đẩy đi. Uy Lâm ca, là có chuyện gì sao? Tống Bân rất nhanh nhận điện thoại hỏi. Có thời gian cho ta đi mua một chiếc xe. Lâm ca ngươi cần dùng gấp xe sao? Ta đem ta cho ngươi mở đi qua. Ừm, dạng này cũng tốt. Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu lại hỏi một chút công chuyện của công ty, biết được sản phẩm ngày mai liền sẽ chuẩn bị chính thức đưa ra thị trường, đồng thời mới nghiên cứu dược phẩm cũng đã có chỗ đột phá. Còn hỏi đạo Lâm Tiêu dược liệu là nơi nào lấy được, cơ hồ tất cả dược liệu đều tương đương với hiếm thấy chân bảo cấp bậc, mấy ngày nay làm y học cố vấn Lương Gia Gia đã điên cuồng. Chỉ cần pha loãng trong đó một tia dược tính lại hợp với cái khác phụ dược, liền có thể phát huy to lớn dược hiệu, thật sự là làm cho người rất rung động. Lâm Tiêu chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nói cho hắn biết qua mấy ngày liền lại cho bọn hắn một nhóm dược liệu. Tống Bân biết Lâm ca tất nhiên có hắn bí mật, thế là cũng không có hỏi nhiều, nên nói cho hắn biết Lâm ca đương nhiên sẽ không giấu giếm. Cúp điện thoại sau Lâm Tiêu rửa mặt một phen liền bắt đầu trên giường ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau Tống Bân liền đem lái xe trở về, là một cỗ lao vụt 13, điệu thấp lại không mất cao quý, Lâm Tiêu đối với cái này phi thường hài lòng. Hàn huyên vài câu Tống Bân liền về công ty, bây giờ sản phẩm đưa ra thị trường sắp đến, hắn cái này tổng giám đốc bận bịu với bụi, một bên muốn đối mặt đông đảo phóng viên phỏng vấn, một bên lại có ký không hết lời chữ. Không giống Lâm Tiêu cái này hoàn toàn vung tay trường quỹ, ngoại trừ lộ ra hai lần mặt sau không còn có quản qua cái khác bất cứ chuyện gì. Lâm Tiêu đơn giản ăn sáng xong, liền lái xe hướng quê quán tiến đến. Khi thủy huyện khoảng cách Quy Dương thị không sai biệt lắm 3 giờ đường xe, Lâm Tiêu đến thời điểm không sai biệt lắm đã là giữa trưa. Tại trên trấn thời điểm mua thật nhiều quà tặng. Lâm thúc, Lâm thúc. Lâm Tiêu một bên gõ cửa một bên kêu lên. Mở cửa là Thím, gặp Lâm Tiêu dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đội vàng đi đón qua. Ai nha, tiểu Tiêu tới thì tới, thế nào còn mua như thế nhiều đồ vật ta, ngươi một cái ở bên ngoài khó khăn biết bao à? Thím một bên lại ngại một bên liền tranh thủ Lâm Tiêu nên vào nhà bên trong. Trong phòng đã tung bay đầy cơm mùi thơm, lò bên trong lửa mạnh tính đốt, trong nồi tư tư rung động, xem ra là đang tại chuẩn bị đồ ăn. Nông thôn quen thuộc dùng củi lửa, cho nên bình thường đều là dùng củi lửa nấu cơm, xào ra đồ ăn có trong thành đồ ăn không có hương vị, Lâm Tiêu cũng là lập tức cảm giác trong bụng bắt đầu đói khát. Người Lâm thúc xuống đất bên trong đi, hẳn là lập tức liền muốn trở về, một hồi đồ ăn lập tức liền tốt, liền có thể ăn cơm, mà lại hôm nay là thứ sáu, khuê nữ không có lớp cho nên cũng quay về rồi, đi theo hắn cha cùng đi xuống đất đi. Ngươi cũng rất lâu không nhìn thấy Tiểu Tuyên đi. Thím cười nói. Thật sao? Lâm Tiêu cũng có chút kinh hỉ. Lâm thúc nữ nhi Lâm Thắm Tuyên, từ nhỏ cùng Lâm Tiêu mười phần muốn tốt, khi còn bé thường xuyên đi theo Lâm Tiêu cái mông phía sau Lâm Tiêu đi nơi nào cũng theo tới chỗ đó, Lâm Tiêu khi đó đều gọi nàng theo đôi. Lần trước gặp mặt đã là chuyện hồi năm ngoái, Lâm Tiêu còn đang hồi ức khi còn bé chuyện, lúc này ngoài phòng chuyển tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm. Mẹ, chúng ta trở về, chết đói, cơm chín rồi không có. Cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, đập vào mi mắt là một cái chỗ mã duyên dáng yêu kiều cao gầy nữ hài tử, thần thái hơi có vẻ mỏi mệt, trên trán mấy sợi toái phát bị mồ hôi thấm ướt áp sát vào trên gương mặt. Gương mặt hiện ra đỏ ửng, tựa như quả táo chín, lộ ra khỏe mạnh màu sắc. Mặc một bộ ngăn chứa mỏng quần áo trong, góc áo bị nàng kéo lên cái chốt tại nơi bụng, ẩn ẩn lộ ra trắng nõn lại nhẹ nhàng một nắm vòng eo. Chặt chẽ quần jean vén đến bắp chân chỗ, trên chân giày tràn đầy bùn đất. "Kaka, ngươi thế nào trở về?" Lâm Thấm Tiên mở cửa đã nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi tại trên ghế đầu, ngạc nhiên kêu lên âm thanh. Nói liền chạy chậm tới lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay, khắp khuôn mặt là không che giấu được nụ cười. "Ôi ôi, Tiểu Tuyên, đã lâu không gặp, vừa dài xinh đẹp không ít, cũng không biết tương lai muốn tiện nghi người nào, vẫn là cùng khi còn bé một cái bộ dáng, đều như thế lớn, còn lôi lôi kéo kéo." Lâm Tiêu cười nói. "Ừ, kéo một chút thế nào nha, thế nào trở về đều không nói với ta một tiếng." Lâm Thấm Tiên bĩu môi nói. "Cũng là tạm thời quyết định. A a, lần này tại nhà ta chơi mấy ngày thôi, ta muốn ở nhà đợi 3 ngày đâu." Lâm Thấm Tiên lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay hoạt bát nói. "Chỉ sợ không được, trễ nhất ngày mai sẽ phải đi, công ty còn có chuyện phải xử lý đây." Lâm Tiêu nói. "A, như thế nhanh lại muốn đi, đối ca ca công ty của ngươi làm thế nào? Gọi cái gì tên?" Nàng còn tưởng rằng là Lâm Tiêu trước đó làm nhà kia công ty, Lâm Tiêu không khỏi nghĩ đến cũng sớm đã phá sản. "Ôi ôi, cũng không tệ lắm, tên gọi Long Đằng Y Dược." "A, Long Đằng Y Dược, thật hay giả, chính là cái kia dưỡng nhan tinh hoa cái kia Long Đằng sao?" Lâm Thấm Tiên tay che lấy miệng nhỏ kinh ngạc hét lớn. Lâm Tiêu cười gật gật đầu. Không nghĩ tới một gian y dược công ty, bây giờ dẫn đầu bởi vì mỹ phẩm dưỡng da phát hỏa bắt đầu. "Trời ạ, ka ta muốn cái kia mỹ phẩm dưỡng da." Cái kia mỹ phẩm dưỡng da bây giờ đã nóng nảy toàn bộ lưới, bởi vì nó có thiên hạ nữ nhân đều không cách nào kháng cự công hiệu trì hoãn làn da già yếu triệu chứng mà lại đã trải qua quan phương đoàn đội thí nghiệm chứng minh công hiệu quả. Thế nhưng là cái này mỹ phẩm dưỡng da bây giờ chỉ đi cấp cao lộ tuyến, một bình giá cả 29.999 mà lại cần hẹn trước, mỗi ngày hạn lượng phát hành. Lâm Thấm Tiên trong nhà đều là gia đình bình thường, nàng tự nhiên là không có khả năng dám đi xa xỉ muốn. Nhưng là các nàng phòng ngủ có một cái nhà giàu nữ mỗi ngày ở trước mặt các nàng khoe khoang, cho nên nàng cũng đi giải một chút, không nghĩ tới cái này mỹ phẩm dưỡng da vậy mà như thế lợi hại, nhưng nhìn gặp cao giá cả nàng lại chỉ có thể thở dài. Bây giờ thế mà nghe nói cái này mỹ phẩm dưỡng da lại là Lâm Tiêu làm ra, tự nhiên là cao hứng kìm lòng không được, đội vàng nũng nịu bắt đầu. "Một cái trì hoãn giả yếu mỹ phẩm dưỡng da, ngươi một cái tiểu cô nương mọi nhà lấy ra làm gì?" Lâm Tiêu không khỏi cười nói. "Ai nha, ta mặc kệ, ngươi nhìn ta cái này khoe mắt." Đều có nếp nhăn Lâm Thấm Tiên mặt xích lại gần Lâm Tiêu hai tay vạch lên nàng trong mắt nhường Lâm Tiêu nhìn. "Ha ha, tốt tốt tốt, ta cái này gọi điện thoại để cho ngươi đưa mấy bình đi qua tốt đi." Lâm Tiêu lắc đầu bật cười nói gấp. "A, ca ca tốt nhất rồi, một hồi thịt đều cho ngươi ăn." Lâm Thấm Tiên một bên nói một bên cầm đầu tại Lâm Tiêu trên cánh tay cọ, mồ hôi đều cọ đi lên không ít. "Tiểu Tiêu, ngươi không muốn nuông chiều nàng, như thế lớn còn như đứa bé con, thật là, còn không mau tới đầu cơm thím." Lúc này lên tiếng nói. Vừa rồi nàng tại xào rau không có nghe thấy Lâm Tiêu tại cùng khuê nữ nói chút cái gì. Nếu để cho nàng biết Lâm Thấm Tuyên nhường Lâm Tiêu đưa nàng mấy vạn khối tiền một bình đồ vật, nhất định sẽ cho cái này khuê nữ hơi thả lỏng ra. A, Lâm Thấm Tuyên nét miệng bất đắc dĩ nói. Lại xông Lâm Tiêu làm một cái hư thanh thủ thế. Chương 38. Tên điên tợ mục, thù giết cha. Chương 38. Tên điên tợ mục, thù giết cha, 1/2. Lúc này lão Lâm Thúc mới từ bên ngoài cất kỹ quốc đi vào cửa, trông thấy Lâm Tiêu đang đứng ở một bên. "Tiểu Tiêu, mấy ngày nay lại đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi đã về Quy Dương đi." Lâm Thúc quan tâm hỏi. "Lâm Thúc, xác thực quay trở về Quy Dương thị một chuyến, xử lý công ty một ít chuyện." "A a, xử lý ra sao?" Lâm Thúc cũng là biết Lâm Tiêu tại Quy Dương thị làm một công ty chuyện, chỉ là trông thấy lần trước hắn như thế nghèo túng trở về, tưởng rằng công ty xử lý không nổi nữa. "Còn tốt, bây giờ đã đi đến quỹ đạo." Lâm Tiêu nói. Lâm Thúc gật gật đầu, nhìn thấy bây giờ Lâm Tiêu khí sắc tốt hơn nhiều trong lòng cũng là có chút yên tâm. "Như thế liền tốt, mau mau tới chuẩn bị ăn cơm, hảo hảo nếm một chút người thím chủ nghệ." Lâm Thúc cười nói. "Ha ha, đúng vậy a." Ở bên ngoài một mực nhớ cái này một ngụm Lâm Tiêu cũng là cười nói. Trên bàn cơm, nhỏ Huyên một mực không ngừng cho Lâm Tiêu gắp thức ăn, tràn đầy vẻ lấy lòng, Lâm Tiêu không khỏi mỉm cười. "Ăn cơm xong sau, Lâm Thúc, lần này ta trở về là muốn hướng ngài nghe ngóng một ít chuyện." Lâm Tiêu trịnh trọng hỏi. Gặp Lâm Tiêu trịnh trọng như vậy, lão Lâm Thúc cũng là ngồi nghiêm chỉnh, tưởng rằng xảy ra cái gì đại sự.
"Chuyện gì?"
"Là liên quan với cha mẹ ta chuyện." Lâm Thúc sau khi nghe xong yên lặng gật đầu. "Đã sớm biết cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ hỏi, phụ thân ngươi chết xác thực cực kỳ kỳ quặc. Chúng ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết, là hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành, bây giờ ngươi cũng sự nghiệp có thành tựu, cũng là thời điểm nói cho ngươi chúng ta lúc trước biết đến tình huống. Lúc trước phụ thân của ngươi đi theo trong thôn Lý Thợ Mộc, cùng một chỗ tiến về huyện thành cho một gia đình chế tác đồ dùng trong nhà, trở về trên đường gặp giặc cướp."
"Cái gì?
Giặc cướp?" Lâm Tiêu trong lòng đại chấn. Trước kia các đại nhân đều là nói cho hắn biết, phụ thân của hắn là tại làm giờ công ngoại ý muốn bị đến rơi xuống xà nhà đập chết.
"Không sai, chúng ta lúc ấy cũng báo giám sát, nhưng là cũng không có kết quả, phía sau liền không giải quyết được gì. Lúc ấy Lý Thợ Mộc trốn về đến, nhận lấy to lớn kinh hãi, bị hóa điên, từ hắn đôi câu vài lời bên trong, chúng ta mới biết được bọn hắn tao ngộ.
Nhưng có cái gì manh mối?"
Lâm Tiêu lo lắng hỏi.
Lâm Thúc lắc đầu, cáo chi Lâm Tiêu Lý Thợ Mộc liền ở tại thôn Tây Miệng phá nhà tranh bên trong, gần đây thân thể càng ngày càng không tốt, nếu là muốn hiểu rõ đến cái gì tình huống, có lẽ còn phải nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn ra tay.
Lâm Tiêu sau khi nghe xong liền muốn đứng dậy đi ra ngoài.
"Tiểu Tiêu, không muốn cho mình áp lực quá lớn, ta sở dĩ hiện tại mới nói cho ngươi trần tướng, chính là không hy vọng ngươi sống ở cừu hận cùng tự trách bên trong."
Lâm Thúc vội vàng gọi lại Lâm Tiêu cũng nói.
"Lâm Thúc,
ta tự nhiên hiểu rõ khổ tâm của ngươi, yên tâm. Dứt lời liền đi ra cửa. Ca ca, ngươi muốn đi đâu?
Ta cũng muốn đi.
Lâm Thấm Tuyên lúc này từ phòng bếp ra, trông thấy Lâm Tiêu ra cửa, liền đuổi theo. Lâm Thúc nguyên bản chuẩn bị gọi lại nhỏ Huyền, chỉ là nghĩ nghĩ, nếu là Lâm Tiêu nhất thời không tiếp thu được, có Tiểu Tuyên tại còn có thể an ủi một hai, thế là liền tùy ý hắn đi. Lâm Thấm Tuyên bước nhanh chạy tới đi theo Lâm Tiêu bên cạnh, trông thấy Lâm Tiêu sắc mặt phi thường không tốt, thận trọng hỏi, Lâm ca ca, ngươi thế nào rồi? Ngươi đi nơi nào?
Yên tâm, ta không sao, ta đi tìm Lý Thợ Mộc.
Lâm Tiêu lúc này mới nhớ tới, từ Lâm Tiêu khi còn bé Lý Thợ Mộc liền phi thường e ngại hắn, lúc ấy Lâm Tiêu cũng không hiểu, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ sẽ là bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân. Lâm Thấm Tuyên gặp Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều giải thích, thế là cũng không nhiều hỏi, chỉ là đi theo bên cạnh. Rất nhanh tới Lý Thợ Mộc phá nhà tranh, Lâm Tiêu liền trực tiếp đẩy cửa vào. Lý Thợ Mộc bẩn thỉu, quần áo tả tơi nằm tại một đống cỏ tranh bên trong, bên cạnh đặt vào một ngụm đen như mực phá nổi. Người chớ giảng nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, y y y nha nha lung tung nói cái gì. Lâm Tiêu đi qua ngồi xổm ở trước mặt hắn, hai tay đặt ở trên bả vai hắn liền hỏi, nói cho ta lúc đầu ngươi cùng ta phụ thân từ trong thành trên đường trở về, đến cùng kinh lịch cái gì. Đứng ở một bên Lâm Thấm Tuyên cũng không biết Lâm Tiêu tại sao như thế hỏi Lý Thợ Mộc, mặc dù nghi hoặc cũng không có lên tiếng, chỉ là ở một bên an tĩnh nghe.
Ngươi,
y y y nha nha. Lý Thợ Mộc thần trí không rõ, căn bản không thể hiểu Lâm Tiêu ý tứ. Đáng chết. Lâm Tiêu chửi nhỏ một tiếng. Đúng rồi, độ vào một điểm linh lực thử một chút, Lâm Tiêu quá lâu không có sử dụng linh lực, đều kém chút quên mình là cái tu tiên giả. Thế là bấm tay hướng Lý Thợ Mộc trên đầu một điểm, một vòng ôn hòa linh lực từ Lý Thợ Mộc trên đầu tiến vào. Lý Thợ Mộc nhắm mắt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Lập tức mở mắt ra chính là trông thấy Lâm Tiêu. Đúng là bị dọa đến cuốn quýt trốn tránh, trong miệng hét lớn, Lâm huynh đệ, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ngươi tha cho ta đi, ta biết sai. Lâm Tiêu nghe được nơi đây, chính là nhíu mày lại, chẳng lẽ cái chết của phụ thân còn cùng cái này Lý Thợ Mộc có quan hệ. Thế là đưa tay liền hướng Lý Thợ Mộc chụp tới, đem hắn nắm lấy, liền sử dụng khống chế linh lực ở Lý Thợ Mộc. Bây giờ hắn sáng suốt chỉ là nhất thời, bất quá là Lâm Tiêu kia một sợi nhu hòa một thuộc tính linh lực tác dụng. Nhìn ta con mắt, nói ra ngươi biết tất cả, có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. Lâm Tiêu nhìn hắn con mắt, vận chuyển linh lực trong miệng niệm tụng chỉ toàn tâm thần chú, sau đó nói, Lý Thợ Mộc cảm xúc dần dần ổn định lại, vậy mà ô ô khóc ra thành tiếng, đều tại ta, lúc trước Lâm ca rõ ràng là có thể đào tẩu, chết người hẳn là ta đưa nàng đẩy hướng hai tên người áo đen. Lý Thợ Mộc nghẹn ngào nói, kia hai tên người áo đen, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, có cái gì đặc thù? Lâm Tiêu lại lên tiếng hỏi, bọn hắn, mặc màu đen trang phục, đầu khỏa miếng vải đen, trên mặt còn che mặt, ta cũng không có thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn.
Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, bọn hắn cánh tay trái nhỏ bên trên, có một đóa màu đen đơn ký, cụ thể là cái gì dạng?
Tựa như là một đóa cái gì hoa, lúc ấy ta dãy rủa mất hỏng hắn ống tay áo nhìn thấy.
Lý Thợ Mộc nức nở ấp a ấp nói,
cánh tay trái, đóa hoa hình xăm. Lâm Tiêu trong miệng thì thào đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía lại dần dần si ngốc Lý Thợ Mộc, bấm tay bắn ra một tia linh lực.
Phụ thân ta cái chết đã ngươi cũng có trách nhiệm, vậy ta liền thay ngươi giải thoát. Á Lâm Tiêu trong lòng lẩm bẩm nói.
Lâm Tiêu bắn ra linh lực sẽ từ từ ăn mòn Lý Thợ Mộc sinh cơ, rất nhanh liền sẽ hồn về U Minh. Lâm Tiêu đi ra nhà tranh, đi theo phía sau Lâm Thấm Tiên trong lòng chấn kinh, Lâm ca ca phụ thân lại là bị người khác hại chết, trách không được Lâm ca ca sắc mặt khó coi như vậy. Thế là liền lên tiếng muốn an ủi, bị Lâm Tiêu đưa tay ngăn cản, yên tâm, trong lòng ta tự có định số. Liền hướng lao Lâm thúc nhà đi đến.
Lâm Thấm Tiên vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Vừa đi, Lâm Tiêu một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho Diệp Thanh Uyển gọi điện thoại.
Uy,
Lâm công tử, thế nhưng là có việc phân phó. Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Thanh Uyển thành thục thanh âm. Không tiếc bất cứ giá nào xét xử cổ tay trái chỗ có hoa đoá hình xăm người hoặc là tổ chức, có một chút tin tức lập tức cho ta biết.
Tốt, ta lập tức phát động tất cả dưới tay đi thăm dò.
Cúp điện thoại, Lâm Tiêu tiếp tục trở về Lâm thúc trong nhà.
Vừa rồi nghe được, đừng nói cho phụ thân ngươi, bằng không hắn biết lo lắng Lâm Tiêu lại đối Tiểu Tuyên dặn dò.
Tiểu Tuyên trọng trọng gật đầu.
Vừa tiến vào Lâm thúc gia môn.
Ra sao?
Thế nhưng là hỏi ra cái gì?
Lão Lâm thúc gặp Lâm Tiêu trở về liền lên tiếng hỏi thăm.
Lâm Tiêu lắc đầu, chỉ nói là Lý Thợ Mộc đã hoàn toàn mất lý trí, cái gì tin tức cũng hỏi không ra tới.
Chương 39, tiên nữ tổ đội, khoái hoạt gấp bội. Chương 39, tiên nữ tổ đội, khoái hoạt gấp bội, 1/2, bây giờ chuyện đã qua như thế nhiều năm, muốn tra được manh mối, đoán chừng phi thường khó khăn, chỉ sợ cần không ít thời gian.
Lâm thúc, năm đó mẫu thân của ta rời đi lại là thế nào chuyện?
Lâm Tiêu lại hướng Lâm thúc hỏi.
Lâm thúc lắc đầu, năm đó mẹ của ngươi biết được phụ thân ngươi tin chết thương tâm gần chết, cơ hồ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, phía sau lại biến mất phi thường đột nhiên.
Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, hẳn là cũng cùng kia hỏa người áo đen có quan hệ. Bây giờ đầu mối duy nhất chính là trước được tìm tới kia hỏa người áo đen, chỉ mong có thể mau chóng nhận được tin tức. Còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể có tin tức, Lâm Tiêu thế là quyết định lập tức trở lại Thương Huyền giới, tăng thực lực lên. Từ khi biết được Lam Tinh cũng có võ đạo, thậm chí tại thời kỳ viễn cổ có thể tồn tại qua tu tiên giả về sau, cũng là thoáng có một tia cảm giác cấp bách. Nếu là cha ra sát hại phụ thân hung thủ, không tránh khỏi muốn xuất thủ huyết tẩy một phen. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đắc tội đến quan phương thế lực, khi đó đối mặt, ngoại trừ võ đạo cường giả chỉ sợ còn có cường đại vũ khí nóng. Lấy thực lực hôm nay, khó mà chống lại, tối thiểu phải nhanh một chút tăng lên tới kim đan cảnh. Hạ quyết tâm, liền lập tức hướng lão Lâm thúc một nhà cáo biệt, trước khi đi lại cho Tống Vân gọi điện thoại, nhường hắn cho một cái địa chỉ gửi 3 bình dưỡng nhan tinh hoa.
Lâm ca, đây là muốn cho ai tặng quà, chẳng lẽ bạn gái?
Đầu bên kia điện thoại Tống Bân trêu ghẹo nói, cũng không phải là, chỉ là muội muội ta.
A a a, ta hiểu ta hiểu, hôm nay tỷ tỷ, ngày mai muội, ngày mốt biến thành tiểu bảo bối. Tống Bân lại là cười nói,
không có chuyện, ta liền ăn tỏi rồi. Lâm Tiêu lúc này cũng không có tâm tình cùng hắn nói đùa, thế là quả quyết cúp điện thoại.
Thế nào còn tức giận, chẳng lẽ bị ta nói trúng điện thoại? Bên kia Tống Bân thầm nghĩ đến, lập tức cho một cái ghi chú vì bảo bối người gọi điện thoại.
Một bên khác, Lâm Tiêu đã lái xe hướng Quy Dương thị trụ sở xuất phát, vào trong nhà, tiện tay khóa kỹ cửa phòng, liền biến mất ở tại chỗ.
Thương Huyền Giới,
Lâm Tiêu lại xuất hiện tại Liễu Khê thôn bên trong, xem chừng nơi này thời gian cũng đã đi qua 3 đến 4 ngày. Lâm Tiêu vụng trộm đánh giá xung quanh, gặp tựa hồ cũng không có người. Thế là quyết định tông môn phương hướng, liền nhanh chóng đứng dậy trở về. Mới vừa tiến vào tông môn, liền gây nên mấy người chú ý, tiểu tử này thế mà không chết. Thế nào có thể? Chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào Liễu Khê thôn, mấy người vụng trộm ánh mắt giao lưu. Toàn bộ Liễu Khê thôn đều cơ hồ tại lôi kiếp phạm vi bên trong, nếu là trong thôn có người, liền lập tức sẽ bị lôi kiếp xem như mục tiêu. Cho nên khi ngày vụng trộm đi theo Lâm Tiêu ra tông người, phi thường nghi hoặc, hắn thế nào có thể an toàn trở về? Chẳng lẽ trên người có cái gì bảo vật? Kẻ này quả nhiên có vấn đề, lấy tạp linh căn chi tư, lại tại ngắn ngủi không đủ một tháng thời gian tiến vào luyện khí tầng 5, chỉ sợ là đạt được cái gì đại cơ duyên. Lại đi tiếp cận hắn, đại hắn lần nữa rời đi tông môn, chúng ta liền trực tiếp ra tay. Mấy người vụng trộm lưu đồ bí mật, đã đem Lâm Tiêu an bài rõ ràng. Mà Lâm Tiêu căn bản không biết, trên người hắn có lẽ có cơ duyên đã vụng trộm mang đến cho hắn hỏa sát thân. Đi vào nhiệm vụ đường, vừa vặn gặp ngày đó tại nhiệm vụ đường ghi chép nhiệm vụ tin tức sứ tỷ.
Ai, vị sư đệ này, ngươi vậy mà không có việc gì?
Sư tỷ kinh ngạc cửa ra và hỏi.
Lâm Tiêu trong lòng kỳ quái, lên tiếng hỏi, sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy?
Sư đệ không biết. Ngày đó, ngươi xác nhận đi hướng Liễu Khê thôn tiêu diệt quỷ dị nhiệm vụ, ngày đó liền có người tại Liễu Khê thôn độ kiếp, phạm vi vài dặm cơ hồ đều hóa thành cho tàn, sư đệ không phải ngày đó cũng không có tiến về Liễu Khê thôn?
Sư tỷ nghi hoặc hỏi.
Thì ra là thế, không tệ, ngày đó ta quay lại gia trang, kết quả bởi vì chuyện trì hoãn, sau đó chạy tới Liễu Khê thôn, phát hiện nơi đó đã là một vùng phế tích, cho nên hôm nay lại gấp trở về. Lâm Tiêu gật đầu nói.
Thì ra là thế, sư tỷ lại với Lâm Tiêu hàn huyên vài câu sau liền cáo từ rời đi.
Lâm Tiêu âm thầm thở dài một hơi, bây giờ khoảng cách tháng sau còn có 2 ngày thời gian, hắn phải nhanh đi xem một cái có hay không thích hợp nhiệm vụ có thể nhanh chóng thu hoạch được 50 điểm công hiến. Lâm Tiêu nhanh chóng đi vào luyện khí đệ tử xác nhận nhiệm vụ khu vực, liền bắt đầu dò xét phía trên đổi mới nhiệm vụ. Bây giờ đã là cuối tháng cuối cùng nhất 2 ngày, nhân số chỗ này so sánh lần trước ít một chút. Đoán chừng là đã bỏ đi, lựa chọn ngã ngửa. Chỉ là người hay là rất nhiều. Một người nhiệm vụ đã không có thể nhanh chóng hoàn thành, chỉ có thể hướng tổ đội chỗ khu nhiệm vụ vực đi xem đi. Nhiệm vụ 1, đánh giết trúc cơ sơ kỳ tận ảnh hổ, cũng thu hồi hắn thi thể, nên yêu thú nhanh nhẹn cấp tốc, nhưng bằng vào linh hoạt thân hình tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, lực công kích khá mạnh, đề nghị 5 tên trở lên luyện khí đỉnh phong cùng nhau vây giết, ban thưởng 300 công hiến. Nhiệm vụ 2, đánh giết nửa bước trúc cơ nham ưng cũng mang về nó trứng, nên yêu thú nghỉ lại với nham thạch vách đá ở giữa. Giỏi về phi hành, thị lực siêu cường, cho nên tính cảnh giác cực cao, đề nghị 3 tên trở lên luyện khí đỉnh phong vây giết, ban thưởng 200 điểm công hiến. Nhiệm vụ 3, đánh giết nửa bước trúc cơ cấp xà ấu thể, nên rắn trên thân che kín gai nhọn, phòng ngự cao siêu, lại giỏi về ẩn tàng, lại có nhất định tập tính. Đề nghị 3 tên trở lên luyện khí đỉnh phong vây giết, ban thưởng 200 điểm công hiến. Lâm Tiêu cảm giác nhiệm vụ 3 tương đối đơn giản, bởi vì hắn cũng không am hiểu tốc độ, cũng vô pháp phi hành, duy nhất cường hãn chính là dị hỏa phá giáp năng lực cực cao, ngay cả linh khí đều có thể thiêu đốt, đối phó thứ xà có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Thế là tiến về tin tức đăng lục chỗ muốn báo danh vây giết thứ xà nhiệm vụ. Hôm nay tin tức đăng lục chỗ phụ trách là một luyện khí đỉnh phong sư minh, tìm đọc một phen tin tức, phát hiện cái này nhiệm vụ đã có 3 cái luyện khí đỉnh phong đó lấy. Bây giờ, bọn hắn còn muốn đợi thêm một vị đồng đội tương đối bảo hiểm, được đồng ý của bọn hắn, liền có thể cùng bọn hắn tổ đội. Lâm Tiêu không khỏi lo lắng, cái khác 3 vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ có thể hay không biết ghét bỏ mình tu vi thấp. Nhưng hắn có lòng tin, mình nhất định có thể phát huy được tác dụng. Thế là quyết định đi tìm 3 vị xác nhận này nhiệm vụ sư minh hoặc sư tỷ, thử thời vận. Gặp Lâm Tiêu khăng khăng muốn xác nhận này nhiệm vụ, tin tức đăng lục chỗ sư minh chỉ có thể liên hệ 3 người khác đến đây. Chỉ chốc lát sau, các 3 vị tu sĩ liền đến, lại là 3 vị sư tỷ. Lâm Tiêu trong lòng có một tia mừng thầm, cùng 3 vị mỹ nữ cùng một chỗ tổ đội cải quái, khẳng định so 3 cái cậu thả hán tử mạnh. Trong đó một vị hắn còn nhận biết, chính là lần trước tại tin tức đăng lục chỗ đăng lục tin tức vị sư tỷ kia.
Sư đệ, hẳn là xác nhận cái này nhiệm vụ là ngươi.
Vị kia nhận biết Lâm Tiêu sư tỷ dẫn đầu hỏi.
Không sai, các vị sư tỷ có thể hay không mang lên sư đệ ta?
Bây giờ đã cuối tháng, ta điểm cống hiến còn kém 50 điểm, nếu là 3 vị sư tỷ nguyện ý mang ta lên, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu là có cần dùng đến địa phương, ta chắc chắn tương trợ. Lâm Tiêu chắp tay trịnh trọng nói.
Cùng Lâm Tiêu quen biết vị sư tỷ kia đối Lâm Tiêu ấn tượng cũng không tệ lắm, tự nhiên là đáp ứng.
Một vị khác sư tỷ khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt xanh triệt, quanh thân tản ra một loại hoạt bát khí tức sư tỷ, âm thầm dò xét gặp Lâm Tiêu dáng dấp phong thần tuấn lãng, trong lòng không khỏi mừng thầm, cũng là vui vẻ đáp ứng.
Lâm Tiêu cảm nhận được vị sư tỷ này ánh mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến, quả nhiên dáng dấp đẹp trai nam nhân ở đâu đều nhận người thích.
Một vị khác băng sơn mỹ nhân không nói một lời, gặp cái khác 2 vị đồng đội đều đồng ý, thế là nàng cũng lạnh nhạt gật đầu.
Dù sao săn giết một con nửa bước trúc cơ yêu thú, 3 người các nàng liền hoàn toàn đủ để ứng đối, sở dĩ muốn bao nhiêu chờ một người, chẳng qua là nhiều một phần bảo hiểm mà thôi, cũng không phải là tất yếu.
Chương 40. Tao ngộ nguy cơ, bốn người muốn trốn chương 40, tao ngộ nguy cơ, bốn người muốn trốn, 1/2, xác định Lâm Tiêu gia nhập về sau, bốn người liền đơn giản tự giới thiệu. Cùng Lâm Tiêu quen biết sư tỷ gọi Sở Tịch, luyện khí đỉnh phong tu vi, chủ tu hỏa linh căn. Một vị khác hoạt bát sư tỷ gọi là Tôn Nhật Vi, chủ tu mộc linh căn, luyện khí đỉnh phong tu vi. Cuối cùng nhất một vị băng sơn mỹ nhân giống như sư tỷ gọi Vương Vũ Hân, chủ tu thủy mộc linh căn, cũng là luyện khí đỉnh phong tu vi. Lập tức ba vị sư tỷ liền ngự kiếm đằng không mà lên, Lâm Tiêu lúc đầu trước đó cũng không tệ lắm tâm tình, đảo mắt mỉm cười liền ngưng kết ở trên mặt. Ai chờ ta một chút a, ta còn không có lên xe a. Lâm Tiêu vừa chạy vừa hô to. Sở Tịch sư tỷ mới lại bay trở về quên tiểu sư đệ vẫn là luyện khí trung kỳ, còn không thể ngự kiếm phi hành, nhanh ngày lên đi. Nói lơ lửng tại Lâm Tiêu trước mặt. Tại Thương Huyền giới muốn luyện khí hậu kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành, chúc cơ nhưng đạp không phi hành. Lúc này bọn hắn đi không lâu sau, trước đó theo dõi Lâm Tiêu đến Liều Khê thôn kia mấy tên tu sĩ nhìn xem bọn hắn đi xa phương hướng, ánh mắt lơ lửng không cố định. Lúc này Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng, trong lòng đối tăng cao tu vi càng thêm cấp bách, tại Lam Tinh có ai không muốn ngự kiếm cưỡi gió, ngao du thiên địa. Đột nhiên cảm giác dưới chân mất thăng bằng, vô ý thức liền đỡ lấy sư tỷ eo nhỏ. Sở Tịch thân thể mềm mại khẽ run, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam nhân như thế tứ chi tiếp xúc, không khỏi sắc mặt phiếm hồng. Tiểu sư đệ đỡ tốt, ta phải thêm nhanh nói liền lưu một tiếng bay ra ngoài. Lâm Tiêu há miệng cười ngây ngô, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này ngao du với trời địa chi ở giữa, vô câu vô thúc cảm giác. Nếu không phải phía trước đứng đấy sư tỷ, hắn không phải kêu to lên tiếng không thể. Phi hành từ nhân loại lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời, cũng đã bắt đầu huyễn tưởng. Mặc dù bây giờ Lam Tinh cũng đã xem như thực hiện, nhưng là xa xa không có loại này ngự kiếm với trời địa chi ở giữa thoải mái cảm giác. Nghe gió đang bên tai bay phất phới, dưới chân cảnh sắc phi tốc lùi lại, ngẫu nhiên có chim bay từ một bên chậm rãi bay qua. Phi hành hẹn 2 canh giờ, đã bay ra ngoài ngàn dặm xa, như thế khoảng cách xa nếu là Lâm Tiêu dùng 2 cái đuổi chạy, không phải chạy chân gãy không thể. Trước mắt là một tòa khu rừng rậm rạp, trong đó yêu thú vô số kể, càng đi chỗ sâu linh khí càng là nồng đậm, cũng càng thêm nguy hiểm. Lần này mục tiêu của bọn hắn cất xả là một loại bình thường yêu thú, tu vi cao nhất giống như chỉ có thể đến trúc cơ sơ kỳ trái phải. Hắn mật rắn thường dùng với làm rất nhiều đan dược thuốc dẫn, thường thường ẩn hiện với ngoài rừng rậm vây trong bụi cỏ. Lâm Tiêu một đoàn người che giấu khí tức, thận trọng tiến vào rừng rậm. Trong lúc đó gặp phải một chút cái khác luyện khí kỳ yêu thú, bởi vì một đoàn người bên trong ba vị sư tỷ người đều là luyện khí đỉnh phong, thấp với các nàng tu vi yêu thú đều khó mà phát hiện các nàng. Mà Lâm Tiêu yên lặng cấu kết thiên địa cùng tự nhiên tương dùng, cho nên đều không có gây nên cái khác luyện khí yêu thú chú ý. Trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ trong bụi cỏ phát hiện cất xả ấu thể tồn tại. Theo đám người quan sát phân tích, tu vi hẳn là vừa lúc ở nửa bước trúc cơ trái phải. Mấy người cẩn thận tới gần thành vây kín chi thế, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đầu này cất xả mặc dù còn chỗ nửa bước trúc cơ, nhưng đã sơ hiện linh trí, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Hắn thân dài chừng 10 gạo, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, tại ánh nắng chiếu dọi xuống hiện ra u lãnh quang trạch. Rắn thân che kín bất quy tắc màu đen đường vân, đầu hiện lên hình tam giác, hai viên bén nhọn răng độc dấu ở miệng rắn bên trong, ngẫu nhiên phun ra lưới rắn. Lâm Tiêu trong lòng sợ hãi thán phục, tốt một đầu đại xà. Nếu là trước kia hắn nhìn thấy dạng này đại xà, đã sớm dọa đến kẻ ra quần. Bây giờ, trong lòng mặc dù còn có chút ít e ngại, nhưng nhìn gặp ba vị sư tỷ đều chấn định tự nhiên, thế là cũng giả bộ bình tĩnh. Rất nhanh cất xà liền phát hiện đám người động tĩnh, phát ra chói tai tê tê âm thanh, đồng thời tản mát ra từng kia bị áp, hiển nhiên tu vi hơi cao với ba vị sư tỷ. Ba vị sư tỷ gặp hành tung bại lộ, liền ngang nhiên ra tay. Chỉ gặp Tôn Niệm Vi dẫn đầu dùng ra pháp thuật dây leo trói buộc. Thổ địa bên trong đột nhiên mọc ra rất nhiều lục sắc đằng mạng, gắt gao đem đại xà cố định tại mặt đất, đại xà không ngừng giãy giụa, nhưng nhất thời còn không phải thoát thân. Sở Tịch sư tỷ ngưng tụ một viên hỏa cầu liền ném ra ngoài, nện ở đại xà trên đầu. Đại xà trong nháy mắt bị đau phát ra tê mình, đó lấy, Vương Vũ Hân sư tỷ lại ngưng kết một viên cánh tay lớn nhỏ băng truy hướng đại xà đầu đâm tới. Đại xà kiệt lực, lại liên tiếp nhận công kích. Tê Minh dần dần suy yếu, cũng không còn giống trước đó điên cuồng như vậy giãy giụa. Lâm Tiêu ở một bên vừa dọn xong thủ thế, liền gặp chiến đấu tựa như đã kết thúc. Ngạch Lâm Tiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, hay là chuẩn bị cọ cái trợ công biểu thị ra một chút. Hơi điều động một tia trong đan điền tử cực phần thiên diễm, liền xoa một cái tiểu hỏa cầu ném qua đi. Chỉ là vừa mới đụng vào đại xà đầu lâu, đại xà liền trong nháy mắt mất đi sức sống. Lâm Tiêu không nghĩ tới chỉ là nghĩ cọ cái trợ công, lại đoạt cái đầu rắn. Vương Vũ Hân nhíu mày lại, ngay tại vừa rồi nàng tựa hồ cảm nhận được linh hỏa khí tức. Lâm Tiêu chỉ là một cái luyện giữa kỳ tu sĩ, thế nào có thể hàng phục được linh hỏa? Liền cho rằng là ra ảo giác, phải biết linh hỏa ít nhất cũng phải tu sĩ kim đan mới có thể hàng phục luyện hóa. Cái khác hai vị sư tỷ phát hiện đại xà đã chết đi, nhao nhao khích lệ Lâm Tiêu hỏa hệ pháp thuật lực sát thương cường đại. Lâm Tiêu không khỏi mặt mo đỏ ửng, mình cái gì lực đều không có ra, còn đoạt đầu người, hiện tại còn muốn bị người khích lệ. Sở Tịch xuất ra túi chữ vật đang chuẩn bị thu hồi đại xà thi thể. Đột nhiên, một vòng lăng lệ sát cơ bao trùm tới, khẽ cong phong nhận hướng phía Sở Tịch kích xạ mà đi. Cẩn thận, Vương Vũ Hân dẫn đầu phát hiện, chính là xuất kiếm phi thân đón đỡ. Cọ. Phong nhận đánh vào trên thân kiếm, Vương Vũ Hân lùi lại ba bước, mới ngừng lại thân hình, trong lồng ngực một cỗ ngột ngạt cảm giác xông lên đầu. Một kích này chí ít cũng là nửa bước trúc cơ thực lực. Là ai? Sở Tịch lúc này mới phản ứng ra giận dữ lên tiếng. Ha ha ha, Sở Tịch sư muội vẫn là như thế tính tình nóng nảy. Cách đó không xa dưới cây, một cái thân mặc áo bào xanh tu sĩ trẻ tuổi cầm quạt xếp chậm rãi đi ra. Phía sau còn đi theo hai tên thân mang bạch bào tu sĩ. Tu sĩ trẻ tuổi hai mắt nheo lại, trong mắt lóe ra làm cho người buồn nôn tham lam quan mang,
khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia dâm tà ý cười. Ánh mắt không chút kiêng kỵ tại ba vị sư tỷ trên thân chạy, phảng phất muốn đưa các nàng ăn sống nuốt tươi, thần tình kia hiển thị rõ nội tâm thấp kém cùng bất hiểu, không có chút nào che giấu địa bại lộ lấy cái kia không chịu nổi dục vọng. "Là ngươi?" Tôn Niệm Vi giận dữ lên tiếng. "Người tới chính là bốn đại tông môn bên trong Hợp Hoan tông dưới trướng thứ nhất phụ thuộc tông môn Mê Tình các nội môn đệ tử Sở Lăng Gió. Mê Tình các cùng Vô Cực tông ở giữa vốn là cạnh tranh quan hệ, môn hạ đệ tử thường xuyên ma sát không ngừng. Sở Tịch ba người ở quá khứ một lần tông môn lịch luyện nhiệm vụ bên trong, cùng Sở Lăng Gió giao thủ qua một lần. Người này tu luyện chính là Hợp Hoan tông song tu công pháp, lại mười phần hào sắc, gặp Sở Tịch ba người tư sắc không tầm thường, liền lên ác ý muốn cùng ba người cùng nhau song tu, Sở Tịch ba người tự nhiên là giận dữ ra tay. Nhưng người này lúc ấy cũng đã là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, ba người sử xuất tất cả vốn liếng cũng khó khăn lắm chỉ có thể tới bất phân thắng bại, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, không cam lòng rời đi. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này trùng hợp gặp phải hắn, hơn nữa còn mang theo hai vị giúp đỡ, tình huống lần này đúng là không ổn. Ba người ánh mắt giao lưu một phen, liền muốn đào tẩu. Sở Tịch chậm rãi hướng về Lâm Tiêu tới gần, lén lén chuyển ánh mắt. Chương 41. Lâm Tiêu ra tay, uy thế kinh người. Chương 41. Lâm Tiêu ra tay, uy thế kinh người. 1/2. Lâm Tiêu gặp ba người này có chuẩn bị mà đến, còn có ỷ lại không sợ gì, nghĩ thầm chỉ sợ không phải đối thủ, gặp Sở Tịch nhích lại gần mình, ngầm chuyển ánh mắt, thế là liền cũng trong nháy mắt hiểu ý, vụ trộm hướng Sở Tịch bên người tới gần. Tôn Niệm Vi thì đối Sở Lăng Phong chửi ầm lên hấp thụ lực chú ý, nhìn một cái ngươi kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, trông thấy cũng làm người ta buồn nôn, thật sự là con cóc muốn ăn thịt tiên a, xấu xí nghĩ hay lắm, ta tình nguyện nhìn nhiều heo hai mắt, đều không muốn nhìn thấy ngươi. Lâm Tiêu không kịp cảm thán, mặt ngoài đại gia khuê tú Tôn Niệm Vi sư tỷ, mắng lên người đến cư nhiên như thế lăng lệ, quả nhiên nữ nhân đều không phải dễ chơi. Sở Lăng Phong nghe là gân xanh hẳn lên, ta mị cả giận nói, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, một hồi liền để ngươi nếm một chút tiểu gia ta thủ đoạn. Hắc hắc hắc, đúng lúc này, Sở Tịch đã nắm lấy Lâm Tiêu, đập vào phi kiếm. Còn lại hai người cũng là đạp vào phi kiếm định chạy trốn. Kỳ thật bọn hắn tiểu động tác sớm đã bị Sở Lăng Phong phát hiện, trong nháy mắt liền liên hợp cái khác hai vị tu sĩ ngang nhiên ra tay, đánh gây ba người chạy trốn ý đồ. Một vòng lăng lệ phong nhận đánh út về phía vừa bay đến giữa không trung Sở Tịch cùng Lâm Tiêu, Sở Tịch đành phải trở lại đón đỡ, đột nhiên phanh lại xuống tới không kịp bận tâm Lâm Tiêu, thế là Lâm Tiêu liền bị quăng xuống dưới. Lâm Tiêu từ mười mấy thước không trung ngã xuống, lại là đầu chạm đất suýt nữa cắm vào trong đất, không lo được đau đớn vội vàng đứng lên, chỉ gặp ba tên nam tu sĩ đã cùng ba vị sư tỷ giao thủ. Sở Lăng Phong đối đầu thực lực mạnh mẽ nhất Vương Vũ Hân, hai vị tùy tùng cũng cùng Sở Tịch cùng Tôn Niệm Vi hai người đánh khó bỏ khó phân, vậy mà đều là luyện khí đỉnh phong tu vi. Lâm Tiêu một cái luyện khí trung kỳ tự nhiên bị bọn hắn xem nhẹ, Lâm Tiêu cũng quýt mượn nhờ bụi cỏ ẩn nấp, chuẩn bị thừa dịp bọn hắn không chú ý đánh lén một đợt. Bởi vì mấy người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên núi, nếu như Lâm Tiêu trực tiếp ra tay, bọn hắn bay đến trên trời chạy, chỉ sợ khó mà xuất ra hữu hiệu tổn thương. Sở Tịch hỏa hệ uy lực pháp thuật to lớn, cùng hắn đối chiến tu sĩ dẫn đầu hiện ra xu hướng suy tàn vừa đánh vừa lui. Thế là Lâm Tiêu liền vụng trộm tới gần. Tên tu sĩ này phát hiện Lâm Tiêu tới gần, cũng không có đặc biệt để ý, luyện khí trung kỳ mà thôi, cùng hắn luyện khí đỉnh phong chênh lệch không phải một chút điểm, nếu là dám đánh lén ra tay, hắn một trường liền có thể đem nó đánh chết. Lâm Tiêu còn tưởng rằng tên tu sĩ này là không có phát hiện chỗ rửa của hắn gần, thế là liền thi triển ra kim quang chú, thể có ánh sáng màu vàng, che chiếu thân ta theo sau trong nháy mắt nổ lên gầm thét, thiểm điện buôn lôi quyền. Chỉ gặp Lâm Tiêu trên tay kia lôi dẫn quân quanh, liền hướng tu sĩ vung ra một cái tia chớp quyền ấn, lôi quang tiêu đốt không khí chi chi rung động, dần dần trở nên như là to bằng đầu người. Tên tu sĩ này cũng là không nghĩ tới, Lâm Tiêu thế mà thật dám ra tay, tránh thoát Sở Tịch một kích sau, chính là quay người toàn lực vung ra trưởng ấn cùng Lâm Tiêu quyền ấn đón lấy. Sư đệ cẩn thận. Sở Tịch kinh hãi lên tiếng. Luyện khí đỉnh phong toàn lực một trưởng, đầy đủ đánh chết luyện khí kỳ trung kỳ 10 lần. Mặc dù tên tu sĩ này trong cơ thể linh lực đã bị hắn tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cũng tuyệt không phải Lâm Tiêu một cái luyện khí trung kỳ có thể ngăn cản. Sở Tịch cũng là cấp tốc theo sát một kiếm hướng tu sĩ phía sau đâm tới, muốn nhờ vào đó đánh gãy tên tu sĩ này công kích, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Sở Tịch trong lòng không khỏi bị phẫn. Nàng trước đó gặp Lâm Tiêu tính cách thuần phác, không có tu sĩ khác âm hiểm xảo trá, cho nên trong lòng đối Lâm Tiêu rất có hảo cảm. Nghĩ đến lần này nhiệm vụ không có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên mới sẽ đồng ý Lâm Tiêu tùy bọn hắn đến đây. Bây giờ lại vì Lâm Tiêu mang đến hôm nay chi họa. Chỉ là một lát, quyền trưởng tấn công, Lâm Tiêu lúc đầu coi là luyện khí đỉnh phong tu sĩ linh lực sợ rằng sẽ phi thường tâm hậu, một kích này chỉ sợ khó mà ngăn cản. Sấm sét quyền ấn tiếp xúc đến nên tên tu sĩ toàn lực một trường sau, trong nháy mắt chuyển ra đinh thai nhức óc bạo mình, điện quang chói mắt, trường ấn khoảnh khắc vỡ vụn, sấm sét quyền ấn thế đi không giảm, trực kích tu sĩ mặt. Đây không có khả năng. Ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi, còn đánh lén. Tu sĩ cuốn quýt ngưng tụ san sát vòng bảo hộ. Ầm ầm, tu sĩ trực tiếp bị quyền ấn ấn đánh thành cho bụi. Cái gì? Sở Tịch kinh ngạc lên tiếng. Ngoa tạo, ta như thế mạnh, ta thế nào không biết. Lâm Tiêu cũng là nghi hoặc lên tiếng. Sở Tịch còn tưởng rằng vị tiểu sư đệ này là che giấu tu vi, cũng không kịp hỏi thăm, liền lập tức tiến lên trợ giúp Vương Vũ Hân. Vương Vũ Hân mặc dù chủ tu thủy một hai trùng linh dễ, nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của trúc cơ kỳ, một chiêu một thức đều tại gian nan ngăn cản, nếu không phải Sở Lăng Phong ôm trêu đùa tâm tư ứng đối, chỉ sợ Vương Vũ Hân sớm đã bị đánh cho mất đi chiến lực. Âm ầm tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, Sở Lăng Phong cũng là mới phát hiện hắn một vị sư đệ đã thân tử đạo tiêu, hắn còn tưởng rằng là Sở Tịch tu vi có chỗ tiến bộ, mới chiến thắng hắn vị sư đệ kia. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có sợ hãi,
hắn bây giờ đã ẩn ẩn muốn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, dù cho Sở Tịch bước vào trúc cơ kỳ, hắn cũng có lòng tin đương đối. Lâm Tiêu bây giờ còn tại kinh ngạc thực lực của mình, hắn không khỏi nghĩ đến, hẳn là từng dẫn thiên lôi nhập thể, thiên lôi sao mà kinh khủng, là toàn bộ sinh linh kiếp, cho nên nói mới có thể uy lực khổng lồ như thế. Nghĩ đến đây, không khỏi lòng tin tràn đầy, cấp tốc hướng phía Tôn Niệm Vi sư tỷ trợ giúp mà đi. Tôn Niệm Vi gặp Lâm Tiêu đánh tới, vừa rồi bọn hắn đều đang toàn lực chiến đấu, một tia không dám phân tâm, ba người lại càng đánh càng xa, cho nên cũng không có chú ý đến Lâm Tiêu vừa rồi ra tay, thế là vội vàng lên tiếng, "Sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng lui ra, ở một bên quá yếu nhiễu liền tốt." Sư tỷ nhìn tốt ta, kỳ thật ta là cao thủ. Lâm Tiêu nhịn không được lại xếp vào một đợt. Lần nữa vận chuyển tiềm điện buôn lôi quyền, song quyền điện quang nổ tung, chói mắt lóa mắt, cùng Tôn Niệm Vi đối chiến tu sĩ gặp Lâm Tiêu tự tin như vậy, lại uy thế có chút hung mãnh, cũng là không dám kinh thường, cuốn quýt chống đỡ. Tôn Niệm Vi không biết Lâm Tiêu lời này thật giả, cũng là cuốn quýt phối hợp ra tay. Chỉ gặp Lâm Tiêu song trưởng hợp lại một phần, chính là một đầu sấm sét điện mang, giống như linh xà giống như tại song trưởng bên trong xoay quanh, một trưởng vùng ra, lôi xà gào thét. Tu sĩ vận chuyển linh lực liền đánh ra một cây băng truy, theo sau ngưng tụ vòng bảo hộ. Lôi xà tùy tiện đánh nát băng truy, rơi vào tu sĩ linh lực vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ ứng thanh mà phá, lôi xà kích xuyên qua tu sĩ trái tim thấu thể mà ra, đánh vào phía sau trên đại thụ, đem đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Tên tu sĩ này tim lớn trừng miệng chén lô rách, còn tại khói đen bốc lên, há mồm muốn nói cái gì, rồi sau đó không cam lòng ngã xuống. Ngoa tạo, thế nào còn dùng sức quá mạnh. Vừa rồi toàn lực một quyền đem tên tu sĩ kia đánh vì cho bụi, cho nên một trường này, Lâm Tiêu chi dụng bảy thành cường độ, không nghĩ tới không chỉ có đem tên tu sĩ này đánh xuyên qua, còn đem hắn phía sau đại thụ cũng chém đứt. Mặc dù tên tu sĩ kia cũng không phải là toàn thắng trạng thái, nhưng đoán chừng dù cho toàn thắng trạng thái cũng khó có thể ngăn cản. Lâm Tiêu lúc này đối với mình thực lực sinh ra đủ loại nghi hoặc, từ khi đạp vào tu luyện, còn không có thế lực ngang nhau với người đối chiến qua. Tại Lam Tinh gặp phải quá mức nhỏ yếu, đối với hắn tới nói, như là sâu kiến. Mà tại cái này thương huyền giới, nó chỉ là một cái vừa mới đi vào tu luyện tu sĩ, đối với tùy tiện một cái trúc cơ tu sĩ tới nói, cũng tương đương với sâu kiến, chớ đừng nói chi là kim đan nguyên anh chi cảnh. Lần trước cùng quỷ dị thụ yêu đối chiến, hắn cũng là móc sạch thân thể trực tiếp thả một cái đại chiêu, đem đối phương dây. Trong lòng suy nghĩ chờ sự tình lần này đi qua sau này, nhất định phải hảo hảo tìm hiểu một chút mỗi cái cảnh giới tương đương cái gì dạng thực lực. Tại sao mình luyện khí kỳ so sánh người khác mạnh hơn rất nhiều? Chương 42. Đánh lén đắc thủ, vượt biên mà chiến. Chương 42. Đánh lén đắc thủ, vượt biên mà chiến. 1/2, Lâm Tiêu còn tại nghi hoặc thực lực của mình, liền nghe cách đó không xa chuyển đến hai tiếng thống khổ kêu rên. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Sở Tịch sư tỷ cùng Vương Vũ Hân sư tỷ nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, khí tức bại bại, té xỉu. Ha 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 ha, còn tưởng rằng Sở sư muội có một chút tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Sở Lăng Phong cười ta nói, ánh mắt rất là tà mị, tại các nàng thân thể mềm mại trên dưới dò xét. Sư tỷ, Lâm Tiêu kinh hô, cùng Tôn Niệm Vi cấp tốc chạy tới, bảo hộ ở hai vị sư tỷ trước người. Sở Lăng Phong lại là một trường đánh ra, Tôn Niệm Vi xuất chính là đưa tay nên đón, kết quả bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất mất đi. Lâm Tiêu giận dữ liền muốn ra tay. Ồ, tiểu tử, luyện khí trung kỳ, chỉ bằng ngươi thực lực như thế, cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, làm trò cười cho thiên hạ. Ha 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 ha, Sở Lăng Phong đứng tại hư không, quan sát Lâm Tiêu cười to nói. Lâm Tiêu đè xuống cảm xúc, giả bộ không thèm để ý nói, ngươi đứng như vậy cao làm gì? Ra vẻ mình thật vĩ đại sao? Ngươi lại xuống tới, ta cùng ngươi nhìn cái bà bối. Hừ, vô chi tiểu nhi, không thể ngự không mà đi liền nói thẳng, ta liền xuống đến, ngươi lại có thể làm gì được ta? Dứt lời, Sở Lăng Phong chậm rãi hạ, đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Hôm nay hắn cao hứng phi thường, lúc đầu coi là muốn cùng hai vị sư đệ chia sẻ ba vị này mỹ nhân, không nghĩ tới hai người này càng như thế phế vật, bây giờ có thể được hưởng, trong lòng tự nhiên rất là thoải mái. Thế là liền muốn lấy bồi Lâm Tiêu chơi một chút, nhìn tiểu tử này có thể cho hắn mang đến điểm cái gì niềm vui thú. Hắc hắc, nhân vật phản diện quả nhiên vô lý rất nhiều, chính là cao ngạo khinh địch, nếu như là ta, không rõ ràng địch nhân thực lực, thả cái đại chiêu ta liền trực tiếp bắt đầu lôi kéo Lâm Tiêu trong lòng oán thầm. Tới tới tới, vị tiền bối này, ta chỗ này có mới lạ cách chơi. Nghĩ đến tiền bối tất nhiên cảm thấy hứng thú, Lâm Tiêu một bên cười tà nói, biểu lộ cực độ hèn mọn, một bên hướng về Sở Lăng Phong nháy mắt ra hiệu hắn sang đây xem. Ồ, ngươi tiểu tử này, vốn cho là ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại là muốn chia một chén canh. Tốt tốt tốt, luyện khí trung kỳ liền dám ngấp nghé luyện khí đỉnh phong sư tỷ, ngươi rất giống ta, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi hay nói, có cái gì mới lạ cách chơi? Sở Lăng Phong nói, liền hướng Lâm Tiêu đến gần. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu bất quá là cái sâu kiến, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lượng hắn không dám đùa cái gì hoa văn. Mới lạ cách chơi? Đương nhiên là có, mà lại rất nhiều, ngay tại hắn điện thoại di động trình duyệt trung hòa còn có ẩn tàng không gian riêng tư bên trong. Lâm Tiêu không khỏi nghĩ đạo, sau đó tay cắm vào trong ngực lại lên tiếng nói ra, tiền bối ngươi lại đến gần chút, bảo vật này không dễ tiết lộ, miễn bị người khác thăm dò. Sở Lăng Phong nghe vậy, lại tiếp tục đến gần, thăm dò hướng Lăng Tiêu đúng quần nắm đi. Nhìn ra được, hắn thật cảm thấy rất hứng thú, là loại kia rất thuần túy kẻ yêu thích. Mau mau lấy ra với ta nhìn qua, nơi này không người nào có thể thăm dò. Sở Lăng Phong vội vàng nói. Hắc hắc hắc, đương nhiên đương nhiên. Lâm Tiêu cười tà, không biết còn tưởng rằng hắn mới là trùm phản diện. Lâm Tiêu đột nhiên ứng thanh hét lớn, mọi người ăn nằm đấm, thiểm điện buôn lôi quyền. Rồi sau đó lôi quang từ trong ngực nổ tung, lớn bằng cánh tay lôi long vờn quanh với quanh người hắn, một quyền hướng phía Sở Lăng Phong cái cầm bung ra. Ầm ầm,
Tùy theo mà đến chính là cực hạn ánh sáng cùng đinh thai nhức óc tiếng vang, đánh bốn phía khói bụi từ từ, bạo tạc đem Lâm Tiêu dưới chân thổ địa đều đánh sập vùi lấp nửa mét. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ bạo tạc đầu người da đen bay ngược mà ra, ngã xuống tại 10 mét có hơn trên mặt đất. Nếu không phải Lâm Tiêu sớm mở ra kim quang chú hộ thể, sợ rằng cũng phải tại cái này bạo tạc bên trong trọng thương. Mới hắn liền toàn lực ra tay qua một lần, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Cương đại như thế pháp thuật, nếu để cho người khác biết lúc trước hắn liền toàn lực thi triển một lần, bây giờ lại thi triển một lần, thế mà mới tiêu hao một nửa linh lực, lấy hắn luyện khí trung kỳ thực lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng từ đâu tới như thế nhiều linh lực dự trữ. Cũng không biết đánh chết cái này Sở Lăng Phong không có, hắn ở phía xa vụng trộm gió xét, không dám tới gần. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, thật tình không biết hắn đã phạm vào tối kỵ, đó chính là không xác định địch nhân là không đã bỏ mình lúc, hẳn là kịp thời bổ đạo. A, người đang chết. Quả nhiên một tiếng gầm thét. Sở Lăng Phong liền từ trên mặt đất bắn lên, lơ lửng giữa không trung. Tóc dựng đứng, còn tại khói đen bốc lên, sắc mặt tối đen, nhìn không ra ngũ quan, chỉ có một ngụm răng vàng tương đối rõ ràng, một thân vừa vặn áo bào xanh, đã đông một khối tây một khối còn lại dính liền ở trên người. Lại là một ngụm máu đen phun ra, xem ra tổn thương rất nặng. Ngươi dám sử dụng thủ đoạn ám toán với ta, hôm nay ta tất như đạm ngươi thịt, ngủ ngươi ra, uống ngươi máu, đưa ngươi luyện hồn và phách, vĩnh viễn không vào u minh. Sở Lăng Phong tức giận mắng. Hắn coi là Lâm Phong là dùng cái gì cường đại phụ lục hoặc là bí pháp ám toán hắn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đánh ra là như thế uy lực một kích, tại hắn không có chút nào phòng bị phía dưới suýt nữa ở đây thân tử đạo tiêu, cho nên hắn phá lệ phẫn nộ. Sở Lăng Phong lập tức phi thân đánh tới, Lâm Tiêu lập tức vận chuyển kim quang chú hộ thể, ánh sáng màu vàng mịt mờ nội liễm. Lại hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt cuộn, hai tay cơ bắp căng cứng, trên da lôi quang ẩn hiện. Bây giờ, linh lực trong cơ thể còn thừa không đủ bốn thành, hắn không dám lần nữa toàn lực bộc phát, trước đó tại Sở Lăng Phong không có chút nào phòng bị tình huống dưới, còn không cách nào đem nó đánh giết. Trong chốc lát, Lâm Tiêu cũng động, thi triển ra thiểm điện buôn lôi quyền, quyền phong như sấm bên tai, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới Sở Lăng Phong. Mỗi một quyền bung ra, đều có lôi quang chợt hiện. Sở Lăng Phong gặp Lâm Tiêu lại có thể tùy tiện ngăn cản công kích của hắn, mà lại mỗi một quyền của hắn đều mang theo lớn lao uy thế, quyền thượng điện quang càng là không ngừng phá hủy lấy hắn hộ thể linh khí. Trong lòng không khỏi chấn động, hẳn là vừa rồi công kích là hắn ta đi thực lực đánh ra. Hắn che giấu thực lực. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương, thực lực đã chỉ có thể phát huy không đến một nửa. Thế là lập tức trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, Lâm Tiêu quyền phong mang theo lôi, bùm bùm rung động, gặp Sở Lăng Phong tựa hồ lộ ra xu hướng suy tàn, thế là lần nữa tăng lực tấn công mạnh. Giữa sân cắt bay đá chạy, phong vân biến ảo. Mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Sở Lăng Phong dứt lời, liền ngưng tụ linh khí cháo, quay người ngự không đào tẩu. Lâm Tiêu gặp này không khỏi khẩn trương, cuốn quýt ra sức một quyền đánh ra, một đường điện quang đánh trúng hắn sau lưng linh lực vòng bảo hộ, đem hộ thể linh lực đánh ra một cái lỗ nhỏ. Lại điều động trong đan điện tử cực phần thiên diễm từ nhỏ trong động đánh vào trực kích Sở Lăng Phong sau eo. Sở Lăng Phong đầu tiên là cảm giác một trận tê dại, thân hình dừng lại, lại cảm nhận được một vòng tiêu đốt giống như Lâm nói, không kịp phản ứng, khôi phục hành động sau hốt hoảng đào tẩu, rất nhanh không có thân ảnh. Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn ngự không đào tẩu Sở Lăng Phong, trong lòng cảm thấy tiếc hận, kia mẹ hắn chi, vẫn là để hắn chạy. Lâm Tiêu khó thở, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tranh thủ thời gian quay người xem xét ba vị sư tỷ thương thế. Lúc này một bên một chỗ trên sườn núi, hai tên áo bào đen tu sĩ ẩn nấp thân hình bụng trộm rời đi. Chương 43, Tiên Tiên Linh Thể, Ngũ Hành Linh Căn. Chương 43, Tiên Tiên Linh Thể, Ngũ Hành Linh Căn, 1/2, gặp hai vị sư tỷ đều cũng không lo ngại, chỉ là trong cơ thể linh lực thâm hụt, thể lực tiêu hao. Mà Tôn Niệm Vi vừa rồi đón đỡ Sở Lăng Phong một trường, toàn thân linh lực hỗn loạn, tạm phủ nhận một chút chấn động, chỉ sợ ngày sau cần điều dưỡng một chút thời gian. Việc cấp bách là trước muốn cứu tỉnh mấy vị sư tỷ, rồi sau đó nhanh chóng trở về tông môn. Lâm Tiêu đầu tiên là đi sờ soạng hai cái tu sĩ thi thể, hai cái túi chứa vật cộng lại mới 30 mấy cái linh hạch, Lâm Tiêu trong lòng im lặng thở dài, thật sự là quỷ nghèo. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục linh lực. Ước chừng đi qua một nén hương thời gian, Sở Tịch sư tỷ chậm chạp tỉnh lại, có chút mở mắt, liền khẩn trương ngồi dậy đánh giá xung quanh, gặp đã không thấy Sở Lăng Phong thân ảnh. Có chút thở dài một hơi, gặp hai vị khác sư muội đều ngã xuống đất ngất đi, mà Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệch ở một bên ngồi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, liền bắt đầu xem xét hai nữ thương thế. Kiểm tra một phen phát hiện đều không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng thở dài một hơi. Đúng lúc này Vương Vũ Hân cũng ung dung tỉnh lại, Sở Tịch nói cho hắn Tôn Niệm Vi tình trạng sau, hai người cũng bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục linh lực, khôi phục một chút linh lực, liền có thể vì Tôn Niệm Vi chữa thương. Bọn hắn ngồi xếp bằng xuống mới phát hiện, linh khí chung quanh tất cả đều như là vòng xoáy giống như nhanh chóng chạy vào Lâm Tiêu trong cơ thể như thế cuồng bạo hấp thu linh khí, Sở sư đệ cũng không sợ nóng này nó bạo đan điện sao? Sở Tịch cả kinh nói. Không, hắn tình huống rất giống ta trong gia tộc ghi lại một loại thể chất đặc biệt, Vương Vũ Hân nhíu mày nói. Ồ, cái gì thể chất? Sở Tịch nghi hoặc nhìn về phía Vương Vũ Hân hỏi. Tại ta gia tộc trong lịch sử ghi lại một loại trời sinh liền thân cận linh khí thể chất, Tiên Tiên Linh Thể. Loại thể chất này lúc bình thường cùng những người khác không khác chút nào, nhưng là hấp thu linh khí sau, thân thể nhưng tự chủ nhanh chóng luyện hóa, mà lại đan điền của bọn hắn có thể tồn trữ linh khí lại so với người bình thường nhiều mấy chục lần không ngừng, tu vi tiến bộ cực nhanh, nếu là trưởng thành, không khỏi là một phương đỉnh cấp đại năng. Lâm Tiêu không biết là, hắn chỉ là ngồi xếp bằng vận chuyển đạo đức kinh cấu kết thiên địa khôi phục một hồi linh lực, tam nữ cũng đã giúp hắn nghĩ kỹ gây nên linh khí dị tượng lấy cớ. Thế nhưng là theo ta được biết, Lâm sư đệ chính là ngũ hành tạp linh căn, cái này, Sở Tịch muốn nói là, thể chất đặc thù cùng tạp linh căn xuất hiện tại cùng là một người trên thân, đến cùng là tốt là xấu. Ngũ tinh tạp linh căn vốn là tu hành tốc độ phi thường chậm chạp, bình thường tại thọ nguyên hao hết đều không thể đột phá trúc cơ. Tăng thêm tiên thiên linh thể đan điển sở nhu cầu linh khí càng là người bình thường 10 lần không ngừng, sư đệ con đường tu hành sợ là càng gian nan hơn, chỉ là tiên thiên linh khí hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ thật nhanh, nếu là có liên tục không ngừng tài nguyên, sư đệ nhất định có thể rất nhanh trưởng thành vương vũ hơn nói. Loại thể chất này vừa ra, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác sợ sệt, cho nên nhất định phải giữ bí mật, Vương Vũ Hân lại bổ sung nói. Sở Tịch khẽ gật đầu. Bọn hắn không biết là, Lâm Tiêu hấp thu luyện hóa linh khí nhanh chóng là đạo đức kinh vì hắn mang tới, đan điền linh khí dự trữ số lượng nhiều lớn cao hơn người bình thường, là bởi vì hắn lựa chọn 5 loại thuộc tính đồng tu. Chính Lâm Tiêu cũng không biết nguyên nhân trong đó một trong, là đã từng tiếp nhận mình ngũ lôi chính pháp thiên kiếp tẩy lễ, cường hóa không chỉ song quyền của hắn, toàn thân của hắn kinh mạch, bao quát đan điền đều tiến hành cường hóa. Mặc dù chỉ có thể coi là ngụy thiên kiếp, nhưng cũng có thoát thai hoán cốt chi bí lực. Chỉ chốc lát, Lâm Tiêu liền mở mắt tỉnh lại, trong lòng không khỏi nghĩ đến, vẫn là thương huyền giới tốt, chỉ cần ngồi xuống không lâu liền có thể khôi phục hai thành linh lực. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Sở Tịch sư tỷ hỏi. Vương Vũ Hân sư tỷ cũng là ân cần nhìn xem nàng, vẫn luôn lạnh như băng, nàng hiện tại cũng thần sắc khẩn trương. Không có chuyện gì sư tỷ. Lâm Tiêu sắc mặt còn có một số hơi tái nhợt, hai chân có chút như nhũn ra. Hiện tại ta đi vì tôn niệm vì sư tỷ chữa thương, hai vị sư tỷ cũng mau mau ngồi xuống khôi phục linh lực, chúng ta nhất định phải lập tức trở về tông môn. Tốt, hai nữ cũng là ngồi xếp bằng xuống. Từ trong túi chứa vật xuất ra linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực. Lâm Tiêu vội vàng chạy tới đỡ dậy Tôn Nhậm Vi, vận chuyển trong cơ thể một linh lực liền độ vào thân thể của nàng, một thuộc tính linh lực nhất là ôn hòa sinh cơ cũng thịnh vượng nhất. Chỉ chốc lát sau, Tôn Nhậm Vi cũng ung dung tỉnh lại, gặp tất cả mọi người bình an vô sự, thở dài một hơi. Lâm Tiêu không khỏi lại là chân cẳng như nhũn ra, vì Tôn Nhậm Vi chữa thương, vừa khôi phục một điểm linh lực cơ hồ lại độ ra ngoài, thân thể lại có một chút không chịu nổi. Mới Lâm Tiêu cùng Sở Lăng Phong đối chiến, vốn là đau khổ chèo chống nọ mạnh hết đà, rồi sau đó trông thấy hắn muốn chạy trốn, lại dốc hết toàn lực phát ra một kích sấm đánh trưởng, đồng thời điều động con tử cực phần tiên diễm. Chỉ có điều đan điền đã không có chút nào linh lực, cho nên chỉ phát ra một chùm ngọn lửa nhỏ, xem ra cũng không có đả thương được Sở Lăng Phong. Trong lòng không khỏi tức hận, thả chạy ngày khác sau chỉ sợ tất thành tai họa. Chỉ chốc lát sau, Sở Tịch cùng Vương Vũ Hân cũng đứng lên, không dám ở nơi đây làm nhiều trì hoãn, miễn cho gặp lại kẻ xấu. Thế là liền do Sở Tịch mang theo Lâm Tiêu, Vương Vũ Hân mang theo hư nhược Tôn Niệm Vi cấp tốc lên đường trở về tông môn. Một bên khác đã bay ra ngoài trăm dặm, Sở Lăng Phong cảm giác phía sau thiêu đốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đã truyền đến toàn bộ sau lưng. Thế là tìm tới một cái bốn bề vắng lặng đỉnh núi liền rơi xuống, nội thị bản thân, phát hiện có một đoàn lưu tử sắc hỏa diễm đang không ngừng dọc theo kinh mạch không ngừng thiêu đốt. Trong lòng của hắn hoảng hốt, cố biết vận chuyển linh lực ý đồ dập tắt hỏa diễm, thế nhưng là lúc này trong cơ thể hắn linh lực còn thừa không nhiều, yếu ớt linh lực không chỉ có không có dập tắt hỏa diễm, còn khiến cho thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. A, ghê tởm, đây là cái gì đồ vật? Hắn thống khổ kêu rên lên tiếng. Nhưng mặc cho từ nó như thế nào dãy rủa, hỏa diễm đều không có dập tắt dấu hiệu, ngược lại bắt đầu dọc theo kinh mạch lan tràn toàn thân các nơi. A, a, ta nhất định phải các ngươi chết không yên lành. Rất nhanh, cả người đều bị u tử sắc hỏa diễm thôn vệ. Một vòng nhàn nhạt linh hồn ba động cấp tốc thoát ly nhục thể, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh Lâm Tiêu một đoàn người liền quay trở về tông môn, đám người tâm tình khẩn trương có thể buông lỏng. Vương Vũ Hân đưa Tôn Niệm Vi trở về, Sở Tịch cũng đem Lâm Tiêu đưa về hắn động phủ cổng, xuất ra trên người linh thạch đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vừa muốn từ chối. Sư đệ, hôm nay lúc nếu không phải ngươi, ba người chúng ta hạ trạng không thể tưởng tượng, ngươi lại nhận lấy, giúp ngươi khôi phục thương thế, đợi cho ngươi thương thế khôi phục, lại nói cái khác. Sở Tịch liền lên tiếng nói, tràn đầy cảm kích cùng lo lắng thân sắc. Lâm Tiêu liền cũng không có chối từ, tiếp nhận túi chứa vật đa tạ sư tỷ cũng mau mau trở về, thân thể của ngươi cũng phi thường suy yếu. Tốt, Sở Tịch gật gật đầu liền đứng dậy rời đi. Lâm Tiêu liền quay người trở lại trong động phủ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục linh lực cùng thương thế. Sở Tịch thì lúc trước hướng nhiệm vụ đường giao phó nhiệm vụ, hắn đem mình kia một phần điểm cống hiến cũng ghi tạc Lâm Tiêu trên thân, trong lòng vẫn cảm giác thua thiệt, không khỏi nghĩ đến sau này nhất định phải nhiều hơn trợ giúp Lâm Tiêu sư đệ. Lúc này nhiệm vụ đường nơi hẻo lánh, hai tên ánh mắt che lớp tu sĩ đang lén lén trò chuyện, không nghĩ tới cái này Lâm Tiêu lại có thực lực như thế, xem ra đoạt được cơ duyên so với chúng ta tưởng tượng càng lớn, lần này lại để bọn hắn may mắn đào thoát, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một tên khác tu sĩ cũng là âm thầm gật đầu. Chương 44. Nghi hoặc thời ra, ba người lễ vật. Chương 44. Nghi hoặc thời ra, ba người lễ vật, 1/2. Lâm Tiêu trở lại độc phủ, mở ra màu hồng phấn đáng yêu túi chữ vật. Tại thương huyền giới, túi chữ vật là cấp thấp nhất chữ vật linh khí, bình thường giá trị tại 1 đến 5 mai linh thạch, không gian phi thường có hạn. Tinh tế đến một chút, Sở Tịch sư tỷ tặng cho linh thạch, phát hiện có hơn 30 khối, lại thêm sở thi thể 30 10 mấy mai. Nhưng hắn cảm thấy mình lại nhỏ giàu một đợt, chính hắn không gian bên trong chỉ có hơn 50 khối từ làm tinh mang tới hạ phẩm linh thạch, vẫn luôn không nỡ sử dụng. Bây giờ trực tiếp xuất ra tất cả hạ phẩm linh thạch, cũng không dám cấu kết chúng quanh phạm vi lớn thiên địa, sợ làm cho linh lực bạo động, dẫn tới cường giả chú ý, chỉ có thể yên lặng phạm vi nhỏ cấu kết động phủ không gian bên trong linh khí lấy đạt tới nhanh chóng hấp thu trong tay linh thạch công hiệu. Đối với cái này, Lâm Tiêu một mực không biết có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Trôi qua rất nhanh 7 ngày thời gian. Sư đệ, ngươi ở đâu? Lâm Tiêu ngoài động phủ truyền đến nữ tử thanh âm. Lâm Tiêu ra ngoài xem xét, chính là ba vị sư tỷ. Sư tỷ, mau vào ngồi. Lâm Tiêu vừa nói, một bên đem ba người đưa vào động phủ. Trên băng ghế đá ngồi xuống sau, Sở Tịch phất tay liền bày ra một cái cách âm trận pháp, theo sau lại hướng Lâm Tiêu đưa ra một cái túi đựng đồ nói ra, sư đệ, còn không có cảm tạ ngươi ngày đó ân cứu mạng,
đây là chúng ta những năm này tích lũy một chút tài nguyên, ngươi lại nhận lấy, chớ có chối từ. Sư tỷ, ngày đó đã tặng ta linh thạch, ta sao có thể lại muốn đồ đạc của các ngươi?
Ai nha, Sở sư tỷ đưa hai chúng ta còn không có đưa đâu, ngươi nhanh lên nhận lấy là được rồi, nói ra như rẻ rách ta không thích.
Lúc này Tôn Niệm Vi lớn tiếng nói.
Vương Vũ Hân cũng là yên lặng gật đầu, lại khôi phục nàng lạnh như băng hình tượng.
Lâm Tiêu gặp chối từ không xong, lại mặt ngoài bất đắc dĩ kỳ thực vui vẻ nhận. Theo sau còn chuẩn bị đem lần trước Sở Tịch cho nàng túi chứa vật trả lại cho nàng.
Sở Tịch gặp Lâm Tiêu xuất ra màu hồng đáng yêu gió túi chứa vật, không chỉ có khuôn mặt hơi đỏ lên, ai nha, đều cho ngươi, ngươi trả cho ta làm gì?
Lại không đáng tiền, nhanh lên cầm xuống đi.
Lâm Tiêu trong lòng kỳ quái, sư tỷ đỏ mặt cái gì, chẳng lẽ còn không có ý tứ?
Tôn Niệm Vi thì là một bộ nén cười dáng vẻ.
Ba người các nàng là ba năm trước đây cùng nhau được thu vào tông môn, cảm tình rất là muốn tốt, trong đó Sở Tịch tính cách nặng nề tỉnh táo, đối đãi chuyện rất là cẩn thận, tại ba người đoàn nhỏ trong đội, thuộc về túi khôn nhân vật, cho nên hai người đều gọi nàng là sư tỷ.
Mà Vương Vũ Hân, tính cách tương đối lãnh đạo, chủ tu hai chủng linh dễ, chiến lược mạnh nhất.
Tôn Niệm Vi thì là giỏi về khốn địch cùng trị liệu thương thế.
Đúng rồi sư đệ, còn không có hỏi ngươi hôm đó tại chúng ta té xỉu sau, ngươi là thế nào ứng phó Sở Lăng Phong?
Sở Tịch lại hiếu kỳ hỏi, còn lại hai nữ cũng tò mò nhìn lại.
Mạch, ta lần trước không phải về gia tộc đi một chuyến, là gia tộc trưởng bối ban cho ta duy nhất một lần thủ đoạn bảo mệnh, cho nên ta đem Sở Lăng Phong trọng thương, hắn liền trốn Lâm Tiêu chỉ là suy tư một cái chớp mắt há miệng lên đường.
Thì ra là thế, tam nữ cùng nhau gật đầu.
Ngươi có biết thể chất của ngươi một mực không nói gì? Vương Vũ Hân lúc này nói.
Thể chất?
Cái gì thể chất?
Lâm Tiêu nghi hoặc.
Vậy là ngươi không cảm giác hút nạp linh khí cùng luyện hóa đều phi thường dễ dàng, mà lại đan điển phi thường bao la?
Vương Vũ Hân còn nói thêm.
Nghe hắn như thế hỏi, Lâm Tiêu trong lòng tựa hồ hiểu rõ Vương sư tỷ ý tứ.
Chưa từng biết được, Lâm Tiêu lắc đầu.
Nếu ta đoán không lầm, thể chất của ngươi có thể là trăm năm khó gặp một lần tiên tiên linh thể.
Theo sau, Vương Vũ Hân lại vì Lâm Tiêu giải thích một phen.
Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, vừa vặn vì hắn tu luyện dị thường tìm được lý do, sau này nếu là có cường giả phát giác, liền nói mình hư hư thực thực tiên tiên linh thể.
Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là ta là ngũ hành tạp linh căn, thế nào tốt xấu thiên phú đều trên người ta.
Lâm Tiêu lại không hiểu hỏi.
Cái này,
tam nữ cũng không biết trả lời như thế nào.
Sư đệ, ngươi chủ tu chính là gì linh căn?
Sở Tịch hỏi.
Ngạch, bởi vì ta năm loại hẳn là đều phi thường thân hòa, cho nên ta không biết thế nào lựa chọn, dứt khoát liền năm loại đồng tu.
Lâm Tiêu sở mũi một cái nói.
Cái gì?
Năm loại đồng tu?
Tam nữ đều là chấn kinh lên tiếng.
Tiên thiên linh thể, nam thuộc đồng tu, có lẽ đây chính là ý trời Sở Tịch tỉ thảo.
Sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Tiêu không hiểu.
Sư đệ, ngươi có biết vì sao Vương Vũ Hân sư muội cùng chúng ta cùng một cảnh giới, lại là chiến lược mạnh nhất?
Chính là bởi vì nàng đồng tu một hai chủng linh dễ, linh lực trong cơ thể dự trữ tiếp cận với gấp đôi của chúng ta.
Gia tộc của nàng chính là nổi danh phú thương, nàng lại là thế hệ trẻ tuổi duy nhất người có linh căn, cho nên gia tộc nâng toàn tộc chi lực cung cấp nàng tu luyện, nàng mới dám tu hai loại thuộc tính linh căn.
Mà sư đệ ngươi có tiên thiên linh thể, đan điển linh khí dự trữ vốn là xa cao người thường, hấp thu cùng luyện hóa linh khí tốc độ cũng là người khác vô số lần, vừa vặn có thể cung cấp nuôi dưỡng tu luyện nhiều loại linh căn.
Lại bởi vì năm loại thuộc tính linh khí giống vậy phù hợp, đồng tu năm loại linh căn, linh lực dự trữ đem tiến một bước gia tăng, hôm đó sau chiến lược chính là cùng cảnh mấy lần không ngừng, chỉ sợ càng gần chiến đấu cũng không phải không có khả năng.
Thì ra là thế, trải qua Sở Tịch giải thích, Lâm Tiêu cũng dần dần hiểu rõ vì sao chiến lực của mình mạnh như thế, mà lại linh lực dự trữ rõ ràng cao hơn người thường.
Chiến lực của mình còn cùng mình tu tập Lam Tinh công pháp có quan hệ.
Lam Tinh công pháp đều là bảo bối, hơn nữa còn chỉ có mình có thể sử dụng, ngày sau còn muốn đi lựa chọn một chút thích hợp bản thân tu luyện.
Có một chút sư đệ muốn nhớ lấy, tiên thiên linh thể, tu luyện có thành tựu sau thực lực mạnh mẽ, tất nhiên sẽ bị người khác coi là đại địch, nếu là tiết lộ, sợ sẽ đưa tới họa sát thân.
Sở Tịch lại nói.
Lâm Tiêu không khỏi may mắn, còn tốt mình khá là cẩn thận, ngoại trừ ba vị sư tỷ cũng không tại trước mặt người khác triển lộ qua loại thiên phú này.
Đa tạ sư tỷ cáo chi, nếu không chỉ sợ.
Lâm Tiêu muốn nói lại thôi.
Sư đệ ngươi chính là ta ba tỷ bội ân nhân cứu mạng, chúng ta tự nhiên muốn suy nghĩ cho ngươi. Sở Tịch thành cần nói, mặt khác hai nữ cũng là gật đầu.
Hắc hắc, ân cứu mạng không thể báo đáp đâu, nếu là sư đệ nguyện ý, ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Tôn Niệm Vì đứng lên tới đi đến Lâm Tiêu trước mặt, lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay làm xấu cười nói.
Lâm Tiêu cuống quýt rút mở tay, tim không đồng nhất nói.
Ôi, sư tỷ nói đùa, bất quá là tiện tay mà thôi, dù cho ta không xuất thủ, hắn cũng không có khả năng buông tha ta, mà lại sư đệ ta một lòng truy cầu đại đạo, không lòng dạ nào việc khác.
Thôi đi, ta vậy mới không tin, không biết là ai, luôn bụng trộm dò xét Sở Tịch sư tỷ.
Lâm Tiêu chột dạ, không nghĩ tới chỉ là theo bản năng một chút hành vi đều bị cô gái nhỏ này quan sát được.
Sư tỷ ngươi cũng không thể nói bậy, ta đối Sở Tịch sư tỷ, tự nhiên chỉ có tôn kính chi ý, tuyệt không tình yêu nam nữ. Lâm Tiêu che giấu lương tâm nói.
Sở Tịch nghe được nơi đây không khỏi bật cười, nhưng trong lòng hơi cảm thấy thất lạc.
Tốt, chớ có lại mở sư đệ cho đùa, hôm nay chúng ta đi mục đích cũng đã đạt tới, liền muốn chuẩn bị rời đi.
Sở Tịch nói liền đứng dậy.
"Tốt, cung tiễn tam sư tỷ." Lâm Tiêu chắc tay.
"Lâm sư đệ, chớ có như thế khách khí, sau này chính là người mình có cái gì trong vấn đề tu luyện đều có thể đến hỏi chúng ta, động phủ của chúng ta ngay tại lần này đi phía đông chừng 10 bên trong chỗ."
"Được rồi Sở sư tỷ."
Lâm Tiêu lần nữa cảm ơn.
Ba người liền đứng lên đi ra động phủ. "Tiểu sư đệ, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hối hận." Tôn Niệm Vi lại là nhỏ giọng bụng chúng nói.
"Ôi, sư tỷ, chớ có lại nói cười.
Thôi đi, có tạc tâm, không có tạc đảm."
Ba người theo sau ngự kiếm mà đi, nhìn qua ba người tiêu sái bóng lưng, trong lòng một trận hướng tới. Thời điểm nào ta mới có thể ngự kiếm phi hành? Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thì thào. Lâm Tiêu trở lại động phủ mở ra các nàng vừa rồi cho túi chứa vật, lập tức chấn kinh lên tiếng, ngoa tạo, thế nào đem thứ này đều cho ta? Chương 45. Linh khí phi kiếm, phương tâm ngầm hứa. Chương 45. Linh khí phi kiếm, phương tâm ngầm hứa. 1/2, một bên khác. Nguy rồi, quên đem ta đổ vật lấy ra, ai nha, lúc này trở về, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Thôi, dù sao Lâm sư đệ cũng không biết là chúng ta ai. Vương Vũ Hân trong lòng cả kinh nói, theo sau lại làm bộ điểm nhiên như không có việc gì. Nguyên lai là Tôn Niệm Vi cùng Sở Tịch đem bọn hắn cho Lâm Tiêu tài nguyên cùng nhau giao cho Vương Vũ Hân sau, Vương Vũ Hân đem tất cả tài nguyên cùng một chỗ cất vào mình trong túi chứa vật giao cho Lâm Tiêu, kết quả lại quên đem mình tư mật vật phẩm lấy ra. A, đây là vị nào sư tỷ? Cư nhiên như thế hào phóng, đây là phương tâm ngầm ngựa à? Tín vật đính ước đều đưa tới Lâm Tiêu cầm trong tay một kiện màu hồng phấn nữ tử áo lót, còn nhịn không được xích lại gần trước mũi người người. Ừm, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Sở Tịch sư tỷ thành thục điềm tĩnh, phải làm không ra chuyện như vậy. Vương Vũ Hân cả ngày tích chữ như vàng, lạnh như băng, càng khả năng không lớn. Chỉ có thể là Tôn Niệm Vi sư tỷ mới vừa rồi còn muốn lấy thân báo đáp Lâm Tiêu, nghĩ đến đây run lên trong lòng, cảm thán Nam Hải tử đi ra ngoài bên ngoài quả nhiên muốn bảo vệ tốt chính mình. Cũng không nghĩ nhiều nữa cái khác, đem áo lót cất vào tiểu đỉnh không gian bên trong, tiếp tục mở ra túi chứa vật xem xét. Tiểu đỉnh không gian bên trong, nữ quỷ nã nạ cổ chợt phát hiện hư không mở ra một cái khe, ném vào đến một kiện cái gì đồ vật, vô ý thức liền đưa tay đón ở. A, vị này lòng quốc thiên sư, vậy mà thích loại phong cách này sao? Cũng là bình thường, dù sao còn trẻ tuổi như vậy. Nã nạ cô nắm chặt áo lót, đỏ mặt tự lẩm bẩm. Lâm Tiêu mở ra túi chữ vật, một mạch liền đem đồ vật bên trong đổ ra khoát, như thế nhiều linh thạch, thô sơ giản lược nhìn lại, có chừng hơn 500 quả, không nghĩ tới ba vị sư tỷ càng như thế ngang tàng. Lâm Tiêu cảm thán, bình này bình quán bình lại là cái gì? Lâm Tiêu cầm lấy một cái bình sứ, trên đó viết luyện khí đan ba chữ, mở ra ngửi ngửi, dược liệu mùi thơm ngát cùng một cỗ thanh thuần linh lực liền phát ra. Đan dược, đồ tốt ta, tất nhiên là có thể tăng cao tu vi đan dược a. Lâm Tiêu kinh hỉ, cẩn thận đến, hết thảy 10 quả. Lúc này liền ăn vào một viên cẩn thận cảm thụ. Tinh thuần linh lực tiến vào kinh mạch bên trong vận hành một vòng, chỉ là không đến 5 phút thời gian liền trực tiếp đưa về trong đan điền. Thì ra là thế, luyện khí đan bên trong ẩn chứa phong phú linh lực có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu. Mà tu sĩ đang hấp thu thiên địa linh khí tiến vào thân thể sau, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đem linh khí luyện hóa thành thân thể của mình có thể chứa được linh lực. Mà luyện khí đan hẳn là trực tiếp đem linh dược bên trong linh lực luyện hóa thành có thể cung cấp tu sĩ trực tiếp hấp thu đan dược, dạng này phục dụng đan dược liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Đúng là đồ tốt, bất quá đối với ta tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao cũng không cần chính ta luyện hóa linh lực. Lâm Tiêu thầm nghĩ, lập tức lại tiếp tục xem xét, phát hiện còn có một số mình không quen biết linh thực thảo dược, có lẽ là cái gì thiên tài địa bảo. Lâm Tiêu đối với tu tiên thưởng thức thực sự quá mức thiếu thốn, liền quyết định có thời gian đi tàng thư các nhìn một chút cơ sở thưởng thức, miễn cho sau này đi ra ngoài gặp phải bảo vật đều không tự biết, bỏ lỡ cơ duyên. Cuối cùng nhất lại lấy ra đến một thanh tinh mỹ phi kiếm, tiểu xảo nhẹ nhàng, dài ước chừng 3 thước, thân kiếm như nước mắt mùa thu giống như trong suốt, thân kiếm biên khắc lấy tinh xảo linh văn, lóe ra sâu kín lam quang. Chôi kiếm từ ôn nhuận bạch ngọc chế tạo, quấn quanh lấy màu lam nhạt tơ lụa, cuối cùng rơi lấy một viên óng ánh trân châu. Trên vỏ kiếm vẽ có linh động chim bay cùng nở rộ phồn hoa, sắc thái xinh đẹp động lòng người, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Khoát, đây là linh khí phi kiếm đi, hảo hảo xinh đẹp. Lâm Tiêu yêu thích không buông tay bước về, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến linh khí, trong lòng tràn đầy tò mò. Vận chuyển linh lực hướng phi kiếm rót vào, phi kiếm lập tức cẩn ẩn có linh lực ba động tản ra, để lộ ra một cỗ sơ lộ phong mang sắc bén cảm giác. Vung đẩy 2 lần, phi thường tiện tay. Hoa, thật sự là đồ tốt ta. Các sư tỷ đối ta thật sự là quá tốt. Lâm Tiêu cảm thấy không hiểu, trong lòng không khỏi cảm thán, tựa hồ tu tiên giới cũng không có trong truyền thuyết như vậy khắp nơi tràn ngập nguy hiểm cùng tranh đấu. Thanh phi kiếm này chính là Vương Vũ Hân trước đó phối kiếm, là nàng mới vào tông môn lúc, trong gia tộc hao tốn lớn lao tài lực mới mời luyện khí đại sư vì nàng chế tạo. Nàng sử dụng thanh kiếm này 3 năm lâu, sau đó sắp đột phá trúc cơ kỳ, lại bằng vào cố gắng của mình, tại trung môn luyện khí đường mua một thanh pháp khí. Tuy nói luyện khí kỳ còn không thể hoàn toàn phát huy ra pháp khí uy năng, nhưng cũng so linh khí uy lực mạnh hơn không ít. Lúc ấy toàn bộ nhờ trong tay nắm giữ pháp khí mới có thể cùng Sở Lăng Phong chiến đấu hồi lâu. Trôi này linh khí là Vương Vũ Hân kiện thứ nhất vũ khí, đối với nàng tới nói ý nghĩa phi phạm. Thế nhưng là bây giờ một mực đặt ở trong túi chứa vật chưa từng sử dụng, cảm thấy đáng tiếc. Vừa vặn hắn đối Lâm Tiêu cảm quan cũng rất không tệ, lần này lại cứu các nàng 3 người với trong lúc nguy nan, lại thiên phú phi phạm, có lẽ trong tay hắn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Lâm Tiêu xem chừng những linh thạch này đan dược, hẳn là có thể tăng lên một chút tu vi của hắn, nhưng là tại tu tiên giới tu luyện động tinh hơi lớn, cho nên hắn quyết định cầm tài nguyên trở lại địa cầu, lại tiến hành tu luyện. Lâm Tiêu tu luyện cần đại lượng tài nguyên, từ hắn nghe ngóng bên trong biết được, luyện đan, luyện khí cùng chế phù đều là kiếm lấy linh thạch thật nhanh đường tắt, nhưng là nhập môn cực kỳ khó khăn. Cho nên hắn dự định trước nhìn một chút mình phải chăng có những phương diện này thiên phú. Muốn học tập đến cao siêu luyện đan, luyện khí, chế phù chờ kỹ thuật, cần phải đi bái nhập nội môn luyện đan các, luyện khí đường cùng chế phù điện. Bây giờ, hắn ngoại môn đệ tử thân phận còn không có tư cách này. Cho nên bây giờ lúc trước hướng tàng thư các, đền bù một chút thưởng thức khuyết điểm, cùng kiểm nghiệm một chính xuống dưới phải chăng có một phương nào mặt thiên phú. Tàng thư các cổng vẫn như cũ là tên kia lười biếng râu trắng trưởng lão, ngồi tại trên ghế xích đu híp mắt ngủ gà ngủ gật. gặp Lâm Tiêu đi ngang qua, chưa từng có mở ra qua con mắt đánh giá Lâm Tiêu một lát. Tập linh căn, một tháng luyện khí trung kỳ. Tiểu tử này có bí mật trong miệng tự lẩm bẩm lại nhắm mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lâm Tiêu cầm lấy một bản cơ sở đan đạo chú giải cùng cơ sở luyện khí sổ tay, liền tiến về sân khấu chỗ đăng ký tin tức. Tiền bối, ta muốn trực tiếp mua sắm cái này hai quyển thư tịch, cùng ta lần trước lấy đi cơ sở trận đạo tường giải, xin hỏi muốn bao nhiêu điểm cống hiến? Lâm Tiêu hướng lão giả chắp tay hỏi. Một bản 20 điểm cống hiến, ba quyển hết thẻ giao 60, xuất ra thân phận lệnh bài của ngươi là đủ. Lão giả chỉ là mở mắt nhìn thoáng qua Lâm Tiêu nhân tiện nói. Lâm Tiêu xuất ra thân phận lệnh bài, chỉ gặp lão giả bấm tay hướng thân phận lệnh bài một điểm, phất phất tay lại tiếp tục treo lên ngủ gật tới. Bởi vì lần trước sở tịch đem hắn 50 cống hiến cùng nhau cho Lâm Tiêu, mới một tháng lại cấp cho 50 cống hiến, cho nên bây giờ hắn đã có được gần 200 điểm cống hiến. Thế là lại tiến về đa bảo các hoa 50 cống hiến mua một đỉnh lò luyện đan. Trở lại đạo phủ, liền vui đầu bắt đầu mở ra đan đạo chú giải học tập. Mãi cho đến ngày thứ hai, hắn mới cơ bản làm rõ ràng ba vị sư tỷ cho nàng tài nguyên thuốc bắc tác dụng. Cơ hồ cũng có thể trực tiếp ăn vào, nhưng là nếu như hợp với cái khác dược liệu luyện chế thành đan dược, có thể luyện chế ra trúc cơ kỳ cũng có thể sử dụng đan dược. Trong đó chân quý nhất đúng một gốc huyền linh chi, ẩn chứa số lượng lớn tinh thuần linh khí, trực tiếp ăn vào có trợ với cảnh giới đột phá, cũng là luyện chế trúc cơ đan một vị chủ dược. Muốn luyện đan chí ít cũng cần trúc cơ tu vi mới có thể, thứ nhất là bởi vì trúc cơ kỳ mới có thể ngưng luyện xuất đan lửa. Thứ hai là trúc cơ kỳ sơ bộ nắm giữ thần thức, mới có thể cẩn thận nhập vi quan sát đan dược thành hình quá trình lấy khống chế tốt hỏa hầu. Hơi đi công tác cao, đều biết dẫn đến luyện đan thất bại. Chương 46. Linh hỏa khởi nguyên, trận pháp khoa học chương 46, linh hỏa khởi nguyên, trận pháp khoa học, 1/2, bây giờ luyện khí kỳ còn không cách nào luyện đan, cho nên Lâm Tiêu lại bắt đầu nghiên cứu lên luyện khí. Tu tiên giả sử dụng vũ khí phẩm giai chia làm linh khí, pháp khí, bảo khí, pháp bảo, lại hướng phía sau cơ sở luyện khí sổ tay bên trên liền không có ghi chép. Vũ khí ngoại trừ luyện chế hắn vật liệu phá lệ quan trọng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tại vũ khí bên trên khắc ghi chép pháp trận. Linh khí chất liệu cùng pháp trận, nhưng đại phúc mở rộng linh lực tác dụng, khiến cho linh khí phát huy ra lực sát thương rất lớn. Mà pháp khí trở lên vũ khí có thể rót vào thần thức điều khiển, tùy tâm sử dụng, thậm chí giết người với ở ngoài ngàn dặm. Mà muốn luyện khí, cũng cần ngưng luyện ra bản thân bản nguyên chi hỏa, cũng chính là luyện đan bên trong nói đến đan hỏa, ta đi tự thân ngưng luyện mà ra xưng là sáu thiên linh lửa. Mà tại tu tiên giới bên trong, còn có một loại thiên sinh địa dưỡng linh hỏa, xưng là tiên thiên linh hỏa. Tiên thiên linh hỏa có linh trí, tu sĩ cần đem nó hàng phục luyện hóa, mới có thể trở thành mình linh hỏa. Cấp thấp nhất linh hỏa đều có kim đan kính chiến lực, cần kim đan cảnh tu vi mới có thể hàng phục, mà lại thu hoạch được linh hỏa ưu ái, mới có thể thuận lợi luyện hóa tiên thiên linh hỏa. Mỗi loại linh hỏa đều có hắn đặc biệt tính chất, cực kỳ hi hữu, có thể có được không khỏi là một phương đại năng. Hỏa diễm không chỉ có uy lực cực kỳ cường đại, dùng với luyện đan luyện khí đều có hiệu quả, chính là cơ duyên lớn. Mà tại tu tiên giới đã biết mấy loại tiên thiên linh hỏa bên trong, có huyền băng thương diễm, linh phong tử diễm, u lan quỷ hỏa, thương lan thánh hỏa các loại không đến 10 loại. Tiên thiên linh hỏa, thiên sinh địa dưỡng, sinh ra linh trí, hẳn là ta tử cực đốt thiên viêm chính là cái này tiên thiên linh hỏa. Lâm Tiêu chân kinh. Thế nhưng là trong sách nói tới kém nhất tiên thiên linh hỏa đều có kim đan trở lên chiến lực, thế nhưng là lúc ấy tử cực phần thiên diễm ngay cả ta luyện khí tu vi đều đánh không lại. Nghĩ đến đây, trong đan điền tử cực phần thiên diễm báo động, phản phất tại phản đối Lâm Tiêu loại ý nghĩ này. Lâm Tiêu nội thị bản thân, phát hiện nguyên bản tím nhạt màu lam tử cực phần thiên diễm đã biến thành đũ tử sắc, thiêu đốt đặc biệt trần đấy. Ồ, đây là trưởng thành rồi. Vẫn là nói khôi phục bộ phận thực lực. Thì ra là thế, nhất định là bởi vì trên địa cầu linh khí qua với mỏng manh, cho nên tử cực phần thiên diễm lúc ấy mới có thể phi thường yếu đất, từ đó bị mình hàng phục. Lại bởi vì mình cấu kết thiên địa đối với mình thân hòa, cho nên thiên sinh địa dưỡng tử cực phần thiên diễm mới có thể đối với mình sinh ra cực lớn thân hòa, từ đó thành công bị mình luyện hóa thành tự thân linh hỏa. Tốt ra hỏa, thì ra cái này hỏa diễm có như thế lớn địa vị, thế nhưng là tại tu tiên giới bên trong ghi chép tiên thiên linh hỏa bên trong, cũng không có tên của nó, cũng không biết thực lực như thế nào. Lâm Tiêu lại giải được muốn luyện khí, bản mệnh linh hỏa là trong đó một trong điều kiện tất yếu, thứ hai trọng yếu điều kiện là trận văn vẽ. Thế nào quấn một vòng lại về tới trận pháp? Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu cười nói. Lâm Tiêu lại vùi đầu bắt đầu đối với trận pháp nghiên cứu, giống như trận pháp chia làm tụ linh trận, ẩn nặc trận, phòng ngự trận, công kích trận bốn loại, mạnh yếu phẩm giai chia làm hàng, huyền, địa, thiên bốn loại, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Càng là phẩm cấp cao trận pháp, càng là phức tạp. Lấy Lâm Tiêu hiểu, trận pháp chính là thông qua trận văn đem linh lực dựa theo đặc biệt con đường tiến hành dẫn đạo, tăng phúc cùng chuyển hóa, từ đó phát huy ra khác biệt tác dụng. Lấy tụ linh trận làm thí dụ, hắn cần bốn khối đặc thù vật liệu điêu khắc tương ứng trận văn là trận nhãn, lấy đặc biệt phương vị tiến hành bày ra. Rót vào linh lực kích hoạt sau, liền có thể liên tục không ngừng tụ tập linh khí, một bộ phận linh khí dùng với tự thân trận pháp duy trì, một bộ phận khác linh khí thì quyền định tại cố định phạm vi bên trong cung cấp tu sĩ tu luyện. Trận văn liền như là từng cái văn tự, cùng một chủng loại trận pháp chính là đem cùng một loại trận văn lấy khác biệt trình tự, khác biệt phương thức đưa chúng nó kết hợp với nhau, liền có thể phát huy ra tương tự tác dụng. Lâm Tiêu giờ phút này cảm giác mình dài đầu óc, nói tới nói lui, đây chính là mạch điện cùng chip A chỉ là năng lượng từ điện biến thành linh lực, chip biến thành trận văn, điện lực cần chất dẫn mới có thể truyền tin tức, mà linh lực có thể cách không truyền thâu tin tức. Không đúng, hiện đại khoa học kỹ thuật cũng là có thể ứng dụng sóng điện từ cách không truyền lại tin tức. Hẳn là kỳ thật linh lực chính là một loại đặc thù sóng, hoặc là phóng xạ. Lâm Tiêu nghĩ không rõ lắm, đáng tiếc nó cũng không phải là một nhà khoa học, nếu không có lẽ có thể đi ra một đầu khác biệt con đường tu luyện. Tựa hồ là để, ta là muốn nghiên cứu trận pháp, không phải làm khoa học lầm tiêu trong lòng thì thảo, ném trừ những cái kia kỳ quái ý nghĩ. Muốn vẽ trận văn vẫn là cần thần thức, bởi vì các loại ký hiệu có cực kỳ chính xác hướng đi, chỉ cần xuất hiện hơi lớn sai sót, liền có thể mất đi tác dụng. Thậm chí có một ít trận văn là cực kỳ nhỏ bé mắt thường không thể gặp, chỉ có thần thức mới có thể làm đến loại này quan sát nhập vi lại cực kỳ chính xác thao tác. Làm nửa ngày ta luyện khí kỳ, cái gì cũng không làm được. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi phiền muộn. Dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, khi nào mới có thể đột phá trúc cơ? Chớ nói chi là Kim Đan Nguyên Anh. Đúng rồi, vẽ trận văn cần tuyệt đối chính xác, lại còn cần quan sát nhập vi, nhân lực làm không được, nhưng là khoa học lại không nhất định làm không được a. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi mừng rỡ. Trận văn ký hiệu là đã xác định, chỉ cần nghĩ biện pháp đưa chúng nó sao chép đến đặc thù trong tài liệu liền có thể, loại kỹ thuật này làm tinh có lẽ có biện pháp. Lâm Tiêu hạ quyết tâm, liền chuẩn bị trở về làm tinh nghĩ biện pháp. Đầu tiên là tìm tới Sở Tịch sư tỷ, nói cho nàng mình muốn bế quan, lại đem động phủ trận pháp đơn giản bố trí một chút. Động phủ hai cái này bình thường hoàng giai hạ phẩm trận pháp, vẫn là tại đa bảo các sử dụng điểm cống hiến đổi lấy, lúc ấy còn nghi hoặc, tại sao muốn hạ lượng. Sau đó mới hiểu rõ đến, cho dù là bình thường nhất trận văn tại ngoại giới cũng muốn bán được 5 mai đến 10 cái linh thạch. Đầu tiên chính là khắc chế trận văn cần nhất định tiên phú, cũng không phải là mỗi cái trúc cơ trở lên tu sĩ đều có thể, mà lại cần đại lượng thời gian đi luyện tập, tu sĩ cùng trời tranh mệnh giành giật từng giây, tuổi thọ vốn là không đủ dùng. Trọng yếu là còn cần có cường đại thần thức, tỉ mỉ tâm tư cùng kiên nhẫn. Phức tạp phẩm cấp cao trận văn đối khắc chế người yêu cầu càng thêm hà khắc, có thể khắc chế địa giai trở lên trận văn đại sư vạn vạn trong không có một. Bởi vì khắc chế trận văn là rất tiêu hao thần thức, một cái chuyên nghiệp trận văn khắc chế đại sư mỗi ngày có thể chế tác cũng phi thường có hạn, mà rất nhiều trận pháp lại thuộc về là tiêu hao phẩm, cho nên nói giá cả giá cao không hạn. Đúng, còn cần khắc chế trận văn vật liệu chủng loại có rất nhiều. Lâm Tiêu đi đa bảo các dùng linh thạch mua một chút cơ sở vật liệu, có huyền tinh thiết, tử tinh, lôi kích mục, cùng một khối lớn luyện khí hậu kỳ yêu thú ra, hoa hắn 20 khối hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên nhớ tới Long Đằng y dược cần có nguyên vật liệu cũng không đủ, thế là lại đi mua một chút trước đó loại kia thảo dược cùng cái khác một chút cái khác thảo dược. Bởi vì cũng còn không phải linh thảo, cho nên giá cả rất rẻ, chỉ tốn 2 khối linh thạch. Hết thảy hoa 22 khối linh thạch, hắn cảm giác phi thường đau lòng, phải biết hắn mỗi tháng tiền lương cũng mới 10 khối mà thôi, nhưng là mở qua công ty hắn biết, giai đoạn trước đầu tư là cần thiết. Hậu kỳ hồi báo mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng. Hầu như đều sắp xếp xong xuôi, Lâm Tiêu liền lập tức trở về Lam Tinh. Chương 47. Không hợp thói thường nữ quỷ, bị ép đánh mặt. Chương 47. Không hợp tối thường nữ quỷ, bị ép đánh mặt, 1/2, tiểu đỉnh không gian bên trong. Lâm Tiêu vừa tiến đến liền bị kinh trụ. Chỉ gặp một nửa trong suốt linh thể, mặc một bộ thật mỏng tú hoa cái yếm nhỏ, hạ thân là một kiện kỳ quái quái váy xếp nếp. Lâm Tiêu xấu hổ, từ khi đem nạ nạ cô ném vào tiểu đỉnh không gian, liền đem nàng đem quên đi. Bởi vì đã hoàn toàn quen thuộc xuyên qua trình tự, cho nên Lâm Tiêu tại không cần tận lực dừng lại tại tiểu đỉnh không gian lúc, đều chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể hoàn thành xuyên qua. Cho nên nói cũng không có chú ý tới không gian bên trong còn có một cái quỷ. Người đây là cái gì tạo hình nhỉ a? Lâm Tiêu hai cánh tay che kín con mắt, ngón tay lại mở ra một cái khe lớn hỏi. Nạ nạ cô lại viên tuyên nói cái gì? Lâm Tiêu vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở ra phiên dịch phần mềm. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Thế nhưng là ngươi ném vào tới, chỉ có áo, cho nên ta liền tự mình thay đổi một bộ chúng ta nơi đó váy. Các nam sinh đều rất thích dạng này váy đâu. Nhìn xem trong điện thoại di động phiên dịch tin tức, Lâm Tiêu lúng túng ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Ừm, cái kia, ngươi thích liền tốt, y phục này đừng mặc vào, đổi một điểm bình thường. Mặt khác, ta hiện tại không có thời gian của ngươi. Cái này hai viên linh thạch chính ngươi cầm xem một chút có thể hay không hấp thu. Nói, liền ném đi hai viên linh thạch đi qua. Mặt khác, đừng kêu cái gì chủ nhân, nghe kỳ quái, gọi ta Lâm ca hoặc là công tử liền tốt, ta để ở chỗ này vật liệu, ngươi đừng lộn xộn. Nói Lâm Tiêu bông xuống một đống vật liệu, chỉ đem ra một tiết lôi kích mục, liền biến mất ở trước mắt. Nã nạ cô nhìn xem trên mặt đất một đống kỳ quái quái đồ vật, cũng không có đi quản, tò mò nhìn trong tay hai viên phát sáng bảo thạch, phát ra kỳ dị vầng sáng nhường nàng cảm giác toàn thân ấm áp. Lam Tinh kiểm tỉnh Quy Dương thị. Lâm Tiêu xuất hiện tại phòng ngủ của hắn bên trong, trên tay ôm một khối đen như mực gỗ. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cũng không có tin tức trọng yếu hoặc là điện thoại. Liền trước cho Diệp Thanh Nguyễn đánh tới một chiếc điện thoại hỏi điều tra tin tức, gặp cũng không có tiến triển, liền cúp điện thoại. Theo sau cho Tống Bân đánh tới. "Uy, Lâm ca, ngươi lại bế quan kết thúc rồi hả?" Tống Bân thanh âm dẫn đầu phát ra. "Ồ, ngươi còn biết bế quan? Hắc hắc, ngươi đừng làm ta cái gì cũng không biết, tiểu thuyết võ hiệp ta còn là nhìn qua mấy quyển." Tống Bân đắc ý nói. "Được rồi, ta nói với ngươi chính sự, nghĩ biện pháp đi thu mua một nhà khoa học kỹ thuật công ty, muốn dẫn sở nghiên cứu cái chủng loại kia." Lâm Tiêu trịnh trọng nói. "Khoa học kỹ thuật công ty? Tốt Lâm ca, ta lập tức đi liên hệ, đối trước đó sản phẩm lượng tiêu thụ đặc biệt tốt, hiện tại trong chương mục tăng thêm trước đó ngươi cho ta đã có gần 4000 vạn, chỉ là dưỡng nhan tinh hoa nguyên vật liệu đã không có." Tống Bân đầu tiên là nghi hoặc, lại ngược lại nói. "Tốt, ta lập tức cho ngươi đưa nguyên vật liệu tới, thu mua công chuyện của công ty phải nhanh." Lâm Tiêu nói xong cũng cúp điện thoại, tùy tiện đổi một bộ quần áo liền ra cửa. Một bên khác, Tống Bân mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng lập tức bắt đầu đi làm. Rất nhanh, Lâm Tiêu có một cái lớn phân đú dê cái túi liền đến công ty cổng. Lại bị hai bảo vệ ngăn lại, "Ai, dừng lại, biết nơi này là chỗ nào sao?" Liền muốn hướng bên trong sông. Trong đó một cái lưu manh vô lại bảo an khinh thường nói. Lâm Tiêu nhíu mày nghĩ thầm đây là ai khai ra người, vậy mà như thế vô lễ. "Ta là này nhà công ty lão bản, ngươi gọi điện thoại cho ngươi lãnh đạo liền biết." Lâm Tiêu nói. "Ha ha, nghe thấy được sao, hắn nói hắn là lão bản, vậy ta vẫn chủ tịch đâu, ha 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 ha. Một cái khác bảo an cũng là cười to. Lâm Tiêu trong lòng giận dữ, nếu là tại Thương Huyền giới người bình thường dám đối tu sĩ vô lễ như thế, đã sớm một trường đánh thành mấy cánh. Cũng không cùng bọn hắn làm tranh chấp, lấy điện thoại ra liền cho Tống Bân đánh tới. Một bên hai bảo vệ trông thấy hắn muốn gọi điện thoại gọi người, càng là khinh thường, giả cái gì đâu, ngươi nhìn ngươi mặc hàng vỉa hè hàng, còn đeo cái phân đú dê cái túi, ta nhìn ngươi có thể đem ai kêu đến. Bảo an lại làm địa mai lên tiếng. Lâm Tiêu chỉ là thuận tay mặc vào một thân hưu nhàn đồ thể thao, lại dùng trước đó giả nhân xâm phân đú dê túi giả bộ một túi dược liệu. Thời gian cấp bách, hắn cũng không hứng thú đi mua cái cấp cao cái túi, bất quá là một chút bình thường dược liệu thôi. Uy, Lâm ca, ra cái gì chuyện sao? Ta ở công ty cổng, bị hai bảo vệ ngăn cản, ngươi là thế nào làm việc? Đem loại người này đưa tới đặt ở bề ngoài bên trên. Lâm Tiêu trong lòng giận dữ, loại này bị bảo an xem thường kịch bản, lúc đầu coi là chỉ có tại màn kịch ngắn bên trong mới có thể trông thấy. Không nghĩ tới hôm nay chân thực xảy ra trên người mình, bị ép giả sóng đánh mặt, cũng không để cho hắn cảm giác có cảm giác ưu việt, ngược lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ hoãn mình thời gian mà trong lòng giận dữ. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tiêu tại Lam Tinh đã có một loại thượng vị giả cảm giác. Cái gì? Ta lập tức xuống tới Tống Bân dứt lời, liền cúp điện thoại. Tiểu tử, thế nào? Còn muốn chưa vào thời điểm nào? Còn không mau chóng rời đi. Thật muốn chúng ta đuổi ngươi hay sao? Một cái bảo an lại là nói. Lâm Tiêu không lòng dạ nào cùng bọn hắn tranh chấp, bất quá là hai cái ánh mắt thiện cận tiểu nhân thôi. Hai bảo vệ gặp hắn vô tư, liền ra tay lôi kéo. Lâm Tiêu gặp bọn họ còn muốn động thủ, ánh mắt chính là vặn một cái, hai tên bảo an lập tức ngồi sập xuống đất, phảng phất vừa rồi gặp phải cái gì đại khủng bố. Đúng lúc này, Tống Bân mới vội vã chạy xuống, gặp tựa hồ còn động thủ, trong lòng lo lắng, Lâm ca, Lâm ca, ngươi không sao chứ nói, vội vàng tiếp nhận Lâm Tiêu có phân đú dê cái túi. Những người này đều là ai khai ra? Ánh mắt thiệt vận, vô lý đến cực điểm, cùng du côn lưu manh đồng dạng. Lâm Tiêu nói, Tống Bân trong lòng có chút phát khổ, công ty vừa tiếp nhận thời điểm căn bản không có mấy người, vì đem công ty mau chóng thiết lập đến, hắn không biết ngày đêm chiêu mộ nhân thủ, cho nên mới ra loại này chỗ sơ suất. Lâm ca, cái này đều tại ta, ta lập tức để cho người đem hai người bọn họ mở. Tống Bân vội vàng nói. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, vất vả, qua một thời gian ngắn đền bù ngươi, mặt khác lại tra một chút chiêu bọn hắn người tiến vào. Gặp Lâm Tiêu nói như vậy, Tống Bân mừng rỡ trong lòng, Lâm ca nói đền bù khẳng định không là bình thường đồ vật, vội vàng xưng là. Lúc này ngồi xổm dưới đất bảo an đã hai cố rung động chiến, mồ hôi đầm địa, không dám lại nói một câu. Không nghĩ tới đi làm ngày đầu tiên liền đem đại lão bản đắc tội, lần này chiêu bọn hắn tiến đến cô em vợ chỉ sợ muốn đánh chết bọn hắn. Lâm Tiêu hai người liền đi vào công ty, lui tới nhân viên công tác, gặp lão bản đi theo một người đàn ông tuổi trẻ phía sau, cũng là có chút giật mình nhao nhao nghị luận lên. Người này không phải là chủ tịch a? Tổng giám đốc đều đi theo phía sau. Ngươi không thấy buổi họp báo sao? Hắn chính là Long Đằng chủ tịch. Trong đó có người nói, chơi ạ, thế mà như thế tuổi trẻ, mà lại như thế đẹp trai, ta còn tưởng rằng là cái lao già họ hẹn đâu. Một đám không không sao làm công người lại nghị luận lên lên niên kỷ các công nhân viên chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu. Bây giờ Long Đằng y dược, tại 2-3 tuyến thành thị, đã phi thường nổi danh, nhưng bởi vì quy mô của nó rất nhỏ, sản phẩm đơn nhất, cho nên, tại cả nước phạm vi bên trong nổi tiếng còn rất nhỏ. Lâm Tiêu cùng Tống Bân đi đến phòng thí nghiệm cổng, hướng một vị tuổi trẻ mang theo khẩu trang nữ nghiên cứu viên đưa ra phân đú dê túi. Nữ tử có chút kinh ngạc, tổng giám đốc vậy mà tự mình đến nơi đây đưa hàng. Tiếp nhận túi cũng đội vàng chào hỏi, lão bản tốt. Tống Bân gật đầu, đây là nguyên vật liệu, cầm xuống đi để bọn hắn hảo hảo nghiên cứu, đều là thứ đáng giá, chú ý một chút. Được rồi tốt. Tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên liền đội vàng gật đầu trả lời, ánh mắt nhìn sang Lâm Tiêu, cảm giác mười phần nhìn quen mắt, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, liền khiêng phân đú dê túi tiến vào. Chương 48. 3D đóng dấu. Trận pháp đại thành chương 48, 3D đồng dấu, trận pháp đại thành, 1/2, Lâm Tiêu cùng Tống Bân trở lại văn phòng. Thu mua công chuyện của công ty có tin tức sao? Lâm Tiêu hỏi. Thời gian còn quá ngắn, tạm thời không có, chỉ là hẳn là rất nhanh, hai ngày trước còn đang chuyển ra tin tức, có một nhà điện thoại tương quan xí nghiệp đang tại phá sản thanh toán ta đã để cho người đi liên hệ, hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Tống Bân vừa mới nói xong, điện thoại liền văng lên, Tống Bân nhận lấy điện thoại, nói chuyện với nhau vài câu. Lâm ca, chuyện hẳn là ngày mai là có thể giải quyết, trở về chờ ta tin tức tốt. Tốt Lâm Tiêu nhàn nhạt hồi phục một câu, liền trở về trụ sở. Về đến phòng, liền xuất ra linh thạch trên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Mỏng manh linh khí điên cuồng tuôn hướng Lâm Tiêu phòng ở, đi theo trong tay linh thạch linh khí tiến vào thân thể của hắn. Một đêm đi qua, tiêu hao gần 100 viên linh thạch, Lâm Tiêu cảnh giới trước đó liền đã ẩn ẩn muốn đột phá đến luyện khí 6 tầng, bây giờ nước chảy thành sông, chính thức tiến vào luyện khí 6 tầng. Trong đan điền linh dịch hồ nước lại tăng nhiều không ít. Lúc này, Tống Bân gọi điện thoại tới, "Uy, Lâm ca, đã thỏa đàm, về sau thủ tục sẽ chậm chậm làm, muốn đi qua nhìn một chút công ty sao?" Tốt, ta đến ngay. Lâm Tiêu dứt lời cúp điện thoại, liền chuẩn bị đi ra ngoài, rất nhanh cùng Tống Bân tụ hợp đồng thời tiến về công ty. Tinh nguyên thông tin này, nhà công ty thể lượng không phải rất lớn, nhưng là có một cái quy mô không nhỏ sở nghiên cứu. Lâm Tiêu đưa ra muốn trước đi sở nghiên cứu nhìn xem, tiến vào sở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, bên trong trưng bày các loại dụng cụ tinh vi, các loại máy điện sóng, nhiều lần phổ dụng cụ phân tích, còn có một số Lâm Tiêu không quen biết thiết bị. Trong phòng thí nghiệm các loại thiết bị đều là hoàn hảo, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào vận hành. Lâm Tiêu hài lòng gật gật đầu, được, về sau còn có cái gì cần ta lại nói cho ngươi. Còn như này nhà công ty, trước cứ như vậy không làm xử lý, cái này sở nghiên cứu ta hữu dụng. Được rồi, Lâm ca. Tống Bân mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng đáp. trước tiên có thể đi chiêu mộ một chút quang học, vật liệu học, hơi điện tử lĩnh vực chuyên nghiệp nhân tài, có thể sau này sẽ dùng đến. Lâm Tiêu còn nói thêm, Lâm ca, không phải võ hiệp cao thủ sao? Thế nào còn làm lên khoa học kỹ thuật tới? Tống Vân thầm nghĩ đến, theo sau liền rời đi. Lâm Tiêu đi vào một đài trước máy vi tính, liền bắt đầu tìm đọc tư liệu, cổ kim nội ngoại các loại hơi điện tử lĩnh vực cùng quang học lĩnh vực luận văn. Đến ban đêm Lâm Tiêu liền cho Tống Vân gọi điện thoại, nhường hắn đặt mua một nhóm thiết bị công nghệ cao, bao quát laser đánh tiêu cơ, laser khắc họa thiết bị, trí năng khắc dấu cơ, 3D đóng dấu thiết bị vân vân. Tại phòng nghiên cứu ngồi xuống chính là 2 ngày, mệt mỏi đói bụng liền ngồi xuống tu luyện một hồi, luyện khí kỳ tu sĩ, đối đồ ăn ỉ lại đã rất nhỏ. Lâm Tiêu bây giờ luyện khí kỳ thực lực, cùng thiên lôi từng cường hóa thân thể, trí nhớ đã hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên trong lòng đã có một thứ đại khái mô hình cùng quá trình. Lại qua 3 ngày thời gian, Lâm Tiêu cần có thiết bị mới lần lượt đến đông đủ. Thế là lập tức động thủ bắt đầu thiết kế, hắn đầu tiên lựa chọn là cấp thấp nhất tụ linh trận, thương phấn nghĩ nghiệm chứng mình phỏng đoán. Đầu tiên lợi dụng chuyên nghiệp 3D xây mô hình phần mềm, căn cứ pháp trận đã có trận văn thành lập chính xác 3 triệu mô hình. Đem phức tạp trận văn đồ án kỹ thuật số hóa, tại phần mềm bên trong tiến hành tỉ mỉ miêu tả cùng tạo dựng, xác định trận văn đường cong đi hướng, hình dạng, tỷ lệ cùng từng cái nguyên tố ở giữa bố cục quan hệ, tạo ra có thể cung cấp về sau thao tác giả lập mô hình văn kiện. Đem đã sớm chuẩn bị xong lôi xếp gỗ cắt chém thành cần thiết đại khái hình dạng cùng kích thước, vì về sau tinh tế điêu khắc làm chuẩn bị. Sau đó vận dụng laser kỹ thuật điêu khắc, căn cứ 3D mô hình số liệu, khống chế cao năng lượng mật độ chùm laser tập trung tại vật liệu mặt ngoài. Thông qua chính xác tẩu vị hệ thống dựa theo trận văn con đường tiến hành ăn mòn điêu khắc, khắc ra tinh tế lô khảm cùng đường cong, hán độ chính xác có thể đạt đến nạ nổ cấp bậc, bảo đảm trận văn độ chuẩn xác cùng hoàn chỉnh tính. Đồng thời, có thể phối hợp máy tính thị giác hệ thống, thời gian thực giám sát điêu khắc quá trình, đối điêu khắc chiều sâu, độ rộng cùng vị trí tiến hành tinh chuẩn điều chỉnh cùng sửa đổi. Điêu khắc hoàn thành sau, sử dụng kính hiển vi điện tử, năng lượng tham chắc khí chờ công nghệ cao thiết bị đo lường đối pháp trận văn tiến hành toàn diện kiểm tra. Lâm Tiêu cẩn thận so sánh điêu khắc tốt trận văn cùng trận đạo tường giải bên trên trận văn, cảm giác đã hoàn mỹ sao chép. Cầm lên khắc chế xong mấy khối tụ linh trận văn liền lập tức bay trở về trụ sở bên trong. Trụ sở của hắn là một tòa độc lập lầu nhỏ. Căn cứ trận đạo tường giải bên trong miêu tả phương vị vùi sâu vào khắc chế xong trận văn là trận nhãn, lại hướng trong đó một chỗ trận nhãn rót vào linh lực. Trận nhãn chỉ là một lát liền vận chuyển lại, linh lực ba động liên tiếp bao phủ còn lại 3 khu trận nhãn, mỏng manh linh khí bắt đầu chậm chạp hướng lầu nhỏ tụ tập. Thành, ha ha, Lâm Tiêu kích động kêu to. Kể từ đó, ta liền có thể liên tục không ngừng sản xuất trận văn chờ kỹ thuật thành thục, thậm chí có thể cả một cái dây chuyển sản xuất ra, sau đó đem sản xuất trận văn cầm đi tu tiên giới một bán. Lâm Tiêu đã bắt đầu huyễn tưởng lên tại tu tiên giới phát nhanh, sau đó vô số tài nguyên trồng chất thành tiên chẳng cảnh. Bất quá, lấy thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không cách nào thực hiện, một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, xuất ra quá nhiều trận văn, đến lúc đó dẫn tới cường giả ngấp nghé, căn bản giải thích không rõ ràng. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là trước khắc họa một chút mình dùng trận pháp, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Thế là lại tiếp tục lặp lại thao tác, nhưng cơ sở chính trận đạo tường giải bên trong tối cao chỉ có hoàng phẩm cao giai trận pháp. Cho nên Lâm Tiêu cơ hồ đem phía trên tất cả mấy chục cái trận pháp đều khắc chế được 1 tới 2 phần, mình cho rằng trọng yếu thì khắc họa 3-4 phần, hết thể hoa 3 ngày 3 đêm thời gian, chủ yếu thời gian đều tiêu vào xây mô hình lên. Không phải hắn không muốn làm nhiều một điểm, mà là mang tới vật liệu cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Lâm Tiêu phát hiện trong đó yêu thú gia chế tác hiệu suất là cao nhất, hơn nữa còn dễ bán đủ nhiều, thứ nhất cả khối là quy tắc, xử lý tương đối đơn giản. Bây giờ hắn tiểu đỉnh không gian bên trong các loại sát trận, khống trận, phòng ngự trận, mê viễn trận trận nhãn đã chồng chất thành một đống nhỏ, sau này đi ra ngoài cũng coi là có một ít tự vệ thủ đoạn. Lâm Tiêu đã liên tục vùi đầu nghiên cứu vài ngày, mặc dù ngẫu nhiên đang ngồi khôi phục, nhưng vẫn là cảm giác phi thường mệt mỏi. Thế là trở lại chỗ ở liền cắm đầu ngủ say. Ngày thứ 2 hừng đông, Lâm Tiêu liền cho Tống Bân gọi điện thoại, "Lâm ca, ngươi thế nào cả bên trên khoa học kỹ thuật? Như thế nhiều ngày nghiên cứu ra cái gì rồi?" Tống Bân quan tâm hỏi. "Quả thật có chút hứa thành quả, công ty phòng thí nghiệm trước không nên động, cái khác ngươi xem đó mà làm, trước đó bảo ngươi chiêu mộ nhân tài, trước tiên có thể chiêu mộ, chỉ là nhất định phải bảo đảm an toàn, không thể giống như lần trước giống như tiết lộ." Lâm Tiêu phi thường trịnh trọng nói. Bây giờ Lâm Tiêu cũng không dám như vậy nhường làm tinh nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu, bởi vì nếu như một khi tiết lộ, sợ rằng sẽ gây nên không tất yếu phong ba, phải biết không có tường nào gió không lọt qua được. Đến trở lại thương huyền giới, nghĩ biện pháp tìm tới một chút khống chế người thủ đoạn. Chương 49. Hiệp hội người tới, siêu độ vong hồn. Chương 49. Hiệp hội người tới, siêu độ vong hồn, 1/2. Bây giờ lầu nhỏ bị hắn bố trí lên tụ linh trận, linh khí nồng độ đang chậm rãi lên cao. Vừa vặn trong tay cũng còn có không sai biệt lắm 400 mai linh thạch cùng 9 mai luyện khí đan, cho nên Lâm Tiêu lựa chọn tiếp tục trên làm tinh tu luyện một chút. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu câu thông thiên địa vận chuyển công pháp tu luyện, tụ linh trận vốn là tụ tập trung quanh không ít linh khí, lại thêm Lâm Tiêu câu luyện thiên địa, lại sinh ra không nhỏ động tĩnh. Kiêm tỉnh võ đạo hiệp hội trong phòng họp, một uy nghiêm trung niên nam nhân ngồi tại chủ vị, cái bàn hai bên là hai hàng người mặc đồng phục võ giả. Lúc này nam nhân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, linh khí tựa hồ tại hướng một cái phương hướng tụ tập. Trung niên nam nhân nghi hoặc thì thảo: "Hội trưởng, gần đây Quy Dương thị bên trong xuất hiện một hư hư thực thực nửa bước tông sư tuổi trẻ võ giả, đây là tư liệu của hắn." Ngồi ở một bên, một nam nhân đưa tới một văn kiện. "Ồ, nửa bước tông sư." Tên này được xưng là hội trưởng nam tử trung niên, cầm qua văn kiện cẩn thận đọc. 25 tuổi, đánh bại anh Mục Thất Hải, nửa bước tông sư thực lực, hư hư thực thực người sinh hóa nam tử trung niên trong lòng mặc niệm. Người sinh hóa là phương Tây Mỹ lệ quốc lợi dụng gen kỹ thuật cải tạo ra siêu phàm nhân loại, rót vào sinh hóa dược tề, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong sáng tạo ra một sức chiến đấu cực cao. Nhưng khuyết điểm là tuổi thọ sẽ rút ngắn thật nhiều, bây giờ Long Quốc, võ đạo suy yếu, phương Tây các nước đều ngao ngoe muốn động, gián điệp tầng tầng lớp lớp. Đối tên này hư hư thực thực nửa bước tông sư tuổi trẻ võ giả, hắn nhất định phải tìm thời gian tự mình đi một chuyến. Lâm Tiêu đưa tới linh lực dị động chỉ duy trì không đến nửa giờ, tròn trăm dặm linh khí cơ hồ đều đã tiêu hao hầu như không còn. Công suất toàn bộ triển khai tình huống dưới, Lâm Tiêu một mực tu luyện tới buổi chiều, lúc này cổng chuông cửa đột nhiên vang lên. "Ừm, ai biết tới đây tìm ta?" Lâm Tiêu trong lòng nghi hoặc, mở cửa phòng thấy là một cái uy nghiêm trung niên nam nhân. "Tiểu huynh đệ ngươi tốt, ta là võ đạo hiệp hội trung niên nam nhân trước tiên mở miệng." Lâm Tiêu thấy người này khí tức kéo dài mà nội liễm, ăn nói ở giữa không giận tự uy, rõ ràng là một võ đạo thực lực mạnh mẽ võ giả. "Võ đạo hiệp hội, không biết có gì muốn làm, ta giống như cũng không có cùng các ngươi có cái gì tiếp xúc." Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. "Ôi, là như vậy, nghe nói ngươi có được nửa bước tông sư thực lực, tổ chức làm ta tới mời ngươi gia nhập võ đạo hiệp hội." Trung niên nam nhân mỉm cười nói. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, vào cửa trước rồi nói sau liền đem nam nhân nên vào nhà bên trong. Vì nam nhân rót một ly trà, nói ra, "Ta tự do lười biếng quen rồi, không có ý gia nhập võ đạo hiệp hội." "Thì ra là thế, vậy ta muốn mời ngươi làm võ đạo hiệp hội cố vấn, trao tặng thiếu ta quân hàm, bình thường không tham dự bất cứ chuyện gì kiện. Chỉ có làm gặp được cái khác không giải quyết được vấn đề lại ngươi ra tay là đủ. Không nên vội vã từ chối, có võ đạo hiệp hội danh nghĩa, ngươi mặc kệ làm cái gì chuyện đều biết thuận lợi rất nhiều." Trung niên nam nhân lại nói. Bây giờ Kiềm Tỉnh võ đạo hiệp hội, chỉ có hắn một tông sư cường giả tỏa chấn. Cái khác người mạnh nhất đều chỉ có sáng cảnh đỉnh phong, mà hắn lại thường xuyên không thể phân thân, cho nên mới nghĩ đến kéo Lâm Tiêu tiến vào võ đạo hiệp hội, đồng thời có thể mượn cơ hội thử một chút Lâm Tiêu thực lực, cũng có thể nhờ vào đó phân biệt ra được hắn đến cùng là võ giả vẫn là người sinh hóa, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau ý nghĩ. Người sinh hóa không có nội lực, toàn bộ nhờ một thân man lực cùng biến dị thân thể mang tới dị năng lực, là một loại khác biệt với nội lực lực lượng. Lâm Tiêu sau khi nghe xong trong lòng hơi suy tư, cảm giác nam nhân nói có một chút đạo lý, có quan phương bối cảnh, làm rất nhiều chuyện đều biết dễ dàng rất nhiều, còn có thể nhường quan phương hỗ trợ cha tìm một chút phụ thân tử vong manh mối. Thế là lúc này đáp ứng, "Tốt, nhưng là ta biết thường xuyên bế quan, có đôi khi có thể sẽ tìm không thấy ta." "Cái này đương nhiên hiểu, không là vấn đề, bất quá." Nam nhân muốn nói lại thôi. "Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì điều kiện?" Lâm Tiêu nghi ngờ nói. "Cũng không phải là có cái gì điều kiện, chỉ là ta gặp ngươi trẻ tuổi như vậy." Nam nhân lại là muốn nói lại thôi. "Ngươi không tin? Vậy ngươi ra tay, thử một lần liền biết." Lâm Tiêu hiểu rõ hắn ý tứ, lúc này nói. "Tiểu huynh đệ, không nên hiểu lầm, ta chỉ là tò mò, ngươi là ra gì cửa lại tu cái gì công pháp, có thể tại bằng chừng ấy tuổi tiến vào nửa bước tông sư, muốn lĩnh giáo một chiêu mà thôi." Trung niên nam nhân mỉm cười nói. Ôi, liền thế ra tay đi." Lâm Tiêu cũng là cười nhạt nói. Tiểu huynh đệ kia cẩn thận dứt lời, nam nhân liền vận chuyển nội lực, sử xuất nửa bước tông sư thực lực một kích liền hướng Lâm Tiêu bung tới. Lâm Tiêu gặp nam nhân cũng không sử xuất toàn lực, biết đối phương xác thực cũng không ác ý, thế là cũng chỉ là nhẹ nhàng ra tay khống chế tốt lực đạo vung ra một quyền. Quyền trường đụng vào nhau, một cỗ kình phong hướng bốn phía quét tán, nam nhân lùi lại ra ngoài 4-5 bước. "Thật là tinh thuần nội lực." Nam nhân lên tiếng kinh hô. "Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là đã đi vào tông sư." Nam nhân phi thường nghi hoặc, tại sao lại có như thế tinh thuần nội lực, đơn giản không thể tin. "Ôi, Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt nói cũng không nói chuyện." Trong lòng nam nhân nghi hoặc, hẳn là người trẻ tuổi này là đến từ kinh đô, không có khả năng, trên tư liệu ghi chép hắn cơ hồ tất cả cuộc đời ghi chép, chẳng lẽ? Nam nhân không tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Bây giờ có thể xác định là Lâm Tiêu đúng là Long Quốc võ đạo cường giả, bây giờ cũng coi là vì võ đạo hiệp hội kéo đến một vị trọng đại chiến lực. "Tiểu huynh đệ tốt thiên phú." Tại hạ bội phục. Nam nhân chắp tay nói. "Khách khí, còn không biết nhân huynh tại võ đạo trong hiệp hội cái gì chức vụ?" Ôi, ta chính là Kiềm Tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng Lý Dật Châu." Nam tử cười nói. Nguyên lai là hội trưởng ở trước mặt, thất kính Lâm Tiêu cũng là trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới võ đạo hiệp hội hội trưởng vậy mà tự mình đến nhà. Đâu có, ngươi dạng này tuổi trẻ hậu bối, Long Quốc có hy vọng a?" Đâu có, hội trưởng quá khen rồi, cũng còn có con đường rất dài cần phải đi." Lâm Tiêu khiêm tốn nói. Ôi, tốt, nếu là lấy sau ta không tại, còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể ra tay. Hôm nay mục đích của ta cũng đã đạt tới, liền không lại quấy rầy." Lý Dật Châu dứt lời liền đứng người lên chuẩn bị rời đi. "Hội trưởng, chuyện này sau này có cần ta tự nhiên sẽ xét ra tay." "Ha ha, tốt, vậy ta liền rời đi." Nam nhân nói đi, liền nhanh chân rời đi. Hội trưởng đi thong thả, Lâm Tiêu cũng là nói, trở thành võ đạo hiệp hội cố vấn, cũng không biết là đúng hay sai, thôi, nếu có không xấu, cùng lắm thì đến lúc đó rời khỏi, lại có ai có thể làm gì được ta. Lâm Tiêu trong lòng thì thảo. Thế là tiếp tục ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, mãi cho đến ngày thứ 2 buổi chiều, 400 linh thạch còn lại cuối cùng nhất 50 mai. Từ lần trước ăn hay chưa linh thạch thua thiệt, Lâm Tiêu biến mỗi lần đều biết lưu lại một ít linh thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đột nhiên lại nhớ tới tiểu đỉnh không gian bên trong nữ quỷ nạn nạ cổ, phải nghĩ biện pháp đem nàng cho siêu độ, một mực giữ lại cũng không phải biện pháp. Thế là bắt đầu lên mạng tra tìm vãng sinh chú, rất nhanh liền tìm được. Thế là đem nó phóng xuất, chuẩn bị thử một lần. Nạn nạ cổ vừa ra tới, liền huyên tuyên nói cái gì. Lâm Tiêu đội vàng lấy điện thoại di động ra phiên dịch. "Gặp qua Lâm công tử, ngài cuối cùng nhớ tới ta." Nạn nạ cổ nói. Lâm Tiêu xấu hổ sờ mũi một cái, nạn nạ cổ mặc cuối cùng bình thường chút, lại thấy nàng hồn thể ngưng thật mấy phần, nghĩ thầm có lẽ là linh thạch tác dụng, chỉ là cũng không có để ý, nói, "Khụ khụ, tốt, ta đã tìm tới biện pháp có lẽ có thể đưa ngươi vào luân hồi, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói?
Chương 50. Ngoại môn tỉ thí, ngự kiếm phi hành chương 50, ngoại môn tỉ thí, ngự kiếm phi hành, 1/2. A Nã Nã cậu nghe thấy Lâm Tiêu, lông mi khẽ run, ủy khuất ba ba bộ dáng túi đầu không nói.
Thế nào? Hẳn là ngươi không muốn vào luân hồi.
Đó mới là ngươi nên đi địa phương, Lâm Tiêu nghi hoặc.
Ta, đời ta còn không có sống đủ, ta muốn cùng tiên sư, có thể chứ?
Nã Nã cậu cẩn thận nói.
Lâm Tiêu nhíu mày, ta một người sống sơ sở, bên người đi theo một con quỷ, cái này sao đi?
Van cầu ngài, thiên sư đại nhân, ngài như thế lợi hại, nhất định sẽ có biện pháp.
Nã Nã cổ té nhào vào Lâm Tiêu dưới chân khóc chít chít nói.
Ai, Lâm Tiêu khẽ thở dài một cái, nhìn xem Nã Nã cổ nước mắt như mưa bộ dáng, trong lòng có chút với lòng không đành, trong lòng lại nghĩ tới, xác thực có một ít nuôi quỷ ngự quỷ biện pháp, nhưng là cuối cùng không phải chính đạo gây nên, có lẽ thương huyền giới sẽ có biện pháp.
Thôi, gặp nhau tức là duyên phận, ngươi trước tạm bắt đầu, ngày sau ta biết vì ngươi tìm tới một bộ phương pháp tu luyện, đợi cho ngươi có được sức tự vệ sau lại đi rời đi, nhưng là nhớ lấy không thể làm ác, nếu không ta tất sát ngươi, Lâm Tiêu nghiêm túc nói.
Tạ ơn tiên sư đại nhân, ta không dám yêu cầu xa vời cái khác, chỉ nguyện phụng dưỡng đại nhân tả hữu là được.
Nã Nã cổ mở to hai mắt thật to ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu nói.
Tốt, đã như vậy, ta chỉ có thể tạm thời đem ngươi tiếp tục an trí tại không gian bên trong, trước đó đối đưa cho ngươi linh thạch, ngươi có thể hấp thu.
Linh thạch là đại nhân cho ta cái kia sáng lấp lánh bảo thạch sao?
Ta đem nó đặt ở trên thân, kết quả một đoạn thời gian về sau liền không phát sáng.
Lâm Tiêu gật gật đầu, xem ra hồn thể trời sinh liền có thể hấp thu linh lực. Lâm Tiêu nghĩ xong lại đem Nã Nã cổ thu hồi không gian bên trong, đồng thời lại cho nàng 5 mai linh thạch.
Trong ngay mắt lại về tới thương huyền giới,
Lâm Tiêu lặng yên xuất hiện trong động phủ, kiểm tra một chút động phủ trận pháp, cũng không có bị xúc động qua vết tích, trong lòng thoáng thở dài một hơi.
Bây giờ cảnh giới đã đi tới luyện khí 6 tầng, mắt thấy là phải bước vào luyện khí hậu kỳ, liền có thể ngự kiếm phi hành. Thế nhưng là Lâm Môn một cước còn không biết cần bao nhiêu tài nguyên, nhưng Lâm Tiêu đối với phi hành đã không kịp chờ đợi. Thế là lúc này tiến về Đa Bảo Các, muốn bán ra chút ít trận pháp trận văn. Đa Bảo Các không chỉ có cung cấp các loại vật tư, cũng trở về thu các loại tài nguyên. Lâm Tiêu tuyển ra 2 cái cao giai, 3 cái trung giai, 5 mai hạ giai hoàng phẩm trận văn liền tiến đến bán ra. Một phen có kẻ mặc cả hết thể đổi về 185 mai hạ phẩm linh thạch.
Điểm ấy cũng không đủ dùng, nếu là có thể số lượng lớn bán buôn trận văn liền tốt, Lâm Tiêu trong lòng cảm thán.
Lâm sư đệ, ngươi như thế nhanh liền xuất quan.
Vừa ra Đa Bảo Các cổng, liền đụng phải Sở Tịch sư tỷ.
Sư tỷ, đúng vậy, tài nguyên tu luyện dùng không sai biệt lắm, cho nên mới đến Đa Bảo Các bán ra một chút vật phẩm. Lâm Tiêu thấy là Sở Tịch sư tỷ, cũng là cười trả lời.
Như thế nhanh, cũng là Sở Tịch đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại là gật đầu.
Lâm sư đệ, tông môn tổ chức luyện khí kỳ đệ tử tiến về bí cảnh lịch luyện, ngươi nhưng có ý nghĩ?
Ồ, bí cảnh? Như thế nào bí cảnh?
Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi.
Nghe tông môn trưởng lão nói lần này cái này bí cảnh là một thượng cổ đại năng chỗ tọa hóa, trong đó phạm vi rộng chừng vạn dặm, bốn đại tông môn cường giả đã cơ hồ đem bên trong cơ duyên đều lấy đi, nhưng là bên trong còn lưu lại một chút cấp thấp tu sĩ có thể dùng được tài nguyên. Chỉ là trong đó đối với cấp thấp tu sĩ tới nói còn có đủ loại nguy hiểm, các loại luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ yêu thú, độc trùng, khí độc vân vân. Cho nên bốn đại tông môn liền đem chỗ này bí cảnh giao cho hắn dưới trướng phụ thuộc tông môn xem như thí luyện chi địa. Mà trải qua các tông môn thảo luận sau, quyết định đem chỗ này bí cảnh xem như luyện khí kỳ đệ tử thí luyện chi địa, mà chúng ta tông môn có được 30 cái danh ngạch, chúng ta ngoại môn đệ tử phân 10 cái.
Thì ra là thế, cái kia chỉ có 10 cái danh ngạch, chúng ta ngoại môn nhiều như vậy đệ tử phân chia như thế nào?
Lâm Tiêu nghi hoặc.
Không sai, bởi vì danh ngạch có hạn, cho nên ngoại môn các trưởng lao quyết định tại 3 ngày sau tại ngoại môn diễn võ trưởng tiến hành tỉ thí, 10 hạng đầu thu hoạch được lần này danh ngạch sở tịch đáp.
Tỉ thí 10 hạng đầu.
Kia sức cạnh tranh chẳng phải là phi thường to lớn?
Lâm Tiêu nghi ngờ nói.
Không tệ, bây giờ báo danh cơ hồ đều là luyện khí đỉnh phong đệ tử, đã có mấy trăm tên sở tịch nói.
Lâm Tiêu đối với mình thực lực hay là vô cùng tự tin, lúc trước luyện khí 5 tầng liền có thể chiến trúc cơ tu sĩ, bây giờ luyện khí tầng 6, chiến lực càng là đạt được tăng lên. Thế là lúc này quyết định tiến đến báo danh.
Tốt, sư tỷ, ta cũng muốn đi.
Sở Tịch mỉm cười gật đầu.
Tốt, lần này ngươi ta cùng Tôn Niệm vì sư muội đều cùng nhau báo danh, mà Vương Vũ Hân sư muội ngày hôm trước đã đột phá trúc cơ, không thể cùng chúng ta đồng hành, Vương sư tỷ đã trúc cơ sao?
Hảo hảo lợi hại, Lâm Tiêu trong lòng cảm thán. Đạo ngăn lại dài a mình khoảng cách trúc cơ tựa hồ xa xa khó đợi.
Rất nhanh liền hoàn thành báo danh, Lâm Tiêu cùng Sở Tịch riêng phần mình rời đi.
Lâm Tiêu có tiến về trong tàng thư các mua một bản cơ sở kiếm pháp, liền lập tức trở lại trong động phủ bắt đầu nghiên cứu. Trên người có Vương Vũ Hân sư tỷ tặng linh khí phi kiếm, nhưng căn bản sẽ không sử dụng. Lật ra cơ sở kiếm pháp, khúc dạo đầu chính là ngự kiếm phi hành thuật, ngự kiếm quyết kiếm nổi phong vân tuân, linh khí tụ thân kiếm. Tâm tùy ý niệm động, ngự không phá thương vân.
Thân cung kiếm tương khế, trong dòng tiên địa tuần.
Đạp gió lăng cửu tiêu, tiên đồ từ đó ngâm.
Muốn ngự kiếm phi hành, cần luyện khí 7 thành trở lên linh lực chất lượng.
Lấy Lâm Tiêu hiểu, linh lực tại trong đan điền tổng lượng, một là nhìn thể tích, hai chính là mật độ. Tu sĩ thông qua không ngừng hấp thụ linh khí tổn với trong đan điền, nhưng đan điền lớn nhỏ là có hạn, đối đan điền chứa đựng đầy linh lực sau, tiếp tục hấp thụ linh lực liền cần không ngừng áp xúc khiến cho mật độ không ngừng tăng lớn.
Lâm Tiêu không biết là, hắn trong đan điền linh lực thể tích cũng sớm đã vượt qua người bình thường lớn nhỏ 10 mấy lần.
Tu sĩ luyện khí 6 tầng linh lực tràn ngập đan điền, về phía sau kỳ đều là áp xúc linh lực quá trình.
Ngự kiếm quyết bên trong nhắc tới chất lượng hẳn là hắn mật độ.
Lâm Tiêu không khỏi nghĩ đến linh lực của mình lực dự trữ xa cao hơn bình thường luyện khí tu sĩ, có lẽ mình luyện khí 6 tầng cũng có thể ngự kiếm phi hành. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hưng phấn, vội vàng thử đi theo khẩu quyết cảm thụ phi kiếm tồn tại. Đầu tiên là rót vào một cỗ linh lực đến trong phi kiếm, đem phi kiếm đặt để trên mặt đất, trong miệng mặc niệm, kiếm nổi phong vân tuân, linh khí tụ thân kiếm. Có cảm giác, hắn cảm nhận được trong phi kiếm kia xóa linh lực tồn tại, lại là mặc niệm, tâm tùy ý niệm động, ngự không phá thương vân. Phi kiếm run rẩy, chậm rãi lơ lửng, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, tiếp tục mặc niệm khẩu quyết. Một ngày trôi qua, Lâm Tiêu đã có thể đứng tại trên thân kiếm kề sát đất chậm rãi phi hành, ha ha, ta quả nhiên là thiên tài, trời nếu không sinh ta Lâm Tiêu, kiếm đạo vạn cổ làm trưởng đêm, Lâm Tiêu trong lòng tự đắc nghĩ đến. Lại là một ngày trôi qua, Lâm Tiêu đã có thể ở trên không phi hành, chỉ là tốc độ kém xa Sở Tịch Sư tỷ lúc phi hành nhanh. Hắn có thể khống chế phi kiếm, đang đến gần 10 mét không gian bên trong tùy ý quay chung quanh mình phi hành, lại xa liền sẽ cắt ra liên hệ. Đây là bởi vì hắn bây giờ còn không có thần thức, chờ đến chút cơ kỳ có được thần thức, khi đó thần thức có khả năng bao trùm phạm vi đều chính là phi kiếm sát thương phạm vi. Bất quá hắn đã phi thường hài lòng, bây giờ khoảng cách ngoại môn tỷ thí chỉ có một ngày, hắn nhất định phải lại học tập một chút cơ sở kiếm pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cơ sở kiếm pháp có đâm, bổ, vẩy, treo, mây chờ cơ sở chiêu thức, thuần thục nắm giữ sau sử dụng phi kiếm cũng có thể gia tăng không ít chiến lực. Lâm Tiêu luyện tập một ngày, đại khái nắm giữ những chiêu thức này. Rất nhanh liền đến tỷ thí thời gian, Lâm Tiêu liền tiến về ngoại môn diễn võ trường. Chương 51. Đối chiến vương đẳng, ba người tấn cấp. Chương 51. Đối chiến vương đẳng, ba người tấn cấp, 1/2. Nội môn diễn võ trường phi thường to lớn, bây giờ ở chỗ này tụ tập có hơn ngàn tên đệ tử, ngoại trừ tham gia tỷ thí chính là quan chiến. Sư đệ, chúng ta ở chỗ này tôn niệm vì cùng Sở Tịch bước nhanh hướng Lâm Tiêu đi đến. Sư tỷ, các ngươi đã tới, Lâm Tiêu cũng là nói. Hai nữ cười gật gật đầu. Lúc này, đứng tại nơi đài cao một dâu trắng trưởng lão bắt đầu lên tiếng, đây là người kim đan cảnh cường giả, chính là tỷ thí lần này người phụ trách chủ yếu. Phía dưới tuyên bố quy tắc tranh tài, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên vòng thứ nhất đề thi chính là gánh vác ta huy áp, cuối cùng nhất 50 người liền có thể tiến vào vòng tiếp theo chính thức tỷ thí. Mọi người dưới đài đều không có dị nghị, thế là rất nhanh, một cỗ uy áp liền đập vào mặt, mấy trăm tên tu sĩ liền hét lên rồi ngã gục. Lâm Tiêu lập tức cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, nhưng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, thẳng đến áp lực bắt đầu từng bước tăng lớn, cái chán cũng là chảy ra mồ hôi mịn. Ông, tiểu đỉnh hư ảnh lại tại trước mắt lóe lên, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Quả nhiên, chiếc đỉnh nhỏ này còn có một cái kỹ năng bị động, chính là đối mặt cường độ nhất định uy áp sau, liền có thể đem nó miễn dịch. Lâm Tiêu trong lòng xác nhận trước đó phỏng đoán, trừ cái đó ra, còn có thể xuyên qua hai giới cùng tồn trữ bất phẩm, liền không biết tiểu đỉnh còn có cái gì tác dụng. Sở Tịch cùng Tôn Niệm Vi đều là gian nan chống cự, chỉ là xem ra còn có thể kiên trì. Nhìn người bên cạnh từng cái ngã xuống, Lâm Tiêu không có cảm giác chút nào, thế là lại bắt đầu nổi lên diễn kỹ, chống cự rất là chật vật bộ dáng. Không đến nửa nén hương thời gian, trên trận liền chỉ còn lại có 48 tên tu sĩ. Lâm Tiêu hướng hai vị sư tỷ nhìn lại, may mắn các nàng đều kiên trì được, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Kim Đan trưởng lão Thu Di Vi áp phất tay hướng 48 tên tu sĩ lệnh bài rót vào một vòng linh lực nói, thiện, thân phận của các ngươi bài bên trong đều có một cái số thứ tự giống nhau, người theo số thứ tự lớn nhỏ lập tức lên đài đối chiến, bị đánh bại hoặc đánh xuống lôi đài người bại, không thể hạ sát thủ. Lâm Tiêu cùng hai vị sư tỷ vội vàng cầm lấy thân phận bài xem xét, phát hiện số thứ tự khác biệt, thở dài một hơi, nếu là số thứ tự giống nhau, chẳng phải là muốn tự giết lẫn nhau bắt đầu. Rất nhanh hai tên tu sĩ liền bay về phía bắt đầu đối chiến, lập tức liền quyền cước tăng theo cấp số cộng, pháp thuật bay tứ tung. Sở Tịch sư tỷ là số 12, Tôn Niệm Vi số 18, Lâm Tiêu thì là số 21. Rất nhanh liền đến phiên Sở Tịch ra sân, cùng nàng đối chiến cũng là một nữ tu sĩ, Sở sư tỷ, còn xin thủ hạ lưu tình, tên này nữ tu nói xong, cũng không đợi Sở Tịch đáp lại, liền huy kiếm đánh tới. Kiếm ảnh giao thoa, hàn quang lấp lóe, tay áo tung bay ở giữa, hai người thân hình xê dịch, một chiêu một thức đều mang theo linh lực, không ai nhường ai. Cuối cùng nhất vẫn là Sở Tịch càng hơn một bậc, tìm tới đứng không một cước đem tên này nữ tu đá xuống lôi đài. Sư muội, đã nhường Sở Tịch ôm quyền nói. Lại là tại dưới đài một phen chờ đợi, liền đến tiên Tôn Nhậm Vi, nàng bay người lên đài, tới đôi chiến chính là một tuổi trẻ cầm trong tay quạt xếp tu sĩ. Hai người lẫn nhau chắp tay, Tôn Nhậm Vi liền dẫn đầu cầm kiếm đánh tới, Tôn Nhậm Vi ánh mắt lăng lệ như điện, rất kiếm đâm thẳng, kiếm ra như rồng, nam tu quạt xếp nhẹ lay động, mặt quạt phun ra lăng lệ tinh khí, như lưỡi dao đón lấy lưỡi kiếm. Trong lúc nhất thời kim loại va chạm cùng kình khí tiếng thét xen lẫn, một phen giao chiến, Tôn Niệm Vi mũi kiếm chống đỡ hướng nam tu yết hầu, nam tu quạt xếp cách Tôn Niệm Vi đan điển cũng chỉ có xa hơn một thước, Tôn Niệm Vi thắng hiểm. Tôn Niệm Vi phi thân xuống đài cao hừ nói, hồ nguy hiểm thật, may mắn kiếm của ta so với hắn tây quản dài. Lâm Tiêu cũng thay hai vị sư tỷ vui vẻ, chỉ chốc lát liền đến phiên hắn ra sân. Cùng hắn đối chiến nam tu là một hơn 30 tuổi hình dạng nam tử trung niên, khí tức có chút phù phiếm, tựa hồ là vết thương cũ chưa lành, cũng không có dư thừa nói liền bùng hai năm đấm công tới. Tiểu tử này giống như mới luyện giữa kỳ kỳ a, hắn thế nào tiến cái này vòng thứ hai? Chỉ là cùng hắn đối chiến Lý Hổ sư minh vết thương cũ chưa lành a, mọi người dưới đài nghị luận lên tiếng. Lâm Tiêu Mây a chuyển thiểm điện buôn lôi quyền liền nên đón, chỉ là một lát, liền đem nam tử đánh ra lôi đài, nam tử quẳng xuống lôi đài miệng phun máu tươi. Nam tử nửa bước trúc cơ cảnh giới, đáng tiếc chỉ phát huy ra luyện khí hậu kỳ thực lực, Lâm Tiêu cảm giác giống như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ là cũng không có cách nào. Ai nha, tiểu tử này ra tay không nặng cũng nhẹ, nếu không phải Lý sư minh bản thân bị trọng thương, há có thể nhường hắn luyện khí trung kỳ tiểu tử may mắn chiến thắng. Dưới đài lại là lặng lẽ nghị luận. Lợi hại sư đệ Tôn Niệm Vi vô vô Lâm Tiêu bả vai, Lâm Tiêu nói, ôi vị sư minh này vết thương cũ chưa lành, may mắn thôi, Lâm Tiêu khiêm tốn nói. Tôn Niệm Vi trợn trắng mắt, Lâm Tiêu cái gì chiến lực, nàng là đại khái rõ ràng. Rất nhanh, đi vào vòng thứ 2 trên trận, chỉ còn lại 24 người. Trong đó có 3 người bị trọng thương không cách nào lại chiến, chỉ có thể tiếc nuối rời sân. Còn lại 21 người có một người trong đó luân không trực tiếp tấn cấp. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn lại có như thế vật khí, rút được luân không một người. Đợi còn lại 20 người quyết ra cuối cùng nhất 10 vị người thắng trận, hắn tại tùy ý chọn chiến một vị liền có thể. Rất nhanh đối chiến bắt đầu, chỉ chốc lát sau liền đến phiên Tôn Nhược Vi, chỉ gặp nàng cùng đối thủ tu sĩ đánh khó bỏ khó phần, cuối cùng nhất lấy vết thương nhẹ đại giới đạt được thắng lợi. Sở Tịch sư tỷ thì thắng tương đối bông lòng, cuối cùng nhất 10 tên người chiến thắng rất nhanh liền ra lò. Đến phiên Lâm Tiêu lựa chọn thời điểm, Lâm Tiêu phi thường do dự, mặc kệ lựa chọn ai, đều nhất định phải đắc tội người này, mà lại có thể thắng đến cuối cùng nhất đều không phải là kẻ yếu, tất nhiên là ngoại môn bên trong thực lực người nổi bật. Thế là, hỏi qua hai vị sư tỷ số thứ tự sau, hắn quyết định tùy ý lựa chọn một cái số thứ tự khiêu chiến một vị. Có thể nghĩ tốt khiêu chiến ai? Trên đài trưởng lão gặp Lâm Tiêu do dự. Số 6 Lâm Tiêu đội trả lời. Trưởng lão gật gật đầu, ngược lại là có mấy phần thông minh. Lúc này một khôi ngô tu sĩ bay lên lôi đài, "Tiểu tử, chọn được ta tính ngươi vận khí không tốt." Vậy mà Vương Đằng sư mình, nửa bước trúc cơ cường giả dưới đài có người kinh đến. "Đúng vậy a, tiểu tử này vừa rồi liền đem vận khí dùng hết, có hắn nếm mùi đau khổ." Dưới đài lại bắt đầu nghị luận. Lâm Tiêu ngược lại là cảm thấy không quan trọng, chân chính trúc cơ đều đánh qua, nửa bước trúc cơ hắn không sợ hãi. Lâm Tiêu cũng là bay người lên đài, chắp tay nói, "Còn xin sư minh chỉ giáo." Vương Đằng gặp Lâm Tiêu vẻ không có gì sợ, trong lòng có một tia nộ khí, dẫn đầu uy quyền liền đánh tới. Lâm Tiêu toàn thân lôi quang quấn quanh, song quyền như điện, bước chân xê dịch ở giữa mang theo quần quần bụi mù. Vương Đằng ánh mắt kiên nghị, dáng người mạnh mẽ, chỉ dựa vào nhục thân chi lực chằn chọc xê dịch, xảo diệu tránh né lấy thiểm điện buôn lôi quyền công kích, đồng thời tìm đúng thời cơ vung ra cương mãnh hữu lực quyền cước, quyền phong gào thét, cùng trong không khí lôi quang đụng vào nhau, phát ra trầm một bạo hưởng. "Ngươi đây là cái gì quyền pháp?" Như thế cương mãnh vài chiêu qua sau, Vương Đằng lách mình tránh đi, mở miệng nói. Mỗi một lần va chạm hắn đều cảm giác hai tay tê liệt, trong cơ thể linh lực vận chuyển ngưng trệ. Lâm Tiêu mới phát huy ra năm thành chiến lực, hắn sợ quá mức cường thế gây nên người khác chú ý hắc hắc. Sư Minh cẩn thận, Lâm Tiêu cười hắc hắc nói. Lại là nâng quyền xuất kích, thế công càng thêm mãnh liệt, Vương Đằng cảm giác này tê liệt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đã nhanh muốn điều động không dậy nổi đan điền linh lực. Chỉ là mấy hiệp liền bị Lâm Tiêu đánh xuống đài đi. "Cái gì? Tiểu tử này luyện khí trung kỳ lại có thực lực như thế? Cái kia là cái gì công pháp, vậy mà như thế cường thế?" Vương Đằng sư Minh ngừng đi, ngoại môn Lý trưởng lão cũng đã có nói Vương Đằng sư Minh có kim đan chi tư a. Chương 52, Tung Địa Kim Quang, huynh đệ gặp nạn. Chương 52, Tung Địa Kim Quang, huynh đệ gặp nạn, 1/2. Vương Đằng đứng lên nội trường Lâm Tiêu, trong lòng không phục lắm, không nghĩ tới hắn lại bại bởi một cái luyện khí trung kỳ tiểu tử. "Ừm." Lui ra trên đài trưởng lão ôi trách mắng, theo sau ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, ý vị không hiểu. Hai tên tu sĩ vội vàng liền đem Vương Đằng giữ chặt, vội vàng rời đi. Tại nội môn một chỗ trên đỉnh núi cao, một nữ tu sĩ thu hồi thần thức, nàng dáng người hiểu điệu, một bộ xanh nhạt trưởng bào theo gió nhẹ phẩy, như tiên tay áo tung bay nâng, nữ tu sĩ trong miệng lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này, có chút ý tứ." Theo sau liền biến mất ở nơi này. Một bên khác, lần này tỉ thí, 10 hạng đầu người thắng trận đã xác định, 2 ngày sau giờ thìn ở đây tập hợp xuất phát quá huyền ảo bí cảnh, trưởng lão nói, sau đó vung tay áo rời đi. "Quá tốt rồi sư đệ, chúng ta đều thành công tranh thủ đến danh lạch, còn có sư đệ ngươi cũng quá lợi hại đi." Tôn Niệm Vi lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay nói. "Ôi ôi, may mắn mà thôi, mà lại sư tỷ cũng rất mạnh." Lâm Tiêu trả lời. Rồi sau đó Sở Tịch lại nói cho Lâm Tiêu một chút bí cảnh tin tức, đồng thời nói cho hắn biết trở về hảo hảo củng cố tu vi, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, lần này bí cảnh chi hành cũng là nguy hiểm trùng điệp. Lâm Tiêu mới biết được cái này bí cảnh tự thành không gian lớn nhỏ có vạn dặm, trong đó có không ít cơ duyên, đê giai linh thảo linh hạch, thiên tài địa bảo, thậm chí có thể còn có chút ít công pháp truyền thừa. Bí cảnh chỗ lối vào chỗ phong nhạc thành phía tây trăm dặm chỗ, trước hết nhất từ 4 đại tông môn phát hiện, sau đó lại bị ma tông phát hiện, sau đó 4 đại tông môn liên hợp đem ma tông đánh lui, 4 đại tông môn cường giả chia cắt bí cảnh bên trong cơ hồ tất cả đại cơ duyên, nhưng lại không thể không cấp phụ thuộc tông môn uống mấy ngụm canh, cho nên mới đem bí cảnh lại giao với phía dưới phụ thuộc tông môn tự hành an bài. Phụ thuộc trong tông môn cường giả lại là một phen lục soát chia cắt, mới có bây giờ thí luyện bí cảnh. Bây giờ quá huyền ảo bí cảnh bên trong, còn có không ít luyện khí kỳ đệ tử có thể dùng đến linh thảo linh thạch thiên tài địa bảo các loại, cũng không ít đê giai yêu thú. Lần này tổng cộng có 12 cái tông môn, gần 400 dư tên tu sĩ tiến vào, tông môn ở giữa ước định, tại bí cảnh nội sinh chết từ mệnh, ra bí cảnh sau không được sau đó tranh chấp. Cho nên lần này bí cảnh bên trong nguy hiểm, ngoại trừ vốn là tồn tại yêu thú bên ngoài, còn có những tông môn khác tu sĩ, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen mới có thể tiến về. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến, phong nhạc thành tây bí cảnh, chính phái tu sĩ truy sát ma tông tu sĩ, hẳn là chính là cái này hai tên tu sĩ đánh nhau hủy đi Lý Gia thôn. Bây giờ đã qua hơn một tháng, cũng không biết đại nha như thế nào, gia gia của nàng chết thảm không biết nàng phải chăng có thể buông xuống, nếu là lấy sau biết được này hung thủ, lại ta có năng lực, cũng có thể giúp cái kia tiểu lão đầu báo này một thủ. Lâm Tiêu không khỏi hơi nhớ nhung lên tiểu nha đầu kia. Một bên khác, Phượng Hoàng Cốc. Đại nha từ từ nhắm hai mắt ngâm mình ở một chỗ huyết sắc trong ôn tuyển, nhíu mày. "Không đủ, nếu không ngươi đem ngươi cái này đệ tử đưa cho ta tốt, thiên phú như vậy, để ngươi bồi dưỡng, chẳng phải là lãng phí một thân mang đạo bào màu đỏ?" Mỹ lệ yêu diệm nữ tử đối bên cạnh trung niên nam nhân nói. "Hừ, nói vậy, làm ta kiếm vô trần đệ tử, ta nhất định có thể đưa nó bồi dưỡng làm thành đương đại thiên kiêu." Nam tử trung niên nhìn thoáng qua yêu diệm nữ tử, cao ngạo nói. Lâm Tiêu biết được lần này bí cảnh chi hiểm càng như thế nguy hiểm, trong nháy mắt cảm giác mình chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Không chỉ có lập tức trở về Lam Tinh, chuẩn bị lại học tập một chút cao thâm pháp thuật, lấy ra tăng bảo mệnh át chủ bài. Mở ra mạng lưới bắt đầu lục soát dòng là đánh lén lấy mệnh bắt mệnh phản sát chạy trốn bảo mệnh thế nào cầu xin tha thứ thể diện đến phía dưới như thế nào chuẩn bị phạm cái gì tội biết tiến 18 tầng địa ngục đầu thai chú ý hạng mục các loại. Lâm Tiêu tra duyệt 2 giờ, kết quả cũng không hài lòng, chỉ tìm tới một môn pháp thuật là mình dùng tới được, bây giờ thời gian có hạn, không thể làm nhiều trì hoãn, thế là liền bắt đầu tu luyện, tung địa kim quang chú, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Chân đạp ánh sáng màu vàng, độn hành vô ảnh. Ánh sáng màu vàng nhanh hiện, che thân ta hình. Nhất niệm chỗ đến, vạn giảm rong rồi. Một bên bóp lên chỉ quyết, một bên miệng tụng khẩu quyết, phương pháp này cùng ánh sáng màu vàng thần chú có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là một lát Lâm Tiêu liền cảm giác đã nhập môn, Lâm Tiêu lập tức xuống lầu chuẩn bị thí nghiệm một chút, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, liền hóa một vệ kim quang, đụng nát nhà mình, cửa sắt bắn ra. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm thước, ngoa tạo, ta cửa, thế nào cùng ta hiểu không giống. Lâm Tiêu cũng không có nắm giữ hắn tinh hoa, chỉ có thể hóa thân một vệ kim quang dùng ra thoáng hiện hiệu quả, mà cố mạng lưới bên trong miêu tả tung địa kim quang, hẳn là thân hóa ánh sáng màu vàng, độ địa mà đi, trong chớp mắt liền có thể thoát ra ngàn dặm. Lâm Tiêu cẩn thận suy tư, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, mà lại tiêu hao cũng có chút to lớn, thực sự không tính là tốt đảo mệnh thủ đoạn. Tại bên cạnh của ngươi, tự do bay lượn điện thoại di động vang lên bắt đầu, Lâm Tiêu cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là rất lâu không có liên hệ hắn Lương Phi. Lâm Tiêu vội vàng tiếp lên điện thoại, "Uy, Lâm ca, xảy ra chuyện." Lương Phi thanh âm vội vàng liền chuyển đến. "Cái gì chuyện?" Từ từ nói Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi. Chân giả nhạc cùng Dư Hồng bị lừa ra ngoại quốc, buổi sáng hôm nay nhà vui phát tới cầu cứu tin tức, nói người bên kia buộc bọn họ làm lừa gạt, nếu là không đồng ý liền muốn cắt thận bán khí quan, ta nhìn giả vui ngựa khí không giống như là giả. Lâm Tiêu nhướng mày, bị lừa đến quốc gia kia đi, còn không rõ ràng lắm, ta đang tại tìm nhân sĩ chuyên nghiệp khóa chặt điện thoại vị trí. Lương Phi vội vàng nói, tốt, có tin tức trước tiên cho ta biết. Lâm Tiêu dứt lời liền cúp điện thoại. Chân giả nhạc cùng Dư Hồng đều là hắn đại học bạn cùng phòng, đại học lúc đều là tốt vô cùng huynh đệ, mặc dù phía sau không liên lạc được là rất nhiều, nhưng nam nhân tình nghĩa là sẽ không bởi vì thời gian mà trở thành nhạt. Bây giờ hai cái hảo huynh đệ gặp đại kiếp, Lâm Tiêu nếu là làm như không thấy, chỉ sợ đạo tâm bất ổn. Thế là cầm điện thoại lên cho Lý Dật Châu đánh tới, "Uy, Lý hội trưởng, là ta Lâm Tiêu." "Lâm cố vấn, thế nhưng là có cái gì chuyện?" Điện thoại kia một đầu Lý Dật Châu hỏi, "Ta có việc gấp, cần lập tức xuất ngoại một chuyến, thủ tục xuất ngoại có thể hay không đi cho ta điểm quan hệ nhanh chóng cầm tới?" Lâm Tiêu hỏi, "Ồ, cái này." Mạng muội hỏi một câu, "Đi cái gì quốc gia làm cái gì chuyện?" Lý Dật Châu có chút do dự, đối với Lâm Tiêu, hắn còn chưa không phải 100 tín nhiệm. "Ta hai cái huynh đệ ở nước ngoài ngộ hại, ta đoán không sai nói hẳn là miễn quốc nào đó khu công nghiệp, nếu như ngươi không yên lòng, đến lúc đó ta đem bọn hắn mang về cha một cái liền biết." Lâm Tiêu nói, "Đã là như thế, vậy ta liền giúp ngươi an bài, ngươi trực tiếp mua vé máy bay lên đường là được." Lý Dật Châu nói xong liền cúp điện thoại. Chỉ chốc lát, Lương Phi lại gọi điện thoại tới, "Lâm ca, cha được, điện thoại định vị biểu hiện chính là từ Miễn Quốc Bắc Bộ quả đất khô khu, kinh độ và vĩ độ ước là kinh độ đông 28241428342, vĩ độ bắc 23245424094924, chỗ này địa khu là hắc khu, cha không được bất kỳ tin tức gì." "Tốt, ta đã biết." Lâm Tiêu cúp điện thoại, liền mua ngày đó ban đêm quy dương thị thẳng tới Miễn Quốc vé máy bay. Lâm Tiêu lại là đi mua một bộ vệ tinh hướng dẫn hệ thống tiếp thu cơ, dùng với thẩm tra kinh độ và vĩ độ chuẩn xác tọa độ. Trạng vạng tối 7 giờ, Lâm Tiêu liền bước lên đi hướng Miễn Quốc máy bay, lần này đi không biết lại muốn nổi lên cái gì phong ba, chỉ sợ lại muốn máu tươi ba thước. Chương 53. Nổi giận ra tay, thật không có. Chương 53. Nổi giận ra tay, thật không có. 1/2, đêm đó 9 điểm liền đã tới Miễn Quốc mang nước, tra xét một chút từ nơi này tiến về quả làm, ngồi xe còn muốn gần một ngày thời gian. Bây giờ thời gian quý giá, Lâm Tiêu cũng không muốn lại trì hoãn, thế là liền gọi ra phi kiếm, đặt vào phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Bởi vì ngự kiếm phi hành còn chưa đủ thuần thục, phi hành trên không trung luôn luôn chợt cao chợt thấp, còn mấy lần suýt nữa ngã vào núi lớn. Chỉ là phi hành hồi lâu về sau cũng dần dần nắm giữ một chút quyết hiếu. Lại tốn không ít thời gian, mới đã tới kinh độ và vĩ độ biểu hiện đại khái tọa độ. Đây là một mảnh vùng núi, Lâm Tiêu cẩn thận tại tầng trời thấp phi hành tìm kiếm, rất nhanh liền trông thấy một mảnh dãy đặc thấp bé nhà lầu, còn có một mảnh lều lớn giống như phòng ở lóe lên ánh đèn, bên ngoài là một vòng cao ngất tường vây, tường vây đỉnh tràn đầy có gai lưới sắt. Trên mạng thỉnh thoảng có điện quang đang lóe lên, hẳn là cái gì phi trùng đục vào. Lâm Tiêu xuất ra đi ra ngoài thiết yếu dạ hành nhỏ xáo trang, lặng yên xuất hiện đang lừa gạt vườn khu trên không. Nghe nói tại những tiểu quốc gia này phi thường hỗn loạn, lừa gạt vườn khu nhận nơi đó rất nhiều lực lượng vũ trang ủng hộ, chính phủ bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp. Lâm Tiêu cảm thán, tại Long Quốc mặc dù làm công nhất tộc qua tương đối vất vả, nhưng là chí ít cố gắng cũng có chút ít thu hoạch, mà lại không cần thời khắc đều lo lắng sinh mệnh an toàn. Lâm Tiêu sợ hãi kinh động nơi đó lực lượng vũ trang, vạn nhất một phát đạn đạo đánh tới, nói không chừng liền muốn thân tử đạo tiêu, cho nên hắn vô cùng cẩn thận. Lâm Tiêu chân đạp phi kiếm, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, quan sát vườn trong vùng tội ác cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Sa bác lửa gạt vườn khu ban đêm tràn ngập bạo lực, sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong một gian phòng vườn khu trông coi đang dùng ống thép đối một vết thương chồng chất nam tử tiến hành đánh đập. Vườn trong vùng cái khác lửa gạt phần tử nhóm vẫn còn bận rộn tiến hành lấy lửa gạt hoạt động, không có chút nào phát giác được nguy hiểm phủ xuống. Vụ trộm tuần sát một vòng, cũng không có phát hiện xe tăng súng máy loại hình hạng nặng hỏa lực, chỉ có thưa thất nhân viên cảnh vệ cùng tuần vệ, từng cái đều bưng a cờ, bộ dáng rất là hung tàn. Bình thường súng trường đã rất khó uy hiếp được Lâm Tiêu, cho nên Lâm Tiêu quyết định tốc chiến tốc thắng, miễn cho nơi đó lực lượng vũ trang đến đây trợ giúp. Lâm Tiêu chậm rãi hạ xuống một chỗ tháp canh, bắn ra một vòng linh lực liền giải quyết tháp canh bên trên thủ vệ. Đứng tại tháp canh bên trên lại liên tiếp hướng phía dưới thủ vệ bắn ra linh lực, từng cái thủ vệ không kịp phản ứng liền bịch bịch ngã trên mặt đất. Lâm Tiêu từ tháp canh bên trên nhảy xuống, liền từ cửa lớn tiến vào một mảnh lều lớn lập nên kiến trúc bên trong, mở ra thứ nhất ở giữa cửa phát hiện bên trong một mảnh đen kịt. Lâm Tiêu nhìn kỹ lại, phát hiện một quần áo tả tơi, toàn thân vết thương nữ tử sẽ bị nhốt vào chật hẹp chật trội phòng tối, nàng ở bên trong chỉ có thể ngồi, không cách nào nằm xuống hoặc quay người. "Không nên đánh ta, ta biết sai, van cầu các ngươi." Nhìn thấy Lâm Tiêu mở cửa, nữ tử sụp đổ hô to. "Không cần phải sợ, ta là tới cứu ngươi, hiện tại lập tức đi ra bên ngoài chỗ cửa lớn tập hợp chờ lấy ta đi cứu những người khác." Lâm Tiêu mặc niệm chỉ toàn tâm thần chú, dịu dàng tiếng nói truyền vào nữ tử trong tai. Nữ tử dần dần lấy lại tinh thần, không biết Lâm Tiêu nói tới lời nói thật giả, chỉ là nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo hắn nói đi hướng chỗ cửa lớn. Lâm Tiêu lại tiếp tục đi đến xâm nhập một gian như là hình phòng trong phòng, một nam tử bị trói tại trên cây cột, đang bị mấy người ẩu đả, đã nhìn không ra nhân dạng. Lâm Tiêu một cước đá văng pha lê cửa lớn, đưa tay chính là hai xóa linh lực đánh ra, hai tên vườn khu nhân viên hét lên rồi ngã gục. Liên đội vàng đi tới xem xét tên này thoi thóp nam nhân, phát hiện chính là Trần Giả Nhạc, đội hướng về trong thân thể của hắn độ vào một tia ôn hòa linh lực, một lát Trần Giả Nhạc yếu ớt tỉnh lại, trông thấy lại là Lâm Tiêu. "Lâm ca, ngươi là tới cứu ta sao?" Thanh âm yếu ớt phản phất lại lập tức phải ngất đi. Lâm Tiêu đội vàng vì hắn cởi xuống dây thừng, lại rót vào một chút linh lực an ủi nói: "Chịu khổ, hảo huynh đệ, ta là tới cứu ngươi, hiện tại ngươi an toàn." "Nhanh, nhanh, giữ hồng, ở bên trong rất nguy hiểm." Trần Giả Nhạc hữu khí vô lực nói. Lâm Tiêu đảo mắt hướng hành lang đối diện một gian phòng nhìn lại, bên trong lóe lên yếu ớt ánh đèn. "Ngươi từ nơi này ra ngoài đến cửa chính cho ta, ta cứu được bọn hắn theo sau liền ra." Lâm Tiêu đối Trần Giả Nhạc nói. "Nhanh, nhanh đi." Trần Giả Nhạc gật gật đầu. Lâm Tiêu nhanh chóng tới gần hắn chỉ gian phòng. Thời gian trở lại 15 phút trước, Dư Hồng toàn thân vết thương, đi đường lảo đảo, bị vườn khu hai tên thủ vệ kéo túm lấy tiến vào căn này đơn sơ phòng giải phẫu. Tiến vào trong phòng giải phẫu, một vườn khu thủ vệ liền cầm lấy A cờ liền dùng báng súng hướng Dư Hồng đập tới, Dư Hồng trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, theo sau hai tên thủ vệ đem hắn đặt lên phòng giải phẫu. Một bên, mấy tên đầy người ô chó cáo khoác trắng bác sĩ cầm công cụ liền đi tới. Chỉ chốc lát sau, Dư Hồng yếu ớt tỉnh lại. Phát hiện mình đã bị chăm chú địa cột vào băng lanh trên bàn giải phẫu, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, thân thể bởi vì cực độ hoảng sợ mà không bị khống chế run rẩy. Trung quanh, mấy người mặc đơn sơ y phục giải phẫu, mang theo khẩu trang lại khó nén ánh mắt bên trong lạnh lùng cùng tham lam, nhân viên y tế đang tại bận rộn chuẩn bị giải phẫu khí giới. Những cái kia băng lãnh dao giải phẫu, cái kẹp tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang. Một người trong đó thô bạo địa xé mở Dư Hồng quần áo, dùng côn iốt tại hắn bên bụng bộ tùy ý bôi lên mấy lần tiến hành trừ độc, hoàn toàn không để ý nam tử thống khổ rẽ rủa cùng cầu khẩn. "Ta đáp ứng các ngươi nói cái gì ta đều nghe, ta có thể cho các ngươi kiếm tiền, buông tha ta, buông tha ta." Dư Hồng sụp đổ hô to. Mấy tên bác sĩ lại không để ý nỗi thống khổ của hắn rẽ rủa cùng cầu khẩn. Công tác của bọn hắn chính là nghiền ép ra những này được đưa đến nơi này heo cuối cùng nhất giá trị. Mắt thấy mổ chính người cầm trong tay dao giải phẫu, không chút do dự tại Dư Hồng phần eo lấy xuống một đường thật sâu lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ bàn giải phẫu. Dư Hồng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể kịch liệt rẽ rủa, nhưng mà bị một mực buộc chặt hắn căn bản là không có cách đào thoát cái này tàn nhẫn vận mệnh. Bọn hắn thủ pháp lạnh nhạt nhưng lại vội vàng tại Dư Hồng ổ bụng bên trong tìm kiếm lấy thận, không để ý tới chung quanh tạm khí phải chăng nhận tổn thương. Mạch máu bị kéo đứt sau máu tươi vẩy ra tại găng tay của bọn họ cùng trên quần áo, toàn bộ tràng cảnh giống như nhân gian luyện ngục. Sinh mệnh tôn nghiêm tại thời khắc này bị vô tình tra đạp, mà cái này tội ác hành vi cũng tại cái này hắc ám nơi hẻo lánh tùy ý trình diễn, để cho người ta đau lòng nhức óc, lòng đầy căm phẫn. Lâm Tiêu vừa đi gần căn phòng này, liền nghe bên trong truyền đến Dư Hồng tê tâm liệt phế thanh âm. Lâm Tiêu nổi giận, một phát bắt được cửa liền hướng bên ngoài ném ra ngoài, một cái lắc mình liền đánh chết bên trong thủ vệ cùng mấy tên cái khác nhân viên y tế. Tay bấm ở tên kia mổ chính người, hắn một tay cầm dao giải phẫu, một cái tay khác là một cái máu thịt bê bết thận. Lâm Tiêu nộ khí bay thẳng đỉnh đầu, suýt nữa liền cắt đứt tên này mổ chính bác sĩ cổ, cho ta thế nào lấy ra, thế nào trả về. Lâm Tiêu gầm thét lên tiếng, toàn thân uy áp chế không nổi phóng thích mà ra, mổ chính bác sĩ toàn thân run rẩy, hạ thân chảy ra chất lỏng màu vàng. Lâm Tiêu buông tay, mổ chính bác sĩ run rẩy, cầm thận không biết như thế nào cho phải, hắn chỉ có thể bạo lực lấy xuống thận, nhưng căn bản không có năng lực, cũng không có điều kiện này đón bể.